Chương 316, Hà Gia Gia, để bằng bay đi ta công trường làm việc. Chương 316, Hà Gia Gia, để bằng bay đi ta công trường làm việc. Tốt tốt, về sau các ngươi liền tại ta chỗ này làm rất tốt, nói không chừng khả năng còn muốn tại ta chỗ này làm rất dài một đoạn thời gian rất dài. Chỉ muốn các ngươi chăm chú làm việc, ta cùng A Cương đều là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lục Xuyên cười nhìn tất cả công nhân nói một tiếng về sau, liền cùng Lục Hải mỗi người bọn họ về nhà. Về đến nhà mở ra điện thoại liền phát hiện Tiết Cương đã đem tất cả bản vẽ cùng hắn thiết kế mạch suy nghĩ toàn bộ đều phát đến trên điện thoại di động của mình mặt. Lục Xuyên cũng là nghiêm túc nhìn một chút tất cả bản vẽ cùng Tiết Cương nói lên thiết kế mạch suy nghĩ, phát hiện ra hỏa này hoàn toàn chính xác có phương diện này tài năng. Thiết kế bản vẽ nhìn qua hoàn toàn chính xác vô cùng đồng, mà lại mạch suy nghĩ cũng rất tân tiến. Nếu như theo cứ như vậy bản vẽ cùng mạch suy nghĩ thiết kế ra được dân túc khẳng định là rất được hoan nghênh, đương nhiên nếu như muốn dây đến tiền còn phải muốn mời chào một chút khách người mới được. Dù sao nếu như không có du khách, như vậy thì xem như đầu tư lại lớn, kiến thiết lại xa hoa cũng toàn bộ đều là không tốt. Ai? Cần muốn như thế nào mới có thể đem tất cả khách nhân dẫn đến nơi đầy tiêu phí đâu? Để điện thoại di động xuống về sau, Lục Xuyên bắt đầu suy tư. Kỳ thật vấn đề này cũng không khó giải quyết, ngược lại là có thể mời một ít minh tinh hay là mời một ít dẫn chương trình tới đây hào hào tuyên truyền. Tại minh tinh hiệu ứng ra chỉ phía dưới, đoán chừng chỉ là những cái kia đám fan hâm mộ đều không nhỏ tiêu phí năng lực. Nhất là bây giờ xã hội này, nhỏ thịt tươi cùng một chút dẫn chương trình nhưng là vô cùng được hoan nghênh. Được rồi, chuyện này vẫn là trở về sau lại suy nghĩ đi. Phản chính là muốn đem dân túc kiến tạo lên, còn cần rất dài thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này ngược lại là có thể cùng Lưu thư ký cùng Trương tỉnh trưởng bọn hắn thương lượng một chút. Đoán chừng lấy thân phận của bọn hắn muốn giúp mình mời một ít minh tinh cũng không là việc khó gì. Lục Xuyên lầm bầm lầu bầu nói một tiếng. Dù sao người ta bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh trưởng thân phận ở nơi đó đảm bảo, lại thêm Nam tỉnh bên này cũng có một chút danh khí không nhỏ minh tinh, đến lúc đó mời bọn họ đến tuyên truyền nói hẳn là có thể. Hơn nữa nhìn tại hai vị đại nhân này vật trên mặt mũi, những minh tinh ca hẳn là sẽ không đem tuyên truyền giá cả muốn quá cao. Lúc chiều, Lục Xuyên liền mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đến trong thôn đi lòng vòng. Phát hiện ở trong thôn tất cả mọi người đối với mình đơn giản không nên quá tốt. Từng cái thái độ đều là đặc biệt định nọt, trên cơ bản đều là mời mình đi nhà bọn họ làm khách, hay là đi ăn cơm. Phải biết loại chuyện này trước kia đây chính là tha thiết ước mơ sự tình, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là có tiền cùng có nhân mạch chỗ tốt. Nếu như mình bèn nếu có tiền, khả năng còn chưa đủ lấy để trong làng người đối với mình nhiệt tình như thế. Thế nhưng là khi bọn hắn được chi huyện bên trong lãnh đạo đều đối với mình cung kính có thừa thời điểm, từng cái liền biểu hiện vô cùng lửa nóng. Đương nhiên đây cũng là nhân chi thường tình, có thể lý giải. Cuối cùng Lục Xuyên một mực đi dạo đến Hà Kiến Quân cửa nhà thời điểm, tại Hà Kiến Quân nhiệt tình mời phía dưới, hắn liền đi vào. Sở dĩ đến Hà Kiến Quân nhà, chủ yếu vẫn là bởi vì lần thứ nhất đi biển bắt hải sản bắt được những cái kia con cua thời điểm, Hà Kiến Quân là cái thứ nhất đem hắn cái cân mượn cho mình. Mặc dù chỉ là một kiện rất nhỏ chuyện rất nhỏ, nhưng là phần tình nghĩa này Lục Xuyên là ghi ở trong lòng. Hà Kiến Quân tình huống trong nhà vô cùng hỏng bét, trong sân chỉ có hai gian thật đơn giản thạch phôi phòng, mà lại tuế nguyệt vết tích hết sức rõ ràng. Gia chỉ có Hà Kiến Quân cùng cháu của hắn Hà Bành Phi hai người. Tiểu Xuyên, gia tương đối loạn, cũng không có gì tốt chiêu đãi ngươi nhưng tuyệt đối không nên ghét bỏ. Hà Kiến Quân có chút câu nệ mà cười nói với Lục Xuyên. Đâu có, Hà gia, ngài quá khách khí. Ta cũng là sinh trưởng ở địa phương làng trải tiểu hài nơi nào có như vậy dễ hỏng. Lục Xuyên ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Hà Kiến Quân lúc này cũng làm cho cháu của hắn Hà Bành Phi chủ động cùng Lục Xuyên chào hỏi. Hà Bành Phi lớn lên tương đối béo, mà lại tính cách vô cùng hướng nội, có lẽ là cùng bọn hắn nhà gia đình tình huống có quan hệ đi. Dù sao không có cha mẹ hài tử, tính cách trời sinh liền sẽ tự ti, hướng nội. Không có qua thời gian bao lâu, Hà Kiến Quân ngay tại trong phòng bếp làm mấy cái đồ ăn, đều là đơn giản một chút đồ ăn thường ngày, trên cơ bản không có tiện gì. Dù sao bây giờ trong nhà tất cả chi tiêu đều dựa vào hai ông cháu bọn họ đi biển bắt hải sản duy trì, người bình thường đi biển bắt hải sản cùng Lục Xuyên bọn hắn đi biển bắt hải sản nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Một ngày kiếm cái mấy 10 đồng tiền liền đã tương đối khá. Vật khí chênh lệch thời điểm khả năng đều không có thu hoạch gì, cho nên dưới loại tình huống này, gia đình tình huống tất nhiên sẽ không tốt. Tiểu Xuyên, hôm nay cũng không chuẩn bị cái gì tốt đồ ăn, ngươi liền thích hợp ăn hai cái. Hà Kiến Quân có chút lúng túng xoa xoa tay. Được rồi, Hà gia. Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó bưng lên cơm liền bắt đầu ăn. Món ăn hương vị hoàn toàn chính xác rất bình thường, bất quá hắn vẫn là vừa cười vừa nói, ừm, ăn ngon thật. Rất nhanh cả bản đồ ăn liền bị ba người cho ăn không sai biệt lắm. Hà Kiến Quân lúc này cũng là vội vàng nói, Tiểu Xuyên, ngươi có muốn uống chút hay không rượu? Ta để bằng bay đi mua bình rượu, chúng ta uống hai chén. Không cần Hà gia. Ta bình thường cũng không thế nào uống rượu, hôm nay thật sự là rất cảm ơn ngài khoản đãi. Lục Xuyên lập tức cười lắc đầu. Sớm biết Hà gia nhiệt tình như vậy lời nói, vừa rồi tại đi ngang qua quầy bán quà vật thời điểm nên mua một chút đồ vật tiền đến. Tay không đi ăn chùa vẫn là rất ngượng ngùng. Tiếp xuống ba người cũng là bắt đầu nhiệt tình trò chuyện lên trời. Giống như đại đa số lao nhân đều thích nhớ nhung quá khứ, Hà Kiến Quân nói chuyện trời đất chủ đề đại đa số đều vây quanh cuộc sống trước kia. Bao quát Lục Xuyên phụ mẫu cùng gia của bọn hắn bối trên cơ bản đều tán gẫu qua. Nhưng lại đối với hiện tại sự tình rất ít đề cập, bao quát Lục Xuyên gần nhất kiếm tiền cùng nhận biết đại lãnh đạo sự tình cũng là không nói tới một chữ. Màn đêm dần dần giáng lâm, Lục Xuyên cũng chờ đợi 3-4 tiếng, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hà Kiến Quân cùng Hà Bành Phi cũng là liền đội vàng đứng lên đưa tiễn. "Tiểu Xuyên, về sau có rảnh rỗi liền nhiều tới nhà ngồi một chút." Hà Kiến Quân vừa cười vừa nói. Liên bọn hắn gia đình như vậy, ngày bình thường trên cơ bản không có người nào tới cửa. Cho nên hôm nay Lục Xuyên đến nhà bọn hắn thật sự là hắn cảm giác đặc biệt vui vẻ, ra giống như thật lâu không có giống hôm nay náo nhiệt như vậy qua. Chủ yếu là cháu của mình nói ít, ngày bình thường bọn hắn ông cháu cùng một chỗ cũng rất ít như hôm nay nói chuyện vui sướng như vậy. Được rồi, không có vấn đề. Lục Xuyên cũng là sảng khoái đáp ứng xuống. Nhìn một chút Hà Bành Phi, trong lòng có chút suy tư một chút về sau, chính là mở miệng nói ra, Hà gia gia, Bàng Bay, có một chuyện ta nghĩ cùng các ngươi thương lượng một chút. Hà Kiến Quân lập tức mở miệng nói ra, sự tình gì? Tiểu Xuyên ngươi nói, là như thế này, ta nhìn bình thường Bàng Bay là theo chân ngài đang đuổi biển. Đi biển bắt hải sản hoàn toàn chính là dựa vào vận khí ăn cơm, thu nhập quá bất ổn định. Ta gần nhất vừa vận tại tu phòng ở, muốn không liền để Bàng Bay đi trên công trường hỗ trợ đi. Mỗi ngày ta cho hắn 200 khối tiền lương. Mặc dù cái này tiền lương không cao lắm, nhưng nói thế nào cũng so đi biển bắt hải sản mạnh hơn nhiều. Ngài cảm thấy thế nào? Lục Xuyên vẻ mặt thành thật nói. Hắn đối Hà Kiến Quân cùng Hà Bành Phi ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ, người trung thực không nói nhiều. Chủ yếu nhất là, hắn cũng cảm niệm lấy lần trước Hà Kiến Quân hỗ trợ. Cho nên tại phạm vi năng lực cho phép điều kiện tiên quyết, hắn nghĩ hơi giúp đỡ cái này hai ông cháu. Chương 317, đột nhiên xuất hiện tụ hội. Chương 317, đột nhiên xuất hiện tụ hội. Cái này, nghe được Lục Xuyên về sau, Hà Kiến Quân còn xuống thân thể đột nhiên run lên, kia giàn môi trong hai mắt cũng là trong nháy mắt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Kỳ thật hôm nay hắn mời Lục Xuyên tới nhà ăn cơm, thật là xuất phát từ chân tâm, hoàn toàn không nghĩ tới muốn từ Lục Xuyên trên thân đạt được một thứ gì hồi báo. Cho nên tại vừa rồi bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, chưa hề đều không đề cập qua Lục Xuyên thành tựu hiện tại cùng năng lực hiện tại của hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới tại Lục Xuyên trước khi đi, thế mà nói ra lời như vậy. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết nói cái gì vừa đi vừa về ứng Lục Xuyên. Liền ngay cả một bên Hà Bành Phi đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới mình có một ngày có thể kiếm 200 khối tiền. Nếu quả như thật mỗi ngày đều có thể kiếm 200 đồng tiền lời nói, vậy sau này hắn cùng gia gia chất lượng sinh hoạt tuyệt đối sẽ đề cao không ít. Nhìn xem ông cháu hai người kia khó có thể tin biểu lộ, Lục Xuyên kỳ thật có thể lý giải trong lòng bọn họ cảm thụ. Sau đó lại tiếp tục thanh âm ôn nhu hỏi nói, Hà gia gia, Bàng Bay, các ngươi nguyện ý không? Lần nữa nghe được Lục Xuyên thanh âm về sau, Hà Kiến Quân cũng là từ trong vui mừng lấy lại tinh thần. Sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng liên tục gật đầu, nguyện ý a. Mỗi ngày có thể kiếm 200 khối tiền, hơn nữa còn là trước cửa nhà kiếm tiền, đây quả thực là thiên đại hảo sự, bọn hắn làm sao lại không nguyện ý. Bất quá vui sướng đồng thời, Hà Kiến Quân cũng là ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, Tiểu Xuyên, dạng này có thể hay không đối ngươi tạo thành bối rối? Dù sao Bằng Bay trước kia chưa hề đều không có tại kiến trúc bên trên làm qua, cho nên căn bản cũng không có bất kỳ kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Mặc dù Lục Xuyên nói ra lời như vậy, để hắn cảm giác được kinh hỉ và phấn, nhưng là hắn cũng không muốn đối Tiểu Xuyên tạo thành bối rối. Không biết ta, cái này sao có thể đối ta tạo thành bối rối đâu? Dù sao kiến trúc bên trên tiểu công cũng kém không nhiều chính là cái này giá cả. Đến lúc đó ta chỉ cần nói một tiếng là được, cũng có thể để Tiết Cương hào hào mang mang Bằng Bay. Dạng này về sau nói không chừng có thể học một môn tay nghề, chờ đến lúc đó thành đại công về sau, tiểu tử này cũng liền có thể trở thành gia trụ cột. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, mặc dù tại kiến trúc bên trên làm việc khổ là đáng một chút, mệt mỏi là mệt mỏi điểm. Thế nhưng là một khi thành kỹ thuật công về sau, kia tiền kiếm vẫn là rất nhiều, một ngày kiếm cái 5-600 khối tiền tuyệt đối là có thể. Tốt, tạ ơn. Thật cảm ơn ngươi Tiểu Xuyên, cảm ơn ngươi có thể cho Bằng Bay cơ hội như vậy. Hà Kiến Quân vội vàng hướng phía Lục Xuyên gật đầu, thậm chí đều cảm giác có điểm giống là tại cúi đầu. Một bên Hà Bành Phi cũng là vội vàng nói, Tiểu Xuyên ca, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Một về sau nếu là tại trên công trường gặp được không hiểu sự tình liền đi hỏi Tiết Cương. Đến lúc đó hắn sẽ hảo hảo dạy ngươi. Lục Xuyên cười nói nhất thanh. Loại trợ giúp này người cảm giác vẫn là thật thoải mái nha. Vậy được, nếu như không có vấn đề gì, vậy ngươi ngày mai liền đi trên công trường báo đến. Đợi lát nữa sau khi trở về, ta liền cho Tiết Cương chào hỏi. Đến lúc đó hảo hảo đi theo Tiết Cương học tập, hắn là cái có người có bản lĩnh. Lục Xuyên sau khi nói xong liền hướng phía ông cháu hai người phất phất tay, sau đó tiêu sái quay người rời đi. Nhìn xem đi xa Lục Xuyên, Hà Kiến Quân quay đầu phi thường nghiêm túc nói với Hà Bành Phi, "Tiểu Phi, ngươi phải nhớ kỹ, đây là ngươi Tiểu Xuyên ca cho cơ hội của ngươi, đến công trường về sau nhất định phải học tập cho thật giỏi, nghiêm túc làm việc. Tuyệt đối không nên cô phụ ngươi Tiểu Xuyên ca một phen tâm ý, cũng không thể lãng phí cái này kiếm không dễ cơ hội, hiểu chưa?" Gia đình của bọn hắn tình huống cùng những người khác không giống, cho nên bọn hắn càng hẳn là bắt lấy cái này cơ hội khó được, hảo hảo nắm chắc cơ hội này, nói không chừng có thể để bọn hắn xoay người. "Ừm ân, ta đã biết, ra ra. Trôi qua về sau ta nhất định sẽ nghe Tiểu Xuyên ca cùng vừa ca." Hà Bành Phi cũng là phi thường kiên định gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch cái cơ hội này đối với bọn hắn cái nhà này tới nói ý vị như thế nào. "Ừm, tính cách của ngươi ta hiểu rõ, gia gia cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Đồng thời ngươi Tiểu Xuyên ca phần tình nghĩa này, ngươi cũng muốn một mực ghi ở trong lòng. Về sau có cơ hội nhất định phải báo đáp phần tình nghĩa này." Hà Kiến Quân lại cực kỳ nghiêm túc nói. Hà Bành Phi nhìn xem Lục Xuyên đi xa bóng lưng, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Kỳ thật hai ông cháu bọn họ đều rõ ràng, Lục Xuyên cho bọn hắn không chỉ là như thế một cái công tác cơ hội, càng quan trọng hơn là đối tôn trọng của bọn hắn. Bọn hắn giống như thật lâu đều không có cảm nhận được loại này được người tôn trọng cảm giác. Về đến nhà về sau, Lục Xuyên soát xé điện thoại, trong lúc bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Thẳng đến hôm sau trời vừa sáng, điện thoại tin tức thanh âm đem hắn đánh thức. Cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là một cái số điện thoại lạ hoắc phát tới tin tức. "Tiểu Xuyên, ta là Lý Hổ, xế chiều hôm nay có rảnh không?" Ngụy Minh tối hôm qua cho ta gửi tin tức nói xế chiều hôm nay chúng ta cao trung họp lớp một chút. Tựa như là có một kiện tương đối chuyện quan trọng phải thương lượng, nhưng là không có nói cho ta cụ thể là chuyện gì. Nếu như ngươi có thời gian liền tham dự một cái đi. Mọi người hình như có lẽ lâu không có gặp mặt. Nhìn xem gửi tới tin nhắn, Lục Xuyên quả quyết bấm Lý Hổ dãy số. Lý Hổ là hắn cao trung thời kỳ chỗ không tệ bằng hữu, ở cấp 3 năm quan hệ của hai người cũng coi là tương đương không tệ, thế nhưng là từ khi tốt nghiệp trung học về sau, chậm rãi hai người liên hệ liền ít đi rất nhiều, đoán chừng rất nhiều người đều là như vậy. Dù sao tiến vào đại học về sau liền sẽ nhận biết mới đồng học, đi vào xã hội về sau lại sẽ kết bạn mới đồng sự. Cho nên thời gian dần trôi qua, trung học đồng học liền sẽ từ từ mất đi liên hệ. Điện thoại vang lên 2 tiếng về sau liền tiếp thông. "Hổ ca, rất lâu không có liên hệ, ngươi gần nhất tốt lấy không? Còn có ngươi vừa rồi tại trong tin nhắn ngắn nói đến tuột cùng là chuyện gì nha?" Lục Xuyên đơn giản khách sáo vài câu về sau, liền nói thẳng vào chủ đề mà hỏi. Nếu như chỉ là cao trung giữa bạn học trung lớp phổ thông tụ hội lời nói, kia cũng không cần phải đi. Dù sao cao trung thời kỳ đồng học tình cảm hiện tại thật không có còn lại bao nhiêu, liền ngay cả trước kia bằng hữu tốt nhất đều không có gì liên hệ, về phần một chút quan hệ bạn học, hiện đang sợ là đi tại trên đường cái đều không nhất định có thể nhận ra. Kia nghe vào rất vô tình, nhưng là đối với hắn loại tính cách này tương đối hướng nội người mà nói, sự thật cũng đích thật là dạng này. Lý Hổ thì là trêu chọc nói, "Tiểu tử ngươi cũng là đủ vô tình, nhiều năm như vậy cũng không biết cho anh em gọi điện thoại. Ngươi phương thức liên lạc vẫn là ta tìm những người khác hỏi tới. Gần nhất có phải hay không phát tài, đem ta người bạn tốt này đều quên hết." Nào có, chỉ là mấy năm này tương đối bận rộn. Quên ai cũng không thể quên Hổ ca ngươi nha." Lục Xuyên cũng là cười khắc đòi một câu. Được rồi, không cùng ngươi cái cỏ, nói điểm chính sự. Lần này Ngụy Minh hiệu triệu lớp chúng ta tất cả đồng học cùng một chỗ tụ hội không hề chỉ là vì cùng một chỗ gặp mặt đơn giản như vậy. Tựa như là bởi vì Triệu lão sư sự tình. Cụ thể là chuyện gì ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, ta đoán chừng buổi chiều liền biết." Lý Hổ thanh âm nói nghiêm túc. "Triệu lão sư?" Lý Hổ nói tới Triệu lão sư tên là Triệu Quân Cường, là bọn hắn cao trung 3 năm chủ nhiệm lớp, là một cái vô cùng phụ trách lão sư, đối bọn hắn bạn cùng lớp cũng đặc biệt chiếu cố. Cho nên Lục Xuyên đối với ban này chủ nhiệm là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chương 318, Hoàng Bét. Bị Tần Yên Nhiên cưỡng hôn. Chương 318, Hoàng Bét. Bị Tần Yên Nhiên cưỡng hôn. Bất quá nghe Lý Hổ ý tứ, chuyện này cụ thể chi tiết hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng, cho nên Lục Xuyên cũng không có hỏi nhiều. Sau đó chính là mở miệng tiếp tục hỏi nói, "Hổ ca, những năm này trôi qua thế nào? Hiện tại đang làm cái gì sinh ý nha?" Trong trí nhớ Lý Hổ sông tốt giống như trước là mở quầy bán quà vặt, cũng không biết hiện tại sinh ý có không có đạt được mở rộng. "Hại, làm công thôi, còn có thể làm gì? Chúng ta làm cái trang trí công ty." Lý Hổ vừa cười vừa nói, "Trang trí công ty cái kia hẳn là rất kiếm tiền đi. Hiện tại trong huyện thành mua nhà người nhiều như vậy, cái nghề này hẳn là tiền cảnh rất không tệ." Lục Xuyên vừa cười vừa nói, "Nói đến đoạn thời gian trước mình còn mua mấy bộ phòng, không có trang trí. Nếu như Lý Hổ công ty đáng tin cậy, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút cho bạn học cũ gia tăng chút thu nhập. Ai, không có gặp phải thời điểm tốt, hiện tại không quá được rồi. Muốn nói mấy năm trước hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng là 2 năm này mua nhà người càng ngày càng ít, trang trí ngành nghề cũng không phải đặc biệt tốt lan lộn." Lý Hổ thanh âm hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần đắng chát. Mấy năm trước đích thật là kiếm một chút tiền, bất quá 2 năm này quan cảnh hoàn toàn chính xác rất bình thường. Lại thêm người một nhà chi tiêu, tiêu phí cũng tương đối cao, cho nên cũng không có tích trữ bao nhiêu tiền. Lục Xuyên cũng là mở miệng an ủi nói, "Từ từ sẽ đến thôi. Kiếm tiền nha, vốn là không dễ dàng. Mặc kệ là các ngành các nghề, hiện tại tiền là thật càng ngày càng khó kiếm lời, điểm này kỳ thật tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được." "Ừm, ngươi nói như thế thật." Lý Hổ nhận đồng nói một câu, sau đó lại quay đầu hỏi Lục Xuyên, "Tiểu tử ngươi tốt nghiệp trung học về sau liền đi lên đại học, mà lại ta nghe nói thành tích vẫn rất ưu dị, hiện tại hẳn là làm ăn cũng không thể đi." "Vẫn được, ta hiện tại là đường đường chính chính ngư dân." Lục Xuyên cười nói. "Cái gì? Ngư dân? Tiểu tử ngươi dù sao cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp, làm sao không hảo hảo tại trong đại thành thị dốc sức làm, chạy về tới làm ngư dân rồi? Ngươi đây là lựa chọn nằm ngửa bẻ nát sao?" Lý Hổ thanh âm rõ ràng là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói hiện tại sinh viên hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng là trọng điểm đại học tốt nghiệp học sinh muốn tìm cái công việc vẫn là tương đối đơn giản. Chỉ cần chịu cố gắng, tại thành phố lớn có lẽ còn là có thể đều được chân, chí ít hắn là cho là như vậy. Cho nên hắn có chút không nghĩ ra vì cái gì Lục Xuyên từ bỏ thành phố lớn công việc, quay đầu trở về đương ngư dân. Thành thị xáo lộ sâu, cho nên ta nghĩ an an tâm tâm làm cái tiểu ngư dân. Mà lại ta đương ngư dân cũng không phải bậy nát, tiền kiếm được ngược lại là cũng thật nhiều. Lục Xuyên nghiêm trang nói. Hắn hiện tại tiền kiếm được hoàn toàn chính xác thật nhiều, hiện tại giá trị bản thân dù sao cũng là mấy ngàn vạn. Đương nhiên loại lời này Lý Hổ là khẳng định không tin, bởi vì bọn hắn cũng là vùng duyên hải, tự nhiên biết ngư dân là không có gì tiền đồ. Một chút trung lão niên người hiện tại không có gì trình độ cũng không có gì đặc thù bản sự, cho nên chỉ có thể làm ngư dân. Thế nhưng là người tuổi trẻ bây giờ đương ngư dân giống như càng ngày càng ít. Đương nhiên còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu, đó chính là trải qua cái này mấy chục năm quá độ đánh bắt, hiện tại tất cả hải vực tôm cá số lượng cùng ngày đều giảm, ích lợi từ lâu trên phạm vi lớn rút lại. Bất quá Lý Hổ cũng không có đem những lời này nói thẳng ra. Chờ có thời gian mới hảo hảo cùng Lục Xuyên tâm sự đi. Xem hắn có hứng thú hay không đi theo mình làm trang trí, mặc dù không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng là hẳn là so đương ngư dân muốn hơi có chút tiền đồ, chí ít cũng là một môn tay nghề. Hai người lại trò chuyện một chút quá khứ về sau lẫn nhau tăng thêm vài chat, liền cúp điện thoại, hẹn xong xế chiều đi huyện thành tụ hội. Buổi trưa, Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng toàn bộ cho Lục Xuyên tới đưa cơm trưa. Đến qua cơm trưa về sau, Lục Xuyên liền lái xe đi huyện thành. Đầu tiên là đi tìm Tần Nhiên Nhiên, hai người hảo hảo mập mờ một phen, thời gian cũng rất nhanh liền đi tới 4 giờ chiều. Đúng lúc này mẹ chặt thanh âm nhắc nhở vang lên. "Tiểu Xuyên, ngươi đến huyện thành sao? Lần này chúng ta tụ hội địa điểm là Mây Đằng trong tiểu điểm phòng ăn hoa lan bao sương, đợi lát nữa ngươi sau khi tới trực tiếp tới là được." "Được rồi Hồ ca." Lục Xuyên cũng là lập tức trả lời một cái tin tức. Sau đó quay đầu nhìn nói với Tần Nhiên Nhiên, "Tiên Nhiên, ta hiện tại muốn đi một chuyến Mây Đằng khách sạn, có một cái cao trung đồng học tụ hội." "Học lớp A? Có hay không xinh đẹp nữ đồng học nha? Hay là các ngươi hoa khôi của trường loại hình? Ta nhìn rất nhiều trong tiểu thuyết đều là như thế biết, bình thường đi tham gia loại này học lớp đều sẽ có giáo hoa hay là hoa khôi lớp lấy lại." Tần Yên Nhiên trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, ra vẻ nghiêm túc hỏi. Đương nhiên nàng là tuyệt đối tin tưởng Lục Xuyên, chắc chắn sẽ không làm ra có lỗi với mình sự tình. "Ngạch, nếu không, ngươi đi theo ta cùng đi thôi. Dạng này ngươi liền có thể thời khắc giám sát ta rồi, mà lại học lớp cũng không nói không thể mang ra thuộc." Lục Xuyên cười hì hì nói. Nếu như mang theo như thế một cái xinh đẹp lại có tiền bạn gái đi tham gia cao trung học lớp, chắc hẳn đó cũng là phi thường kiêu ngạo, phi thường trang bức một việc. Ngẫm lại trước kia những cái kia bạn học cũ ánh mắt bên trong bắn ra tới hâm mộ và ghen ghét, chỉ riêng là nghĩ như vậy lấy đều cảm thấy thoải mái ghê gớm. Tần Yên Nhiên nghe xong lời này, lập tức vui vẻ vừa cười vừa nói, "Vừa rồi chỉ đùa với ngươi đâu. Bạn học của các ngươi tụ hội ta thì không đi được." Vừa rồi Lục Xuyên nói tới ra thuộc hai chữ, để nàng trong nháy mắt cảm giác trong lòng ấm áp dễ chịu. "Vậy cũng được, ta sẽ tận mau trở lại. Kỳ thật dạng này tụ hội ta cũng không phải là rất muốn tham gia, chủ yếu là bọn hắn nói chuyện này cùng ta trước kia chủ nhiệm lớp có chút quan hệ, cho nên ta mới nghĩ đi qua nhìn một chút." Lục Xuyên cũng là giải thích một câu. "Ừm ân, đi thôi đi thôi. Đừng uống quá nhiều rượu, đối thân thể không tốt." Tần Yên Nhiên ngữ khí ôn nhu nói. "Tốt, nghe ngươi. Hôm nay tụ hội không uống rượu." Lục Xuyên lập tức chứng chặt đàng hoàng bảo đảm. Lại không nghĩ rằng Tần Yên Nhiên đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, vội vàng không kịp chuẩn bị liền trực tiếp cho Lục Xuyên tới một nụ hôn. Mặc dù Lục Siêu cảm giác đến mình bây giờ tố chất thân thể vô cùng cường hãn, tốc độ cũng nhanh không hợp thói thường, nhưng là vừa rồi nụ hôn này hắn thế mà hoàn toàn không có né tránh. Tốc độ thật sự là quá nhanh đến bây giờ còn có như vậy ném một cái rất mộng bức. Nhìn xem Lục Xuyên kia mặt mũi tràn đầy mộng bức bộ dáng, Tần Yên Nhiên cũng là đỏ mặt nói, "Đây là đối ngươi như thế nghe lời ban thưởng." "Hắc hắc. Dạng này ban thưởng có thể hay không nhiều đến mấy lần? Về sau ta mỗi ngày nghe lời." Lục Xuyên lập tức cười hì hì đùa nghịch lên lưu manh vô lại. "Cái này tơ lụa mềm mại xúc cảm, đích thật là tương đương dễ chịu a ngươi nha. Có chút lòng quá tham. Nhanh đi tham gia tụ hội đi, cũng đừng làm cho người khác chờ lấy, như thế là không lễ phép." Tần Yên Nhiên lập tức chu mỏ một cái nói. "Được rồi. Vậy ta đi nha." Lục Xuyên cũng là gật đầu cười. Tụ hội để người khác chờ lấy, cái này thật có điểm không quá lễ phép. Rời đi quán rượu về sau, Lục Xuyên liền lái xe đi Mây Đằng khách sạn. Chương 319, biến cố. Mọi người cùng nhau hỗ trợ chủ tiền chương 319, biến cố. Mọi người cùng nhau hỗ trợ chủ tiền sau đó căn cứ Lý Hổ trước đó phát tin tức tìm được Hoa Lan Bảo Sương. Ngoài phòng khách đứng đấy một người mặc màu xanh đậm Âu phục người trẻ tuổi, nhìn xem niên kỷ cùng Lục Xuyên không chênh lệch nhiều. Trên trán có mấy phần cảm giác quen thuộc, rất nhanh Lục Xuyên liền nhớ lại người này. Đó chính là Ngụy Minh sao? Không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy năm không gặp, biến hóa này cũng thật sự là thật lớn. Lục Xuyên thầm nghĩ nói, nhớ kỹ cao trung thời điểm, gia hỏa này tại lớp học là thuộc về loại kia thành viên tích cực, trên cơ bản tất cả hoạt động đều có thân ảnh của hắn. Học tập mà rất kém cỏi, thời điểm đó Ngụy Minh tựa như là lại hắc vừa gầy, bất quá bây giờ cả người đều mập một vòng. Khó trách vừa rồi lần đầu tiên hắn đều kém chút không nhận ra được. Nhìn thấy Lục Xuyên tới về sau, Ngụy Minh cũng là tranh thủ thời gian cười tủm tỉm đi tới. Sau đó vô vô Lục Xuyên bả vai nói, "Lục Xuyên, tiểu tử ngươi mấy năm này giống như không thay đổi gì hóa nha. Vẫn là gầy như vậy, đẹp trai như vậy." "Ai, không đúng, giống như so trước đó càng đẹp trai hơn. Có phải hay không gần nhất phát tài? Ta nhưng nghe nói tiền là nam nhân tốt nhất thuốc bổ." Kia quen thuộc tiểu dung, quen thuộc động tác, cũng làm cho Lục Xuyên trong nháy mắt cảm giác phá lệ thân thiết. "Nào có Minh ca đẹp trai nha. Tại đẹp trai cái này một khối, ta cũng không dám cùng mình cả phân cao thấp." Lục Xuyên cũng là cười mở lên cho đùa. "Tiểu tử ngươi nói chuyện thật là tốt nghe. Tranh thủ thời gian tiến bao sương đi, tốt mấy người bạn học cũ đều đã đến." Nói Ngụy Minh lại vỗ Lục Xuyên bả vai. Tiếp lấy liền đem Lục Xuyên dẫn tới trong dạp đã có 6 cái bạn học. Mặc dù thời gian mấy năm qua mặt của mọi người cho đều phát sinh biến hóa, nhưng là cẩn thận nhìn qua một phen về sau còn có thể nhận rõ ràng. Tiếp lấy liền tương hô bắt chuyện vài câu, sau đó Lục Xuyên ngồi xuống Lý Hồ bên cạnh. "Ta đi." "Tiểu Xuyên, tiểu tử ngươi giống như thật so với cấp 3 lúc ấy càng đẹp trai hơn. Ngươi cái này là thế nào bảo dưỡng nha? Dạy một chút ta chứ sao?" Lý Hổ thối đến Lục Xuyên bên thai nói đến thì thầm. Câu nói này cũng không phải tại lấy lòng Lục Xuyên, mà là hắn thật cảm thấy tiểu tử này so lúc còn trẻ càng đẹp trai hơn. Nhất là đôi mắt kia, đặc biệt có thần. So sánh dưới, mình liền lộ ra giản mua lại tiểu tụy. "Hổ ca, ta đây chính là thiên sinh lệ chất, không dạy nổi tích. Bất quá nói đến ngươi mấy năm này biến hóa cũng quá lớn a. Làm sao hiện tại lại hắc vừa gầy? Trước kia ta nhớ được ngươi là trắng mập mập, tràn ngập hy vọng kia của nhà." Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Bởi vì trước kia cùng Lý Hổ quan hệ liền tương đối tốt, cho nên nói tới nói lui tự nhiên không có cái gì kiêng kỵ, cũng không cần quá mức khách khí. Lý Hồ thật dài thở dài một hơi, ai, đừng nói nữa, làm chúng ta nghề này mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, mỗi ngày đều muốn hút vào đại lượng cho bụi cùng phổ formaldehyde, đương nhiên không có cách nào thu thập giống các ngươi như vậy sạch sẽ. Kỳ thật lại hắc vừa gầy ngược lại là không có gì, chủ yếu là làm trang trí tại loại này hoàn cảnh bên trong thời gian dài đối thân thể đều không tốt. Nhìn thấy Lý Hổ trên mặt vẻ u sầu, Lục Xuyên lập tức mở miệng, vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa với ngươi, hắc một điểm kỳ thật khỏe mạnh hơn. Cũng là, à đúng, ngươi nói ngươi bây giờ sa thải thành phố lớn công việc tại đường ngư dân, coi là thật sao? Tự nhiên là thật, đường đường chính chính ngư dân. Ngươi hồ đồ a, hiện tại đường ngư dân có thể kiếm mấy đồng tiền nha? Vẫn được, miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình. Hai người thấp giọng bắt chuyện hồi lâu, nửa đường cũng tiến vào mấy cái cao trung thời kỳ đồng học, tương hô đánh một phen chào hỏi. Thời gian cũng trong lúc vô tình đến 5 giờ chiều, chỉ là trong dạp không sai biệt lắm có cái 13-14 người. Ngụy Minh cũng đi theo cái cuối cùng đồng học đi đến. Ngụy Minh, ban trưởng mấy người bọn hắn tại sao không có đến nhà? Là ngươi không có thông chi đến sao? Lúc này một cái đồng học đứng dậy hỏi. Hạ, cho ta biết trên cơ bản đều nghĩ biện pháp thông chi đến, người ta khả năng là có chuyện đi, đã không đến coi như xong. Chúng ta những người này cũng thật nhiều. Ngụy Minh cười một cái nói. Trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Ở cấp 3 kia mấy năm, Triệu lão sư đối ban trưởng cùng mấy cái kia học sinh khá giỏi thế nhưng là đặc biệt chiếu cố. Không nghĩ tới lần này bọn hắn thế mà một cái đều không có đến. Nghe được là Triệu lão sư sự tình về sau, hôm nay tới thế mà đại đa số đều lúc trước thành tích không tốt lắm một chút đồng học. Lão Ngụy, thức ăn này cũng tới không sai biệt lắm, ngươi nếu không mau nói sự tình a. Triệu lão sư đến tuột cùng thế nào? Ngươi cái này nếu là không có nói, chúng ta cũng không tâm tư ăn cơm nha. Lúc này Lý Hổ ở một bên mở miệng nói ra. Đúng thế. Đến tuột cùng là chuyện gì? Triệu lão sư trước kia đối với chúng ta rất tốt, nếu như Triệu lão sư có chuyện gì khó xử, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ chút. Đúng đúng đúng, nếu như không phải nghe được ngươi bảo hôm nay tụ hội cùng Triệu lão sư có liên quan lời nói, ta cũng không có khả năng tới. Cái khác mấy cái đồng học cũng là nghị luận ầm ĩ, Lục Xuyên tự nhiên cũng rất muốn biết Triệu lão sư đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ai? Ngụy Minh thở dài, ánh mắt đảo qua đang ngồi tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng nói ra, ngay tại 2 ngày trước Triệu lão sư ra phát sinh biến cố, Triệu lão sư lão bà cùng nữ nhi ra tai nạn xe cộ, bây giờ còn đang ý cờ u bên trong nằm đâu. Nghe nói tiền chữa bệnh cần một khoản tiền rất lớn, cho nên ta nghĩ đến lớp chúng ta đồng học có thể căn cứ tình huống của mình hoặc nhiều hoặc ít giúp đỡ Triệu lão sư. Đương nhiên đây không phải cưỡng chế tính, muốn giúp nhiều ít toàn bằng tâm ý của mình, liền xem như không muốn giúp cũng không có gì. Dù sao hiện tại hoàn cảnh lớn kém như vậy, mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng. Nghe được Ngụy Minh về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt cau mày. Tại trong trí nhớ của bọn hắn Triệu lão sư là một cái vô cùng lão sư tốt, tựa hồ đối với mỗi cái đồng học đều phi thường không tệ, khi đi học luôn luôn cầm một cái giữ ấm chén, mang theo một cái tơ vàng hốc mắt, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ khí chất, trên mặt thời khắc đều treo tiểu dung, rất ôn hòa, ấm áp. Chỉ như vậy một cái người tốt, hiện tại thế mà gặp chuyện như vậy. Cái này thật đúng là thường nói tới dây gai chuyên chọn mảnh sự xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Cái này đương nhiên muốn giúp a. Nếu như là các lão sư khác coi như xong, nhưng là Triệu lão sư gặp được loại chuyện này nhất định phải hỗ trợ. Có đồng học lập tức đứng người lên nói. Mấy người khác cũng là nhao nhao biểu thị đồng ý, hiển nhiên Triệu lão sư tại trong suy nghĩ của bọn hắn vẫn tương đối trọng yếu. Lục Xuyên lúc này cũng là mở miệng hỏi, "Ngụy Minh, liên quan tới Triệu lão sư thế nữ xảy ra tai nạn xe cộ chuyện này ngươi biết nhiều ít? Cùng mọi người nói một chút đi. Chúng ta không chỉ muốn tại vấn đề tiền bên trên cho nhất định trợ giúp, còn cần tại phương diện khác giúp đỡ chút. Nếu như là phát sinh tai nạn xe cộ, kia hẳn không phải là đơn phương trách nhiệm." Gặp được Lục Xuyên cái vấn đề về sau, Ngụy Minh cũng là đem đầu đuôi sự tình đại khái nói một lần. Đại khái vấn đề chính là Triệu lão sư lão bà cưỡi xe đạp đưa nữ nhi đi trường học, sau đó nửa đường liền bị một cỗ đại buôn đụng. Về phần trách nhiệm phân chia tương đối mơ hồ, bởi vì cảnh sát giao thông bên kia một mực là tại xử lý lạnh, đến bây giờ cũng không có cho ra cái gì giải thích hợp lý. Về phần cái kia mở đại buôn lái xe, từ xảy ra chuyện đến bây giờ căn bản liền không có lộ mặt qua. Nghe được Ngụy Minh về sau, mọi người dùng cái mông nghị cũng biết chuyện gì xảy ra. Xem chừng là mở đại buôn tên kia cấp trên có người, nếu không cũng không có khả năng tai nạn xe cộ phát sinh 2-3 ngày trách nhiệm phán định sách còn không có xuống tới. Mới đầu mọi người vừa nghe được thời điểm còn rất phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ qua đi cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Ai? Xã hội này chính là như thế, bọn hắn cũng tại trong cái xã hội này sờ soạn lần mò nhiều năm, tự nhiên cũng có thể thấy rõ. Lão Ngụy, nói thật ta gần nhất trong tay cũng không dư giả. Ta liền ra 2.000 khối tiền đi. Lúc này một cái nam sinh đột nhiên đứng dậy nói. 2.000 khối tiền khả năng đối với cao tiền giải phẫu tới nói hạt cắt trong sa mạc, nhưng đây cũng là hắn một phen tâm ý, dù sao hiện tại trên có già dưới có trẻ, mình cũng rất khó khăn. Ta ra 5.000 đi. Ta ra 3.000 ngàn. Chương 320, đi bệnh viện thăm viếng Triệu lão sư. Chương 320, đi bệnh viện thăm viếng Triệu lão sư. Kỳ thật lần này tới những bạn học này đại khái cũng có thể phỏng đoán đến là chuyện gì, cho nên cũng là rối rít biểu hiện ra tâm ý của bọn hắn. Tốt, vậy ta liền thay Triệu lão sư cảm ơn trước các bạn học. Cá nhân ta ra 1 vạn. Ngụy Minh nhìn xem ở đây đồng học gật đầu cười, sau đó cũng biểu đạt tâm ý của mình. Vậy ta cũng ra 1 vạn đi. Lý Hổ lúc này cũng là đứng người lên nói. Mặc dù nói gần nhất cái này 2-3 năm trang trí ngành nghề hoàn toàn chính xác không có trước đó tốt như vậy, nhưng là mấy năm trước cũng kiếm một chút tiền, 1 vạn khối tiền hắn vẫn có thể lấy ra được tới. Đương nhiên lấy tiền cũng là nhìn người, Triệu lão sư 1 vạn khối tiền hắn là lấy ra được tới. Nhưng nếu như là những người khác, vậy cái này 1 vạn khối tiền hắn tất nhiên sẽ không lấy ra. Sau đó đám người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, bởi vì mọi người vừa rồi đều đã biểu qua thái, mặc dù có người quên giúp tiền tương đối, có người quên giúp tiền tương đối nhiều, nhưng là mọi người vừa rồi đã trên cơ bản toàn bộ đều biểu đạt qua tâm ý của mình, cũng chỉ có Lục Xuyên hiện tại còn chưa mở lời nói chuyện. Kia, vậy ta cũng ra 1 vạn đi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lục Xuyên vừa cười vừa nói, kỳ thật nếu như sự tình là thật, hắn ngược lại là có thể ra tiền nhiều hơn, nhưng là không cần thiết tại những bạn học này trước mặt quá làm náo động, trước bên ngoài ra 1 vạn, nếu là đằng sau còn có cần, có thể đơn độc cho Triệu lão sư. Tốt, vậy thì cảm ơn mọi người. Đợi lát nữa chúng ta liền cùng đi bệnh viện một chuyến, thăm hỏi Triệu lão sư một nhà. Ngụy Minh vừa cười vừa nói, hắn làm như vậy một mặt là để Triệu lão sư biết đến tuột cùng là nào đồng học cho bọn hắn trợ giúp, để Triệu lão sư trong lòng có cái ngọn nguồn. Hắn mình ngược lại là không muốn ra danh tiếng, là thật tâm nghĩ muốn trợ giúp Triệu lão sư. Mọi người đoán chừng cũng đều là phát ra từ nội tâm nghĩ muốn trợ giúp Triệu lão sư, có thể xuất ra nhiều tiền như vậy cũng là không cầu hồi báo. Nhưng là làm vì chuyện này người đề xuất, hắn vẫn là cần để cho Triệu lão sư nhìn thấy đến tuột cùng là nào đồng học giúp hắn. Dạng này đối tất cả mọi người cũng càng công bằng một điểm. Đương nhiên còn có một mặt khác, kia chính là mọi người khả năng đối mình còn không phải đặc biệt tín nhiệm. Chỉ có đi bệnh viện thăm viếng Triệu lão sư cùng thê nữ của hắn, như vậy mọi người trong lòng mới yên tâm, miễn cho về sau rơi xuống mặt cớ. Tốt. Đám người cũng là lập tức đáp ứng xuống. Mà Lục Xuyên thì là đang nghĩ, đã chuyện này là kia cái Benz lái xe chủ yếu sai lầm, vậy liền tuyệt đối không thể tiện nghi hắn. Trước kia mình cùng những bạn học này, không có loại năng lực kia đi quản chuyện như vậy, nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Mình tốt xấu cũng nhận biết một ít lãnh đạo, cho nên gặp được loại này không công bằng không công chính sự tình, có thể xử lý vẫn là xử lý một chút tương đối tốt. Tốt tốt, sự tình chính là như thế cái sự tình, ta cũng cùng mọi người nói rõ. Như vậy tiếp xuống chúng ta liền ăn cơm thật ngon, chúng ta giữa bạn học chung lớp cũng có nhiều năm không có tụ qua, tất cả mọi người hào hào nói thoải mái, nói chuyện mấy năm này trôi qua thế nào. Mọi người nâng chén, ta trước kính mọi người một chén. Ngụy Minh lúc này giơ chén lên đối chỗ có người nói. Mọi người cũng là nhao nhao nâng chén đụng phải một chén. Tiếp xuống liền là phi thường hài hòa nói thoải mái, cho chuyện mấy năm này phát triển cùng những năm này gặp được nan đề. Tại hoàn cảnh lớn ảnh hưởng phía dưới, mọi người hình như qua đều không phải là đặc biệt tốt. Đương nhiên thay cái phương hướng ngẫm lại, nếu như là sống rất tốt, một ngày trăm công ngàn việc cái chủng loại kia đại lão bản, xem chừng cũng chướng mắt bạn học như vậy tụ hội. Hôm nay tới những người này, cũng kém không nhiều đều là lẫn vào tương đối, nhưng là tâm địa tương đối hiền lành. Thời gian rất nhanh liền đi tới buổi chiều 7 giờ, mọi người cũng đều ăn uống không sai biệt lắm. Rời đi thời điểm hẹn xong buổi sáng ngày mai 8 điểm liền đi bệnh viện thăm viếng Triệu lão sư bọn hắn. Về phần muốn cầm thứ gì, những này vì Ngụy Minh đã hoạch định xong. Nếu là sáng sớm ngày mai sự tỉnh, Lục Xuyên cũng chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi Huệ phòng quán rượu. Thời gian rất nhanh liền đi tới sáng sớm hôm sau. Tất cả mọi người cũng là đúng giờ tại huyện thành bệnh viện nhân dân cổng tập hợp. Hôm qua đến người toàn bộ đều trình diện. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi vào. Tại Ngụy Minh dẫn đầu dưới, rất nhanh mấy người liền đi tới 401 phòng bệnh. Triệu lão sư thế nữ tựa như là đêm qua từ nặng chứng giám hộ thất chuyển đến phòng bệnh bình thường. Xuyên thấu qua cửa phòng bệnh bên trên pha lê, Lục Xuyên liền thấy Triệu lão sư đang ngồi ở bệnh bên trên giường. Triệu lão sư cả người nhìn xem cực kỳ tăng thương, sắc mặt rất trắng, nếp nhăn trên mặt tựa như là vỏ cây, tóc cũng đã hoàn toàn hoa râm. Ta tưởng tượng bên trong cái kia luôn luôn hòa ái dễ gần trên mặt nụ cười Triệu lão sư hoàn toàn tưởng như hai người. Dù sao thời gian đã qua nhiều năm, lại thêm lần này biến cố, hoàn toàn chính xác sẽ để cho một người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong phòng bệnh ngoại trừ bọn hắn một nhà bên ngoài, thế mà không có những người khác, nhìn xem rất là bi thương. Đông đông đông, Ngụy Minh gõ cửa một cái. Nghe được tiếng đập cửa về sau, Triệu lão sư có chút cái sắc không hồn đi tới cửa, đẩy cửa ra trong nháy mắt ánh mắt bên trong hiển nhiên là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngụy Minh, Lý Hổ, Lục Xuyên, các ngươi sao lại tới đây? Sau khi kinh ngạc, Triệu lão sư cũng là lập tức đem tất cả đồng học đều nhận ra được. Điều này cũng làm cho Lục Xuyên cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Dù sao một cái lão sư cả một đời mang học sinh đây chính là vô cùng nhiều, hắn thế mà còn có thể nhớ tới mọi người danh tự, điều này thực để Lục Xuyên cảm thấy kinh ngạc. Phải biết bọn hắn cả một đời cũng liền gặp được mười mấy cái lão sư, thế nhưng là đại đa số tên của lão sư cũng sớm đã nhớ không được. So sánh dưới, thật đúng là có chút xấu hổ. Triệu lão sư, sư nương các nàng tình huống thế nào? Ngụy Minh mở miệng hỏi. Ai? Các ngươi trước tiến đến đi, tiến đến ngồi. Triệu Quân Cường thở dài một hơi, sau đó để mọi người trước tiến đến. Từ ánh mắt của hắn cùng trong khẩu khí liền có thể đạt được tình huống cũng không tốt, thậm chí có thể nói tương đương chênh lệch. Tiến vào phòng bệnh về sau, Triệu lão sư cũng là nói lên thế nữ tình huống hiện tại. Tình huống xác thực vô cùng không tốt, nữ nhi tình huống còn hơi tốt một chút, đoạn mất một cái chân, mất máu quá nhiều, bất quá cũng may tương đối tuổi trẻ, về sau có lẽ còn là có thể khôi phục. Thế nhưng là lão bà tình huống liền tương đối không xong, thụ thương chính là xương sống, mà lại có xuất huyết bên trong tình huống, bác sĩ nói khả năng đời này đều muốn tại trên giường bệnh vượt qua, nói trực tiếp một điểm, chính là nửa đời sau rất có thể sẽ biến thành người thực vật. Nghe đến mấy câu này, tất cả mọi người cũng là trong nháy mắt trầm mặt lại, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết nên an ủi ra sao Triệu lão sư. Dù sao mọi người hiện tại cũng mới 23-24 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, loại tình huống này bọn hắn trước kia cũng không chút trải qua. Triệu lão sư, ta cũng không biết phải làm thế nào an ủi ngài, xin ngài nén bi thương. Ngài cùng sư nương đều là người tốt, ta tin tưởng người tốt có hảo báo, sư nương khẳng định sẽ không có chuyện gì. Ngụy Minh trước tiên mở miệng nói, gia hỏa này hiển nhiên so những người khác muốn càng thêm thành thục ổn trọng một chút.
Ừm ân.
Triệu lão sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu cười. Hắn tâm tình bây giờ thật rất tồi tệ, rất tồi tệ. Nhưng nhìn đến trước kia học sinh tới thăm, trong lòng của hắn liền cao hứng phi thường. Đúng rồi Triệu lão sư, ta biết ngài gần nhất khẳng định đặc biệt thiếu tiền, bệnh viện nơi này quá phí tiền. Cho nên chúng ta những bạn học này góp một chút tiền cho ngài. Đây là chúng ta một phen tâm ý, ngài phải tất yếu nhận lấy. Nói Ngụy Minh liền lấy ra một trương thẻ đưa cho Triệu Quân Cường. Bên trong tổng cộng có hơn 6 vạn khối tiền. Số tiền này tại tiền chữa bệnh cùng tiền giải phẫu trước mặt khả năng chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể kiếm ra nhiều như vậy. Chương 321, tiến hành giải phẫu, Triệu lão sư quỳ xuống cảm kích. Chương 321, tiến hành giải phẫu, Triệu lão sư quỳ xuống cảm kích. Cái này không được, cái này không thể. Ta là lão sư, ta tại sao có thể muốn tiền của các ngươi đâu? Tâm ý của các ngươi lão sư nhận được, cũng cảm nhận được, nhưng là tiền các ngươi lấy về, các ngươi đều còn trẻ đi vào xã hội thời gian đều không dài, kiếm tiền cũng không dễ dàng, cho nên tiền này ta không thể nhận. Triệu lão sư vội vàng khoát tay lắc đầu, sau đó trực tiếp đem thẻ cho lùi trở về. Mặc dù hắn hiện tại hoàn toàn chính xác vô cùng rất cần tiền, cũng chính bởi vì không có tiền, bác sĩ mới đem bọn hắn trực tiếp chuyển đến phòng bệnh bình thường bên trong. Dựa theo loại tình huống này, kỳ thật còn cần tại nặng chứng phòng bệnh hảo hảo giám hộ. Nhưng vấn đề là, cần tiền thật sự là nhiều lắm. Liền xem như đập nồi bán sắt, hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền. Triệu lão sư, tình huống hiện tại không giống. Ta biết ngài có ngài làm lão sư phẩm đức nghề nghiệp, nhưng là hiện tại các ngươi thật cần số tiền này nha. Ngài cũng không muốn nhìn xem sư nương cứ như vậy một mực nằm tại cái này băng lãnh trên giường bệnh đi, mà lại ngươi nếu là không nhận lấy, chúng ta trong lòng cũng không thoải mái. Ngụy Minh vội vàng nói. Đúng vậy a Triệu lão sư, số tiền này là chúng ta một phen tâm ý ngài liền tu cất đi. Lục Xuyên cũng là đuổi bận bịu mở miệng nói ra. Những người khác cũng là bắt đầu nhao nhao phụ họa. Triệu lão sư trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ lên. Cả đời này hắn đều không biết mình dạy nhiều ít học sinh, nhưng là tại mình bất lực nhất thời điểm, thế mà còn có nhiều như vậy học sinh nguyện ý trợ giúp chính mình. Giờ phút này, hắn cảm giác mình thật rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Sau một hồi lâu, Triệu lão sư mới nhẹ gật đầu, "Tốt, tiền ta nhận, coi như ta mượn các ngươi. Chờ sau này ta liền xem như đập nồi bán sắt cũng nhất định sẽ đem tiền của các ngươi trả hết." Đám người không có mở miệng, lúc này tự nhiên không cần phản bác. Dù sao liền xem như Triệu lão sư về sau phải trả, bọn hắn cũng sẽ không thu. "Triệu lão sư, ta đi ra ngoài trước đi nhà vệ sinh." Lục Xuyên nói với Triệu lão sư nhất thành, sau đó liền đi ra phòng bệnh. Sau đó đi thẳng tới cửa sổ thu tiền. Từ vừa rồi Triệu lão sư kia tuyệt vọng trên nét mặt cũng có thể thấy được đến, hắn hiện tại vô cùng rất cần tiền, nhưng là căn bản liền không bỏ ra nổi tiền chữa bệnh cùng tiền giải phẫu. Số tiền kia liền muốn mình trước giao đi. Coi như về sau Triệu lão sư còn không lên cũng không quan trọng. "Ngươi tốt, ta rút 401 phòng bệnh giao nộp." Lục Xuyên xuất ra thẻ, đối thu lệ phí y tá nói. "A, 401 phòng bệnh. Các ngươi không phải mới vừa nói không có tiền giao phí thủ tục sao?" Y tá trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngờ vực, bởi vì vừa rồi lão đầu kia giống như nói không có tiền giao nộp. Hiện tại người trẻ tuổi này làm sao đột nhiên chạy tới giao nộp rồi? "Nha, chúng ta vừa rồi nghĩ đến biện pháp, xin hỏi đại khái cần bao nhiêu tiền?" "Chính là đem tiền giải phẫu, tiền chữa bệnh cùng dinh dưỡng phí loại hình toàn bộ đều tính cả." Lục Xuyên trực tiếp mở miệng hỏi. Đối phương cũng là đội vàng tại trên bàn phím ấn mấy lần, sau đó mở miệng nói ra, "Nếu như các ngươi dự định tiếp tục tiến hành trị liệu, số tiền này tổng cộng xuống tới khả năng chí ít cần 50 vạn. Đương nhiên hậu kỳ cũng có khả năng sẽ thanh lý, nhưng là thanh lý hạn mức không sẽ rất lớn." "50 vạn?" "50 vạn đối ở hiện tại Lục Xuyên tới nói hoàn toàn chính xác không tính là một bút đồng tiền lớn. Thậm chí có đôi khi ra biển một chuyến liền có thể kiếm được so 50 vạn càng nhiều tiền tài. Nhưng là nghe được cái số này về sau, cũng làm cho Lục Xuyên ý thức được vì cái gì hiện tại nhiều người như vậy không dám ngã bệnh. Cái này sinh bệnh đại giới thực sự quá lớn, một trận bệnh khả năng liền triệt để đè sập một gia đình." Y tá nhìn thấy Lục Xuyên có chỗ do dự về sau, liền tiếp tục mở miệng nói ra, "Tiểu hòa tử, kỳ thật vị kia A-Z tình huống rất tồi tệ, giải phẫu sát suất thành công cũng không phải là rất cao." Mặc dù y tá nói không phải rất rõ ràng, nhưng là hiển nhiên cũng cố ý nhắc nhở Lục Xuyên, liền xem như đem tiền giao thủ rồi thuật cũng không nhất định có thể thành công. Còn không bằng bảo thủ trị liệu, dạng này chí ít sẽ không hoa quá nhiều tiền. 50 vạn đối một cái gia đình bình thường tới nói, thật sự là nhiều lắm. "Tạ ơn." "Giao nộp đi." Lục Xuyên đối y tá nói một tiếng tạ ơn, nói rõ hắn hiểu được y tá thiện ý nhắc nhở. Sau đó đem thẻ đưa tới nói, "Hướng bên trong mạo xương 60 vạn đi." "60 vạn? Người xác định sao?" Y tá mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên. Tiểu tử này nhìn xem cũng chính là hơn 20 tuổi đi. Thế mà lập tức có thể lấy ra 60 vạn, càng quan trọng hơn là minh bạch nhắc nhở của mình về sau, thế mà còn như thế kiên định. "Ừm, xác định." Lục Xuyên gật đầu cười. Đã thân nhân của bệnh nhân đều nói như vậy, y tá cũng chỉ có thể làm theo. Sau đó cho tài khoản bên trong nạp tiền 60 vạn. Tiếp lấy liền rất cung kính đem thẻ đưa cho Lục Xuyên, sau đó lại vừa cười vừa nói, "Thúc thúc Gazi, có thể có con trai như ngươi vậy thế nhưng là có hậu phúc. Hiện tại có thể có bao nhiêu hơn 20 tuổi hải tử khúc mắc phụ mẫu cảm thụ. Tại bệnh viện đi làm nàng, gặp quá nhiều những chuyện tương tự, nhưng là những hải tử kia xử lý phương pháp lại cũng không phải như vậy. Cho dù là những người trưởng thành kia, đều làm không được người trẻ tuổi trước mắt này như vậy kiên định. Đây không phải là cha mẹ ta." Lục Xuyên cười một cái nói, "A, vậy là ngươi." Nghe được Lục Xuyên về sau, y tá càng thêm kinh ngạc. nếu như trước mắt tiểu hòa tử là hai vị kia thúc thúc a di lời của con, kỳ thật cũng là hợp tình lý. Chẳng lẽ là con rể? Nếu như là con rể, kia trước mắt tiểu tử này cũng quá vĩ đại đi. Ta là Triệu lão sư học sinh. Lục Xuyên cười nói nhất thanh về sau liền cầm lên thẻ cùng giao nộp phí thanh đơn, sau đó hướng cửa thang máy đi đến. Học sinh. Y Tử Tám một mặt mộng bức cùng không hiểu nhìn xem Lục Xuyên. Trong miệng tự lẩm bẩm, cái này hợp lý sao? Cái này khoa học sao? Cái này hiện thực sao? Một sát na này ở giữa nàng cảm thấy mình phảng phất giống như đang nằm mơ. Tại cái này cái thế giới hiện thật, thế mà còn có dạng này thầy trò tình. Hẳn là vừa rồi tên tiểu tử kia là cái phú nhị đại, nhiều tiền không có chỗ xài đi. Không bao lâu Lục Xuyên liền trở về trong phòng bệnh. Nhưng lúc này hắn luôn cảm thấy Triệu lão sư nhìn nét mặt của mình giống như cùng vừa rồi có chút không giống nhau lắm. Lúc này một bên Lý Hổ nói, tiểu tử ngươi thật đúng là người lười cất đáy nhiều, một nhà cầu lên hơn 10 phút. Lục Xuyên cũng không có giải thích. Đúng lúc này, một cái trung niên bác sĩ mang theo mấy người y tá cùng thầy thuốc trẻ tuổi đột nhiên đi vào phòng bệnh. Ngày bình thường kia từng trương lạnh lùng khuôn mặt phía trên viết đầy lệnh nói. Vội vàng đi đến Triệu Quân Cường trước mặt, mặt tươi cười nói, Triệu tiên sinh, chúng ta bây giờ liền vì ngài người yêu cùng nữ nhi an bài giải phẫu. Xin ngài cần phải yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói mấy người y tá này liền vội vàng chuẩn bị đẩy giường bệnh, Triệu Quân Cường tựa hồ là rất bình tĩnh, cũng không có ngăn cản những thầy thuốc này cùng y tá. Nhưng mà trong bọn họ những người khác lại là vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Thẳng đến hai mẹ con bị đẩy ra phòng bệnh, tiến vào phòng giải phẫu về sau, Triệu lão sư mới nhìn thoáng qua Lục Xuyên, sau đó thanh âm có chút nặng nề nói, Lục Xuyên, ngươi có thể hay không theo giúp ta đi ra ngoài hút điếu thuốc? Được. Lục Xuyên không chút do dự nhẹ gật đầu. Xem ra mình vừa rồi giao nộp sự tình vẫn là bị Triệu lão sư biết. Được rồi, biết liền biết đi. Mà lại Triệu lão sư vừa rồi cũng không có ngăn cản những bác sĩ kia cùng y tá, cái này đã nói lên hắn đã tiếp nhận hảo ý của mình. Những người khác thì là một mặt mở mịt không hiểu. Chỉ có Lý Hổ nhìn xem hai người tiến vào thang máy bóng lưng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ kinh hãi. Rất nhanh hai người liền đi xuống lầu dưới trong công viên nhỏ. Phù phù. Triệu lão sư bịch nhất thanh trực tiếp quỳ trước mặt Lục Xuyên, nhưng làm Lục Xuyên cho dọa cho phát sợ. Liên đội vàng tiến lên đứng dậy nâng, Triệu lão sư, ngài làm cái gì vậy? Ngài là trưởng bối của ta, cũng là ta kính yêu nhất lão sư, ngươi nếu là như vậy ta cũng đảm đường không nổi nha. Không, Tiểu Xuyên, ngươi ta đều biết ngươi có thể gánh xứng đáng. Sự tình vừa rồi ta đều thấy được. Triệu lão sư ngẩng đầu, cặp kia đục ngầu ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng cứng cỏi. Vừa rồi Lục Xuyên giao nộp hình tượng, hắn vừa lúc ở nấu nước nóng thời điểm nhìn rõ ràng. Lục Xuyên cười một cái nói, Triệu lão sư, nếu là như vậy, vậy ngài thì càng không cần thiết dạng này. Ta giúp ngài là bởi vì ta tôn trọng ngài, ngài là mang qua ta nhất lão sư tốt. Hiện tại ngài gặp khó như vậy để, phạm vi năng lực của ta bên trong giúp đỡ ngài cũng là nên. Chương 322, không thể chơi vào. Hôm nay ta gây định chương 322, không thể chơi vào. Hôm nay ta gây định Tiểu Xuyên, bất kể nói thế nào, ta thật đặc biệt cảm tạ ngươi. Mặc kệ A-Z ngươi cùng chân kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, ngươi cũng là chúng ta cả một nhà ân nhân. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi phần ân tình này. Triệu lão sư nói vô cùng rõ ràng, ánh mắt bên trong dũng động đục ngầu nước mắt. Tại loại này nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm có thể thân xuất viện thủ người, kia hoàn toàn chính xác có thể làm cho hắn hào hào ghi khắc, cảm kích cả một đời. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là người này lại là học sinh của mình. Tốt Triệu lão sư, ngài cũng đừng cùng ta khách khí như vậy. Mấy năm này ta cũng không có vấn an qua ngài, nếu như về sau ngài gặp đến vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Chỉ cần là tại năng lực ta có thể làm được tình huống dưới, ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Lục Xuyên vẻ mặt thành thật nói. Ừm. Triệu Quân Cường nhẹ gật đầu cũng không có phản bác. Sau đó lại một mặt kiên định nói, Tiểu Xuyên, số tiền này liền xem như là ta cho ngươi mượn. Ta nhất định sẽ mau chóng đem số tiền này nghĩ biện pháp trả lại. Ừm, tốt. Lục Xuyên tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Dù sao mỗi một nam nhân lòng tự trọng đều là rất mạnh. Sau đó hai người liền trở về cửa phòng giải phẫu. Vừa rồi hai người nói chuyện tựa như là xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Tất cả mọi người tại chờ đợi lo lắng. Lý Hổ lúc này dựa đi tới lặng lẽ hỏi Lục Xuyên, Tiểu Xuyên, vừa rồi sư nương thủ thuật của các nàng phí có phải hay không là ngươi giao? Kỳ thật vừa rồi gọi lão sư gọi Lục Xuyên cùng đi ra thời điểm, hắn liền nghĩ đến. Dù sao trước đó Triệu lão sư nhưng không có tiền giải phẫu, cho nên chỉ có thể được an trí tại phòng bệnh bình thường bên trong. Thế nhưng là vừa rồi lại đột nhiên bắt đầu giải phẫu, mà lại những bác sĩ kia cùng y tá đều khách khí như vậy cũng chỉ có một lý do, khẳng định là tiền đúng chỗ. Triệu lão sư bản thân khẳng định là không có nhiều tiền như vậy, dù sao nếu như có, cũng sẽ không đem thê tử của mình cùng nữ nhi chuyển rời đến phòng bệnh bình thường. Như vậy khả năng duy nhất tính chính là Lục Xuyên tại vừa rồi làm bộ đi nhà xí thời điểm giao thanh tất cả phí tổn. Ừm. Lục Xuyên cũng không có dấu giếm, mà là nhẹ gật đầu. Đã Lý Hổ đã phát giác ra được, vậy cũng không có cần thiết dấu giếm. Chắc hẳn liên quan đến Triệu lão sư lòng tự trọng chuyện như vậy hắn cũng sẽ không nói cho người khác. Mà nhìn thấy Lục Xuyên gật đầu về sau, Lý Hổ trong nháy mắt vui mừng, sau đó lập tức vừa cười vừa nói, "Tiểu tử ngươi có ý đồ. Xem ra đương ngư dân hoàn toàn chính xác rất kiếm tiền. Sư nương thủ thuật của các nàng phí cũng không phải một số tiền nhỏ nha." Mặc dù hắn không biết khoản này tiền giải phẫu cùng tiền chữa bệnh cụ thể cần bao nhiêu tiền, nhưng ít ra cũng là 30 vạn đặt cơ sở. Lục Xuyên có thể một hơi xuất ra nhiều tiền như vậy, xem ra thật là phát tài. Nào có, ta là đem vốn ban đầu đều lấy ra. Lục Xuyên thấp giọng nói. Lý Hổ lập tức hướng phía Lục Xuyên dựng lên cái ngón tay cái, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là kính nể. bởi vì mặc dù hắn rất tôn kính Triệu lão sư, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể đem mình vốn ban đầu đều lấy ra. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên trong hành lang vang lên. Tất cả mọi người cũng là ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy mấy người mặc chế phục mạo tử, thúc thúc ngay tại chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Thấy cảnh này, vẻ mặt của tất cả mọi người có chút phức tạp, cũng không biết mạo tử thúc thúc lúc này xuất hiện là có ý gì, là đến giúp đỡ Triệu lão sư, vẫn là đến tìm phiền toái. Triệu lão sư cũng là đuổi bước lên phía trước nắm lấy người tới cánh tay, kích động hỏi: "Quách đội trưởng, sự tình điều tra thế nào? Các ngươi bắt đến người gây ra họa sao?" Nói lên cái kia đáng chết người gây ra họa, Triệu lão sư sắc mặt liền khí xanh xám. Rõ ràng là hắn vi quy phía trước đụng vợ của mình nữ, thế nhưng là sau đó tựa như là một người không có chuyện gì, chưa từng có thăm viếng qua một lần, càng giống là đột nhiên bốc hơi. Liền ngay cả mạo tử thúc thúc giống như đều không làm gì được hắn. Mặc dù sớm đã biết thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại rất nhiều bất công, người bình thường tại trong cái xã hội này địa vị xác thực không cao, nhưng là mỗi lần nghĩ tới đây vẫn là rất cảm thấy tuyệt vọng. Lao Triệu a, tâm tình của ngươi chúng ta đặc biệt có thể hiểu được, nhưng là sự tình này rất phức tạp. Hiện tại chúng ta cũng vô pháp phán đoán đến cùng là ai vi quy. Quách đội trưởng sắc mặt có chút ngưng trọng nói, cái này sao lại có thể như thế đây? Giám sát không phải đập rất rõ ràng sao? Chỉ cần điều giám sát chẳng phải có thể trả nguyên tình huống lúc đó sao? Vì cái gì còn sẽ nói ra không cách nào phán đoán ai vi quy như vậy? Triệu lão sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu liên tục hỏi. Bởi vì kia vốn chính là cái ngã tư đường, tự nhiên cũng là có giám sát. Chỉ cần điều tra thêm ngay lúc đó giám sát, như vậy là trách nhiệm của ai liền có thể dễ dàng điều tra ra. Nhưng là bây giờ ngay cả Quách đội trưởng thế mà đều nói ra lời như vậy. Trong nháy mắt hắn cũng minh bạch, thân phận của đối phương khẳng định không tầm thường. Giám sát. Hỏng. Lúc ấy vừa vặn giám sát là tại sửa chữa, cho nên ngày đó tất cả hình ảnh theo dõi toàn bộ không có. Quách đội trưởng tiếp tục mở miệng nói ra. Hắn cũng rất đồng tình trước mắt Lao Triệu, một cái về hưu lão sư, hoàn toàn chính xác hẳn là đáng giá được tôn kính. Thế nhưng là tình huống hiện tại vượt xa khỏi bọn hắn có thể đem không phạm chủ. Bởi vì liền ngay cả cục trưởng đều đã lên tiếng, chuyện này tùy tiện xử lý là được. Giám sát hỏng. Tốt một cái. Giám sát mẹ nó lại hỏng. Nghe được câu này về sau, bao quát Triệu lão sư ở bên trong tất cả mọi người vụt một chút từ sắt trên ghế đứng lên. Đây không phải đem ngươi trở thành đồ đần đến lắc lư sao? Ngã tư đường giám sát lập tức chẳng lẽ còn có thể toàn hỏng hay sao? Tây Cao Lương, ngài lý do này có phải hay không có chút quá qua loa quá bài cũ một chút? Tốt xấu cũng đổi cái lý do a. Lúc này một cái nữ đồng học đột nhiên lạnh mở miệng cười nói, vừa đến thời điểm mấu chốt giám sát liền sẽ hư mất, làm sao luôn có nhiều như vậy trùng hợp? Mà lại loại này trùng hợp tựa như là cả nước thống nhất đồng dạng. Ngươi nói cái gì? Quách đội trưởng lạnh lùng liếc qua nữ đồng học, trong nháy mắt dọa đến cái sau không dám lên tiếng. Dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường mà thôi, tự nhiên là không thể trêu vào bất luận người nào. Tất cả mọi người mặc dù tâm bên trong phi thường tức giận, nhưng giờ phút này cũng là một câu lời cũng không dám nhiều lời. Lục Xuyên sắc thực tiến lên một bước nói, "Quách đội trưởng đúng không? Xem ra ngay cả các ngươi đều không thể trêu vào người gây ra họa kia, hắn giống như rất có bối cảnh cùng hậu trường a." Trước khi tới Lục Xuyên liền quyết định chủ ý, hôm nay chuyện này mình quyết định. "Ngươi là ai?" "Tiểu họa tử, tùy tiện tung tin đồn nhảm nhưng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm." Quách đội trưởng sầm mặt lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, "Loại người tuổi trẻ này từng cái tựa như lăng đầu thành, nhưng là chỉ cần hù dọa một chút là được. Dù sao phổ thông tiểu hỏa tử mà thôi, là không nổi cái gì bằng nước. Được rồi, Tiểu Xuyên, cứ như vậy đi. Chúng ta không chọc nổi." Triệu lão sư đổi đội vàng kéo một cái Lục Xuyên cánh tay. Nếu như hôm nay chỉ có tự mình một người tại chỗ, hắn vô luận như thế nào đều phải cẩn thận nôn áo. Nhưng là bây giờ có nhiều như vậy học sinh của mình ở đây, hắn không muốn bởi vì chuyện của nhà mình mà liên lụy đến học sinh của mình. Không thể chơi vào. Hôm nay ta còn gây định. Triệu lão sư ngài yên tâm, hôm nay việc này ta còn định. Ta mặc kệ người gây ra họa kia bối cảnh mạnh bao nhiêu, quan hệ cứng đến bao nhiêu. Hôm nay ta còn không phải bắt hắn cho bắt tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không có người có thể tại Vân ẩn huyện một tay che trời. Lục Xuyên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ngữ khí âm vang hữu lực. Sau đó lại quay đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách đội trưởng nói, ngươi mới vừa nói tung tin đồn nhảm là phải bị pháp luật trách nhiệm. Ta hiện tại phải nói cho ngươi chính là, bao che người phạm pháp, làm việc thiên tư trái pháp luật cũng là muốn vụ pháp luật trách nhiệm. Chương 323, huyện ủy thư ký, cảm giác trời muốn sập nhà. Chương 323, huyện ủy thư ký, cảm giác trời muốn sập nhà. Lục Xuyên lúc này ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí lăng lệ. Trong lúc nhất thời không chỉ có hù dọa Quách đội trưởng còn có cái khác mấy cái mạo tử thúc thúc, liền ngay cả Triệu lão sư cùng Lý Hổ bọn hắn cũng bị hù dọa. Tại kia trong một sát na, bọn hắn tựa hồ cảm thấy Lục Xuyên tốt như bức, mà lại cái này như bức lại là thật như bức, không phải đang trang bức. "Ta đi." "Hổ tử, Tiểu Xuyên đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử này làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, cũng dám cứng rắn mạo tử thúc thúc? Trước kia tại trong lớp thời điểm làm sao không nhớ rõ hắn mạnh như vậy?" Ngụy Minh thấp giọng nhỏ giọng hỏi Lý Hổ. Đối với Lục Xuyên hắn vẫn là có một chút điểm ký ức, nhưng là ký ức cũng không phải là rất sâu sắc. Bởi vì Lục Xuyên là một cái chân chính chính học bá, chí ít tại bọn hắn những này học cặn bã trong mắt là một cái học bá, tính cách mà tương đối hướng nội, nói chuyện cùng bọn họ số lần cũng không phải rất nhiều. Dù sao cho người cảm giác chính là nhu thiện có thể lẫn loại hình. Cho dù là hôm qua ăn cơm chung thời điểm cùng buổi sáng hôm nay biểu hiện, Lục Xuyên đều là nho nhã lễ độ, nhã nhặn cảm giác. Thế nhưng là đột nhiên làm sao cảm giác tiểu tử này khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một nháy mắt chỗ tán phát ra khí thế đơn giản so huyện trưởng còn muốn càng như bức. hại. Các ngươi nói có khả năng hay không Lục Xuyên mấy năm này tại nghiên cứu diễn kỹ, cho nên mới có thể diễn giống như thật như thế. Lúc này cũng có người thấp giọng nói. Lý Hổ thì là lắc đầu nói, ta lại cảm thấy Lục Xuyên không giống diễn. Tiểu tử này hiện tại có lẽ thật rất ngu bức. Kỳ thật hắn nói lời này không chỉ có riêng là bởi vì Lục Xuyên vừa mới nói ra được kia một phen rất có phân lượng, càng quan trọng hơn là hắn có thể trợ giúp Triệu lao sư giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Cái này đã nói lên tiểu tử này cùng trước kia đích thật là hoàn toàn khác biệt. Chí ít tại tiền tài phương diện hẳn là không có áp lực gì. Cái này tục ngữ nói tốt, kim là nam nhân eo, tiền là nam nhân, cái này một khi có tiền về sau, lương tự nhiên cũng liền cứng lên. Mà trái lại đối diện Quách đội trưởng cùng cái khác mấy cái mạo tử thúc thúc hiển nhiên cũng là bị hù dọa. Bởi vì bọn hắn không biết người trẻ tuổi này là thật ngu bức, vẫn là đang trang bức. Dù sao nhìn xem khí thế giống như hoàn toàn chính xác có đủ. Càng quan trọng hơn là, tiểu tử này một bộ này trang phục giống như cũng rất đáng tiền, nói không chừng thật là mô gia phú nhị đại. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên là không dám cứng rắn. Chầm chậm tâm thần về sau, Quách đội trưởng nói, tiểu hòa tử, chúng ta cũng là dựa theo điều lệ chế độ làm việc mà thôi. Còn hy vọng ngươi không để cho chúng ta khó xử. Chuyện này mặc kệ ai đúng ai sai, hay là chuyện ngọn nguồn khúc chết là chẳng phải là cái gì chúng ta có thể quyết định. Hắn lời này một mặt là hoàn toàn chính xác nhớ tại tên tiểu tử trước mắt này, một phương diện khác nói cũng đúng thật. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ chi đội trưởng mà thôi, hoàn toàn chính xác không có quyền lợi lớn như vậy đi bình phán ai đúng ai sai. Càng quan trọng hơn là, lần này tai nạn xe cộ người gây ra họa còn tương đương có bối cảnh. Lục Xuyên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đã chuyện này không phải là các ngươi có thể quyết định, vậy liền cứ gọi điện thoại gọi một cái có thể quyết định chuyện này người tới. Hôm nay chuyện này nhất định phải giải quyết, mà lại nhất định phải công bằng công chính giải quyết. Nếu là không giải quyết được, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Lục Xuyên nói câu nói này thời điểm thần sắc càng thêm lạnh lùng, ngữ khí cũng càng thêm kiên định. Bộ này tư thái thật là đem Quách đội trưởng bọn hắn triệt để hù dọa. Sau đó nhìn Lục Xuyên mấy mắt về sau, vẫn là lựa chọn lập tức lấy điện thoại ra bấm một cái mã số. Triệu lão sư lúc này lập tức đi đến Lục Xuyên trước mặt, nhỏ giọng nói, quên đi thôi, Tiểu Xuyên. Chuyện này chính ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi không cần thiết đem mình dính vào. Ta biết ngươi mấy năm này khả năng làm ăn kiếm một chút tiền, nhưng tục ngữ nói dân không đấu với quan, cũng không cần đem mình quấy tiếng cái này lội trong nước đục. Hắn là thật sợ hãi học sinh của mình sẽ bởi vì chính mình sự tình mà bị liên lụy. Nếu nói như vậy, chuyện này hắn tình nguyện cứ như vậy. Yên tâm đi, Triệu lão sư, ta nói hôm nay chuyện này ta còn định. Ta mặc kệ người gây ra họa kia bối cảnh cứng đến bao nhiêu, quan hệ mạnh bao nhiêu, hôm nay vô luận như thế nào ta cũng phải làm cho hắn nhận luật pháp chế tài. Lục Xuyên ánh mắt kiên định nhìn xem Triệu lão sư nói. Bởi vì loại người này nguy hại không chỉ là Triệu lão sư bọn hắn một nhà, nếu là hôm nay để hắn lung dung ngoài vòng pháp luật, về sau tuyệt đối sẽ càng thêm phách lối. Nói không chừng còn sẽ có bao nhiêu người bình thường gặp nạn. Ai có thể bảo chứng kế tiếp gặp nạn không phải là người bên cạnh mình đâu? Cho nên tại có năng lực tình huống dưới, cái này loại người này có thể đem hắn đưa vào đến liền kiên quyết không thể nương tay. Đúng lúc này, Quách đội trưởng cũng đã cúp điện thoại. Nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt bên trong hiển nhiên không có vừa rồi kiêng kỵ. Khoe miệng dương lên một tia cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi liền hảo hảo chờ xem. Ngươi không phải để cho ta tìm một cái có thể giải quyết chuyện này người sao? Người kia lập tức tới ngay. Hy vọng đợi lát nữa thái độ của ngươi còn giống vừa rồi như vậy cường ngạnh. Vừa rồi Phùng cục ở trong điện thoại đã nói vô cùng rõ ràng, mặc kệ tiểu tử này là năng lực gì, thân phận gì, hôm nay cũng tuyệt đối không thể để cho hắn lật lên một nước. Huống hồ trước kia tại Vân ẩn huyện cũng không có gặp qua nhân vật như vậy, nói không chừng chỉ là một cái trang bức thằng cờ hó mà thôi. Lục Xuyên thì là một mặt thản nhiên, khoe miệng dương lên một vòng khinh thường độ cong, nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái này ngươi rất không cần phải lo lắng, miệng của ta đợi lát nữa sẽ chỉ cứng hơn. Đã các ngươi đã hô người, kia ta nghĩ ta cũng hẳn là hô một số người qua đến giúp đỡ mới được. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lục Xuyên lấy ra điện thoại, trực tiếp bấm huyện ủy thư ký Vương Ngọc Hành điện thoại. Tiếp vào Lục Xuyên điện thoại về sau, Vương Ngọc Hành thanh âm hiển nhiên là vô cùng kích động. Dù sao tiểu tử này thế nhưng là ngay cả bí thư tỉnh ủy đều đặc thủ chiếu cố tồn tại, cũng không biết lần này gọi điện thoại cho mình cần làm chuyện gì, có phải hay không chuẩn bị muốn kéo chính mình một thanh. Nếu thật là như thế, vậy hôm nay sẽ phải thượng vị nha. Lục Xuyên huynh đệ, có thể tiếp vào điện thoại của ngươi thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Vương Ngọc Hành cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Lục Xuyên thì là thanh âm bình tĩnh nói, mạng muội gọi điện thoại tới, không có quấy rầy Vương thư ký ngài đi. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một câu, nhưng là nghe được câu này về sau, Vương Ngọc Hành lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì lúc trước bọn hắn đã sớm nói xong xưng hô, bên trên lần lúc gặp mặt Lục Xuyên còn gọi mình Vương ca, hiện tại đột nhiên gọi mình Vương thư ký. Bất thình lình xa lạ cảm giác. Trong chốc nhoáng này hắn đột nhiên ý thức được sự tình có chút không ổn. Sau đó đuổi bận bịu mở miệng hỏi, Lục Xuyên huynh đệ, ngươi có phải hay không gặp được phiền phức gì? Vẫn là nói có người khi dễ Lục Xuyên huynh đệ ngươi, nếu là thật có loại chuyện này ngươi nói cho lão ca giúp ngươi giải quyết. Mẹ nó, tiểu tử này thế nhưng là ngay cả bí thư tỉnh ủy đều muốn định bợ tồn tại, cũng không biết có phải hay không là thật sự có đồ không có mắt đắc tội hắn. Nếu quả thật là như vậy, tình huống kia coi như không xong, cảm giác trời cũng sắp sụp nha. Lục Xuyên cũng không có khách khí, càng không có dư thừa nói nhảm, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, thật đúng là gặp một điểm phiền phức. Thời ta nương hai mẹ con tao ngộ hai nạn xe cộ, bây giờ đang ở huyện bệnh viện nhân dân trong phòng giải phẫu nằm, thế nhưng là người gây ra họa nhưng như cũ tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Càng quan trọng hơn là vừa rồi tới cây cao lương nói ngã tư đường hiện trường giám sát đều hỏng, ngài nói cái này có khéo hay không? Có kỳ quái hay không? Chương 324, thật sự là cao cao tại thượng. Chương 324, thật sự là cao cao tại thượng. Nghe được Lục Xuyên lạnh lùng ngữ khí về sau, Vương thư ký cũng trong nháy mắt liền ý thức được tình huống không thích hợp. Cái này rõ ràng không phải cùng một chỗ phổ thông tai nạn giao thông, nếu là người bình thường, kỳ thật dạng này tai nạn giao thông cũng là rất dễ giải quyết. Nhưng vấn đề là hiện tại ngay cả Lục Xuyên đều liên lụy vào chuyện này bên trong, như vậy chuyện này liền lộ ra hơi rắc rối rồi. Nếu là xử lý không thỏa đáng, nói thật, khả năng ngay cả chính mình cái này huyện ủy thư ký đều sẽ cùng theo gặp nạn. Không có cách, tại người này mạch phía trên thời đại, trùng hợp người ta Lục Xuyên liền có dạng này tư cách. Cho dù hắn hiện tại chỉ là một cái phổ thông ngư dân, kia cũng không phải mình có thể đắc tội tồn tại. Đáng chết, cũng không biết là cái nào thằng ngu chọc tới chuyện như vậy. Trong lòng cảm giác nén giận đồng thời, Vương Ngọc Hành cũng là vội vàng an ủi Lục Xuyên cảm xúc. Tiểu Xuyên, ngươi trước không nên gấp gáp, các ngươi hiện tại người ngay tại huyện bệnh viện nhân dân, đúng không? Chờ ta một hồi, ta lập tức tới ngay. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, tuyệt đối sẽ xử lý công bằng công chính. Hy vọng như thế. Lục Xuyên nói một tiếng về sau liền cúp điện thoại. Nghe được Lục Xuyên vừa rồi trò chuyện nội dung bên trong, Quách đội trưởng sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Vương thư ký, nói đùa a, tiểu tử này sẽ không thật nhận biết Vương thư ký a. Làm cảnh sát hình sự đại đội chi đội trưởng, hắn tự nhiên là biết Vương thư ký. Tiểu tử này vừa rồi liền như vậy bình tĩnh, khí thế cũng rất trầm ổn. Hiện tại xem ra tiểu gia hỏa này hắn không phải là tại cố làm ra vẻ, mà là thật nhận biết Vương thư ký. Mà lại nghe hắn mới vừa rồi cùng Vương thư ký trò chuyện giọng điệu, rõ ràng là mang theo trách cứ khẩu khí. Nếu như sự tình thật là như vậy, vậy coi như thật phiền toái. Về phần Triệu Quân Cường cùng Lý Hổ bọn hắn thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, làm Lục Xuyên đã từng lao sư cùng đồng học, bọn hắn rất rõ ràng Lục Xuyên tình huống trong nhà. Chỉ là phổ thông ngư dân mà thôi, căn bản cũng không nhận biết đại nhân vật gì. Mặc dù tốt nghiệp mấy năm này, Lục Xuyên khả năng thông qua cố gắng của mình kiếm một chút tiền, nhưng là muốn kết giao với đại nhân vật đó cũng không phải là sự tình đơn giản. Bất quá giờ phút này sự tình đã phát triển đến loại trình độ này, hắn không biết nói cái gì cũng không có dùng, chỉ có thể nhìn Lục Xuyên tiếp xuống nên xử lý như thế nào. Lúc này Quách đội trưởng đột nhiên thận trọng đi tới Lục Xuyên trước mặt, sau đó cũng là mặt mũi tràn đầy cẩn thận thấp giọng hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa rồi là cho Vương thư ký gọi điện thoại sao?" "Ừm, đúng a. Các ngươi không phải vừa rồi đã hô người sao? Ta đương nhiên cũng muốn hô chọn người qua đến giúp đỡ. Mà lại vừa rồi Quách đội trưởng thế nhưng là phách lối ghê gớm a, còn giống như uy hiếp ta tới. Con người của ta đâu rất hòa thuận, nhưng là cũng không thích bị người cưới trên đầu uy hiếp." Lục Xuyên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mặc dù hắn trước kia cũng không thích loại này cáo mượn oai hùng diễn xuất, nhưng là không thể không nói loại cảm giác này thật rất thoải mái. Mà lại có dạng này quan hệ nhân mạch không cần lời nói, kia giống như liền cùng đồ đần không có gì khác biệt. Quách đội trưởng nghe được Lục Xuyên khẳng định trả lời chắc chắn về sau, vội vàng đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, "Tiểu huynh đệ, sự tình vừa rồi thật chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Ta cũng không có uy hiếp ngươi ý tứ, lời ta nói cũng đích thật là thật. Mà lại ta nghĩ tiểu huynh đệ, ngươi cũng có thể minh bạch tình cảnh của ta, kỳ thật ta cũng chỉ là một cái tầng dưới chót làm công người mà thôi, có một số việc thật không khỏi ta trưởng khống, ta cũng không làm được quyết định." Hiển nhiên thời khắc này Quách đội trưởng là hoàn toàn phục nhuyễn. Mặc dù hắn đến bây giờ còn không cách nào xác định trước mắt tiểu tử này là thật không nữa đang cùng Vương thư ký trò chuyện, nhưng bạn nhất là thật đây này. Nếu như mình lúc này đi lên miệng tiện chào phúng vài câu, đến lúc đó nếu như người ta thật nhận biết Vương thư ký, vậy mình chẳng phải dây thu nhỏ xấu sao? Loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Nếu là đến lúc đó tiểu tử này mời tới người thật là Vương thư ký, mình bây giờ chịu thua nói không chừng có thể vì chính mình giành một con đường lui. Nếu như đến lúc đó tiểu tử này chẳng qua là tại cố làm ra vẻ, vậy cũng không quan trọng. Đại trưởng phu liền muốn co được giãn được, cùng lắm thì đến lúc đó lại đưa ra đến là được. Dù sao hiện tại kịp thời chịu thua xin lỗi, mình tới thời điểm thế nào cũng không tính thua thiệt. Lục Xuyên chỉ là lướt qua, Quách đội trưởng cũng không tiếp tục mở miệng. Có đôi khi người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, hắn cũng có thể hiểu được. Tất cũng không kể tại bất luận cái gì vòng tròn bên trong, nếu như mọi người đều say ta độc tình, khẳng định sẽ trở thành cái kia không nhận đãi kiến các loại. Mà Triệu lao sư bọn hắn nhìn thấy Quách đội trưởng thái độ, đột nhiên tới cái 180 độ chuyển biến lớn, cũng không khỏi đến ở trong lòng suy đoán lên Lục Xuyên bây giờ thân phận. Phải biết cho dù là mạo tử thúc thúc một tên tiểu đội trưởng, cũng không phải bọn hắn người bình thường có thể trêu chọc. Mà bây giờ Quách đội trưởng thái độ đối với Lục Xuyên để hắn cảm thấy hiện tại Lục Xuyên giống như vô cùng ghê gớm. Đúng lúc này thanh thúy tiếng bước chân vang lên lần nữa, mà lại rất ồn ào. Rất nhanh, tại thang máy chỗ khúc quanh, liền thấy mấy người bước nhanh hướng bên này đi tới. Cầm đầu là một cái nhìn xem dáng người mập da trung nhân, tướng mạo ngược lại là rất uy nghiêm, sau lưng thì đi theo mấy cái cây cao lương. Mấy người đi tới về sau, Quách đội trưởng cũng là lập tức chạy tới chào hỏi. "Phùng cục, ngài có thể tính đến rồi." Quách đội trưởng lập tức vừa cười vừa nói, "Chỉ cần để Phùng cục tiếp nhận chuyện này, như vậy viên này củ khoai nóng bỏng tay mình xem như ném đi ra." Phùng cục thì là lạnh lùng liếc qua Quách đội trưởng, thấp giọng nói, "Ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong sao?" Kia trong giọng nói hiển nhiên là tràn đầy gian dạy cùng trách cứ. "Phùng cục trưởng, người trẻ tuổi này." Quách đội trưởng cũng là đều lập tức chuẩn bị giải thích một phen. Trước mắt tiểu tử này thật không đơn giản, vừa rồi ngay tại cho Vương thư ký gọi điện thoại. Còn không đợi hắn nói xong, lại bị Phùng cục cho quát lớn ở, ngậm miệng. "Tiếp xuống không có chuyện của ngươi, hảo hảo nhìn, hảo hảo học. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, lịch duyệt xã hội quá nông cạn. Ngay cả như thế một cái nho nhỏ người bình thường đều không giải quyết được, xem ra bọn hắn tại học tập con đường bên trên vẫn là gánh nặng đường xa." Sau khi nói xong, Phùng Cục trực tiếp đi tới Triệu Quân Cường trước mặt, "Triệu tiên sinh, chúng ta nói qua chuyện này, chúng ta sẽ cho ngươi một cái thích đáng hồi phục. Nhưng là sự tình này không đơn giản, chúng ta cần phải thật tốt điều tra, cho nên mời ngươi không để cho chúng ta khó xử, cũng không cần từng ngày kiếm chuyện tình. Chờ sự tình có kết quả về sau, chúng ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi." Phùng Tuấn Sinh thanh âm lạnh lùng, thậm chí hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy phần cao cao tại thượng mệnh lệnh cảm giác. Dù sao vị chức vị cao thời gian lâu dài tự nhiên sẽ dưỡng thành tập quán này. "Được, tốt Phùng cục trưởng, ta tin tưởng chính thức, tin tưởng các ngươi, khẳng định sẽ cho chúng ta một cái công đạo." Triệu lao sư vội vàng nhẹ gật đầu. Chuyện này về sau hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là hôm nay có nhiều như vậy bạn học của mình ở đây, hắn không muốn để cho bạn học của mình dính vào, cũng không muốn cho bọn hắn rước lấy phiền phức. Cho nên hôm nay cho dù là trong lòng tức giận nữa, cũng nhất định phải đem phần này lửa giận một mực ngăn chặn. Chương 325, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám uy hiếp ta Lục Xuyên huynh đệ. Chương 325, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám uy hiếp ta Lục Xuyên huynh đệ. Dừng a. Con tưởng rằng là một đám yêu dân, không nghĩ tới dịu dàng ngoan ngoãn giống từng cái con cừu nhỏ đồng dạng. Xem ra gia hỏa này là cảm nhận được mình vương bá chi khí về sau trong nháy mắt liền bị dọa. Cũng không có cách, ai để cho mình như thế khí thế uy nghiêm đâu. Phùng Tuấn Sinh trong lòng vô cùng đắc ý quay đầu về sau, hướng phía Quách đội trưởng bọn hắn lộ ra một cái người thắng tiêu dung. Tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy lại hỏi Quách đội trưởng, ngươi mới vừa nói có một cái rất phách lối người trẻ tuổi, là cái nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người tuổi trẻ bây giờ đến tuột cùng có bao nhiêu phách lối. Hiện tại Lăng Đầu Thanh hoàn toàn chính xác rất nhiều, kia là không có chịu qua xã hội đánh đập. Chờ chịu một hai lần đánh về sau liền trung thực. Loại người tuổi trẻ này hắn gặp nhiều lắm. Quách đội trưởng tựa hồ cũng không dám trực tiếp chỉ Lục Xuyên, bởi vì hắn đến bây giờ cũng vô pháp xác nhận cái này Lục Xuyên là có hay không cùng Vương thư ký có liên hệ. Chỉ có thể hơi khẽ nâng lên đầu nhìn một chút Lục Xuyên, sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Đương nhiên dạng này trực tiếp sáng tỏ nhắc nhở tự nhiên là tránh không khỏi Phùng Tuấn Sinh con mắt. Tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt để tụ Lục Xuyên trên thân. Phùng Tuấn Sinh ánh mắt đồng dạng băng lãnh nhìn chằm chằm Lục Xuyên, "Tiểu hòa tử, là ngươi chuẩn bị nháo sự sao?" Nhìn xem dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai, mà lại mặc quần áo tựa hồ cũng cùng cái khác mấy người trẻ tuổi khác biệt. Nhưng là kia lại có thể thế nào? Mình thế nhưng là Vân Ẩn huyện phó cục trưởng. Liền xem như Vân Ẩn huyện những cái kia phú nhị đại nhìn thấy mình cũng phải ngoan ngoãn thấp đầu lâu của bọn hắn. Huống chi tiểu tử này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, hẳn không phải là cái gì phú nhị đại. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm kia thịt đôn đôn nếp vốn mặt, từ tốn nói, "Vị này đại lãnh đạo, ta cũng không có chuẩn bị náo sự, cũng không có gây chuyện ý nghĩ. Ta chỉ là nghĩ thay lão sư của ta đòi lại một cái công đạo mà thôi." Đơn giản như vậy sáng tỏ một cái tai nạn xe cộ, chỉ cần đem người gây ra họa bắt lấy, dùng video theo dõi trở lại như cũ chân tướng, cho người bị hại một cái công bằng công chính kết quả. Liên ngân ấy thỉnh cầu nho nhỏ, chỉ như vậy một cái hợp tình lý thỉnh cầu, chẳng lẽ đều làm không được sao? Dừng a. Ôi. Phùng Tuấn Sinh nghe xong Lục Xuyên lập tức liền vui vẻ. Tiểu tử này sợ là còn chưa có tỉnh ngủ đi. Vẫn là nói sinh hoạt tại bao thanh thiên thời đại kia. Liên đây là thỉnh cầu nho nhỏ, cái này thỉnh cầu nhỏ sao? Cái này mẹ nó nhưng lớn đến khủng khiếp tôi ta. Lập tức Phùng Tuấn Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong thanh âm cũng là tràn đầy uy hiếp, "Tiểu hòa tử, ngươi nếu là chưa tỉnh ngủ liền tiếp tục về nhà đi ngủ đi. Con người của ta đại nhân có đại lượng, bình thường không thích cùng các ngươi dạng này bao đầu tiểu tử so đo, có thể tha thứ trước ngươi cuồng vọng vô tri. Trong này nước quá sâu, các ngươi đem cầm không được, nhưng tuyệt đối không nên để cho mình hãm sâu nước bùn bên trong, đến lúc đó nghĩ thoát thân coi như khó khăn." Mà Lục Xuyên nghe được Phùng Tuấn Sinh về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Mặc dù đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, nhưng là chính thai nghe được lời như vậy hay là vô cùng thất vọng. Vân Ẩn huyện hoàn toàn chính xác không thể có dạng này nhân viên cao tầng tồn tại, bởi vì dạng này người tựa như là cất chuột đồng dạng, sẽ làm cho cả Vân Ẩn huyện tất cả dân chúng đều không có sống yên ổn thời gian. "Quên đi thôi Tiểu Xuyên, chuyện này ta tự mình xử lý. Ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi còn không cách nào hoàn toàn minh bạch. Ta không thể để cho ngươi bởi vì chuyện này mà cho mình chọc phiền toái không cần thiết. Các ngươi mau chóng rời đi đi, liền xem như lão sư cầu các ngươi." Triệu lão sư vội vàng đi đến Lục Xuyên cùng Lý Hổ trước mặt của bọn hắn thấp giọng nói. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, nước đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Đương nhiên cái này nước mắt hội tụ không chỉ là lo lắng, còn có thất lạc, thất vọng cùng tuyệt vọng. Sau lưng mấy cái đồng học cũng là nhao nhao dao động. Mặc dù bọn hắn cảm niệm Triệu lão sư tốt, muốn giúp đỡ Triệu lão sư, nhưng nếu như đại giới là cho bọn hắn chọc loại này lớn phiền toái, vậy bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý. Dù sao bọn hắn trên có già dưới có trẻ, ta lưng không chịu nổi như thế nặng nề phiền phức. Lục Xuyên một mặt kiên định nói, "Triệu lão sư, ngài hôm nay liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Ta nói qua hôm nay chuyện này ta quản định, nếu như cái này Vân Ẩn huyện lãnh đạo không quản được chuyện này, vậy chúng ta liền đi vào thành phố, đi tỉnh thành. Ta cũng không tin bọn hắn có thể một tay che trời, ta cũng không tin trên thế giới này không có chuẩn mực cùng thiên lý." Hắn tự nhiên minh bạch cái gọi là chuẩn mực cùng thiên lý nắm giữ tại quả đấm to bên kia. Khả xảo. Hắn hiện tại nắm đấm cũng không tính mềm. "Nha a, Hảo tiểu tử, có chút huyết tính mà. Thật đúng là đầy nghĩa khí. Ta rất khâm phục máu của ngươi tính cùng nghĩa khí, nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, rất nhanh ngươi liền sẽ vì sự lỗ mãng của ngươi hành vi trả giá đắt. Mà cái này đại giới tuyệt đối là ngươi không thể thừa nhận." Phùng Tuấn Sinh biến sắc, ngữ khí âm trầm. Chỉ là phổ phổ thông thông mao đầu tiểu tử, thế mà cũng dám phản bác chính mình. Xem ra quả thật là không có trải qua xã hội đánh đập. "Thật sao? Phùng cục trưởng đúng không? Ta cũng rất muốn khuyên ngươi một câu, hiện tại kịp thời thu tay lại còn kịp. đợi lát nữa coi như không còn kịp rồi. Chuyện này cần thiết trả ra đại giới cũng đồng dạng là ngươi không thể thừa nhận, ngươi tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng. Lục Xuyên híp mắt ngữ khí lạnh nhạt nói, Vương thư ký bọn hắn hẳn là lập tức liền tới đây, tối đa cũng liền 10 đến phút lộ trình. Liền xem như có ngoại ý muốn tình huống phát sinh, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua nửa giờ. Cho nên hiện tại hắn không có chút nào hoảng. Đang nghe Lục Xuyên về sau, Phùng Tuấn Sinh sắc mặt trở nên càng thêm xanh mét. Hắn đã rất lâu không có từ một người trẻ tuổi trong miệng nghe được lời nói lớn lối như thế. Quách đội trưởng, đem cái này gây chuyện tiểu tử bắt lại cho ta. Lại dám công nhiên uy hiếp nhân viên chính phủ, ta ngược lại thật ra rất muốn biết đến cùng là ai mượn lá gan của ngươi. Phùng Tuấn Sinh hướng phía sau lưng Quách đội trưởng lạnh lùng mệnh lệnh nhất thanh. Quách đội trưởng tình thế khó xử, cắn răng về sau, kiên trì đi tới Phùng Tuấn Sinh bên cạnh, sau đó dán hắn bên tai nói, Phùng cục trưởng, tiểu tử này sợ là không đơn giản. Ngươi nhìn hắn biểu hiện bình tĩnh như thế, khẳng định là có hậu đài hay là bối cảnh làm trèo trống. Mà lại vừa rồi tiểu tử kia cho ta nói hắn ngay tại cho Vương thư ký gọi điện thoại. Mặc dù ta không xác định hắn nói Vương thư ký có phải hay không chúng ta huyện ủy thư ký, nhưng là thà tin rằng là có còn hơn là không. Vạn nhất tiểu tử này thật cùng Vương thư ký có quan hệ đâu. Nghe được Quách đội trưởng câu nói này về sau, Phùng Tuấn Sinh sắc mặt cũng là hơi đổi, bất quá rất nhanh lông mày liền giãn ra, mang trên mặt trêu tức tiểu dung. Ngươi là đầu óc có vấn đề sao? Hắn nói cùng Vương thư ký có quan hệ liền có quan hệ. Vậy ta còn nói ta là Ngọc Hoàng Đại Đế thân ngoại sinh đâu? Có thể cùng những người bình thường này hòa mình, ngươi cảm thấy hắn sẽ là đại nhân vật sao? Nếu như tiểu tử này thật cùng Vương thư ký có quan hệ, hắn vòng tròn làm sao lại là những người bình thường này? Phùng Tuấn Sinh tức giận nói với Quách đội trưởng. Cũng đúng. Quách đội trưởng sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi ngược lại là đem chi tiết này cho không để ý đến. Tiểu tử này nếu thật là đại nhân vật gì, cũng không có khả năng cùng những người tuổi trẻ kia thành đồng học. Lão sư của hắn cũng càng thêm không thể nào là dạng này một cái thường thường không có gì lạ lao đầu tử nha. Phùng Tuấn Sinh đây là quay đầu nhìn Lục Xuyên thanh âm băng lãnh nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì hay là hậu trường, ta cũng mặc kệ ngươi biết cái gì Vương thư ký. Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, để ngươi biết uy hiếp nhân viên chính phủ chỗ trả giá đắt là ngươi không thể thừa nhận. Nói liền hướng phía Quách đội trưởng bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kỳ thật cũng là lập tức chuẩn bị tiến lên đem Lục Xuyên cho bắt đi. Dù sao hiện tại cục trưởng đã hạ lệnh, dù sao cuối cùng liền xem như trời sập xuống, cũng có Phùng cục trưởng chống đỡ. Lục Xuyên lại là lông mày nhíu lại, cái này Vương Ngọc Hành cũng quá không đáng tin cậy, cái này đều mười mấy phút thế mà còn chưa tới. Triệu lão sư giờ phút này bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ta tự nhiên biết Lục Xuyên nếu như hôm nay bị chụp tới, tuyệt đối sẽ nhận đặc thủ chiếu cố. Ngay tại lúc Quách đội trưởng bọn hắn mới vừa đi tới Lục Xuyên trước mặt thời điểm, một đạo hùng hậu bên trong mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm từ cửa thang máy vang lên. Ta xem là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám giao hấn ta Lục Xuyên huynh đệ. Chương 326, Lục Xuyên, hắn đến tuột cùng là thân phận gì? Chương 326, Lục Xuyên, hắn đến tuột cùng là thân phận gì? Ta mẹ nó, một cái hai cái không xong đúng không? Nghe được thanh âm về sau, Phùng Tuấn Sinh không chỉ có không có cảm giác được bất kỳ sợ hãi, ngược lại là sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu vương bắt đạn không nể mặt chính mình coi như xong, hiện tại thế mà còn có so với hắn càng phách lối người. Hôm nay không cho những người này hảo hảo đến chút giao hấn, bọn hắn còn thật sự coi chính mình cái này phó cục trưởng là ăn cơm khô. Mà liền tại thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng là lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức liền thấy một cái tướng mạo uy nghiêm trung nhân nhân, sau lưng còn đi theo 4-5 cái mặc tây trang đồng bạn. Kia, những người kia đến tuột cùng là ai vậy? Không phải là vừa rồi bọn hắn nói tới Vương thư ký a? Triệu lão sư cùng Lý Hổ bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù bọn hắn vừa mới nghe được Lục Xuyên cùng Quách đội trưởng bọn hắn đang đàm luận liên quan tới Vương thư ký cái tên này, nhưng là trên thực tế bọn hắn căn bản cũng không biết Vương thư ký là ai. Không có cách, đối với người bình thường tới nói, sự chú ý của bọn họ điểm căn bản cũng không tại những cao tầng này lãnh đạo phía trên. Nghĩ thì là như thế nào có thể để cuộc sống của bọn hắn khá hơn một chút mà thôi. Mà Quách đội trưởng tại thấy cảnh này về sau, sắc mặt trong nháy mắt đổi biến. Trong lòng càng là trong nháy mắt lăn lộn lên kinh đảo hải lãng, Vương thư ký, còn có Lý huyện trưởng, bọn hắn làm sao cùng đi rồi? Tiểu tử này thế mà thật nhận biết Vương thư ký, mà lại vừa rồi Vương thư ký giống như xưng hô hắn là huynh đệ. Cái này sao có thể? Vương thư ký đều lớn tuổi như vậy, nếu như là gọi là hiền chất ngược lại là có khả năng, mà là gọi là huynh đệ. Tiểu tử này thân phận địa vị tuyệt đối so Vương thư ký còn cao hơn nữa, chí ít không phải Vương thư ký có thể trêu chọc tồn tại. Xong, lần này xong con bê. Hắn là một người thông minh, tại Vương thư ký bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn đã suy nghĩ minh bạch mọi chuyện cần thiết. Mà lại thông qua trước đó tiểu tử cùng Vương thư ký vừa rồi nói, trên cơ bản liền có thể đánh giá ra gia hỏa này thân phận tôn quý, liền ngay cả Vương thư ký đều không dám tùy tiện trêu chọc. Mà mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy phách lối cùng không nhịn được Phùng Tuấn Sinh khi nhìn đến Vương Ngọc Hành cùng Lý Thư Minh về sau, biểu lộ cũng là đột nhiên ngốc trệ. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Sau đó một đường chạy chậm hấp tấp đi tới Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng trước mặt, thần thái gọi là một cái định loạn. Vội vàng cười tủm tỉm mở miệng chào hỏi, "Vương thư ký, Lý huyện trưởng, các ngài làm sao tới bệnh viện? Cũng không nói trước cho chúng ta thông báo một tiếng, để cho ta đi đón các ngươi." Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy định loạn Phùng Tuấn Sinh, Vương Ngọc Hành thì là thanh âm lạnh như băng nói, "Chẳng lẽ lại chúng ta tới bệnh viện còn muốn hướng ngươi hồi báo sao?" Cút sang một bên, gây chuyện thị phi đồ vật. Vương Ngọc Hành đối với Phùng Tuấn Sinh không có nửa phần khách khí, trực tiếp chửi ầm lên. Liền xem như bọn hắn cục trưởng tới cũng chiếu mắng không lầm, huống chi chỉ là một cái chỉ là phó cục trưởng. Lý Thư Minh cũng là nhìn thoáng qua Phùng Tuấn Sinh, ánh mắt cũng rất băng lãnh. Hôm nay chuyện này khẳng định cùng Phùng Tuấn Sinh thoát không được quan hệ, xem ra hắn cái này phó cục trưởng vị trí cũng xem như ngồi chấm dứt. Rất nhanh hai người liền đi tới Lục Xuyên trước mặt, thần sắc cũng là trong nháy mắt không có khe hở hoán đổi. Vương Ngọc Hành vội vàng cười tủm tỉm cùng Lục Xuyên chào hỏi, thật sự là bạn phần thật có lỗi, Lục Xuyên huynh đệ. Vân ẩn huyện xuất hiện chuyện như vậy, ta làm huyện ủy thư ký có trách nhiệm không thể nào từ chối. Vị này liền là lão sư của ngài a. Nói Vương Ngọc Hành liền đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Quân Cường. Dù sao vài người khác đều là người tuổi trẻ bộ dáng, hẳn không phải là Lục Xuyên lão sư. Như vậy thì chỉ có cái lao nhân này. Triệu Quân Cường giờ phút này trong lòng đã hoàn toàn bị chấn kinh cho tràn ngập đầy, cho nên giờ phút này một câu cũng nói không nên lời. Kỳ thật đến hiện tại bọn hắn cũng không có cách hoàn toàn xác nhận nam nhân thân phận. Bất quá có một chút có thể khẳng định, tới thân phận của mấy người này khẳng định so Quách đội trưởng cùng cái kia Phùng cục trưởng cao hơn nhiều, không phải bọn hắn cũng không lại đột nhiên trở nên giống mèo con đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Lục Xuyên thì là nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Vương thư ký, Lý huyện trưởng, các ngươi tới nhưng thật là đúng lúc. Vừa rồi kém một chút ta coi như bị những này mạo tử thúc thúc cho bắt đi." Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng hiển nhiên là mang theo vài phần trách cứ. "Ta xem ai dám. Tại Vân ẩn huyện nếu ai dám khó xử ta Lục Xuyên huynh đệ, đó chính là cùng ta Vương Ngọc Hành không qua được." Vương Ngọc Hành vội vàng tỏ thái độ, sau đó quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn một chút Phùng Tuấn Sinh. Những này không có có nhãn lực gặp đồ vật, lần này nhất định phải hảo hảo xử lý xử lý. Nếu không nếu như lần sau lại xuất hiện chuyện như vậy, chỉ sợ chính mình cái này huyện ủy thư ký cũng muốn làm chấm dứt. "Đi Vương thư ký, thêm lời thừa thái ta cũng không muốn nói nữa. Ta tố cầu rất đơn giản, chỉ hy vọng các ngươi có thể công bằng công chính xử lý thầy ta nương các nàng sự tình. Đừng cho các nàng bạch bạch tụ thương, cũng không để cho chúng ta trái tim băng giá. Dù sao chúng ta những này nhỏ dân chúng cũng là có người quyền." Lục Xuyên thanh âm vẫn như cũ vô cùng bình thản. Hắn đem Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng kêu đến cũng hoàn toàn chính xác không phải là vì trang bức, chủ yếu chính là vì đến xử lý hôm nay chuyện này. Nếu như sự tình đạt được viên mãn giải quyết, hắn cũng không muốn làm khó bất luận kẻ nào. Đương nhiên, người gây ra họa kia cùng trước mắt Phùng Tuấn Sinh khẳng định là chạy không thoát. Từ vừa rồi Phùng Tuấn Sinh thái độ đến xem, gia hỏa này ngày bình thường khẳng định là bá đạo đã quen, xem chừng cũng không làm thiếu chuyện xấu. Cho nên đem hắn kéo xuống ngựa đây đối với Vân ẩn huyện tất cả dân chúng tầm thường tới nói đều là một chuyện tốt. "Tốt tốt tốt, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Tiểu Xuyên ngươi yên tâm, chuyện này liền bao tại ta cùng lao Lý trên thân, vô luận như thế nào chúng ta nhất định phải tra rõ việc này, mà lại hai chúng ta sẽ đích thân đến đôn đốc chuyện này. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép một chút phần tử ngoài vòng luật pháp tại Vân ẩn huyện quấy rối, đồng thời cũng nhất định sẽ trả người bị hại một cái công đạo." Nghe được Lục Xuyên tố cầu về sau, Vương Ngọc Hành cùng Lý Thư Minh cũng là lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm. Chỉ cần Lục Xuyên không giận lây sang bọn hắn cái này đã để bọn hắn cảm giác được vô cùng may mắn. Về phần chuyện này về sau sẽ dính dấp đến người nào, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua bất cứ người nào. Muốn trách thì trách bọn hắn vận khí không dễ chọc đến bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Giờ này khắc này Triệu lão sư cùng Ngụy Minh bọn hắn đã hoàn toàn trợn tròn mắt, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lục Xuyên, trong lòng suy đoán Lục Xuyên hiện nay thân phận. Mặc dù đến bây giờ còn không xác định vừa mới tiến tới mấy người này là thân phận gì, nhưng là từ khí chất của bọn hắn cùng trong lời nói giữa các hàng liền có thể nghe được nhất định là đại lãnh đạo. Chí ít chức vị nhất định phải so vừa rồi cái kia phân cục trưởng cao hơn nhiều. Nhưng chính là như thế một đại nhân vật thế mà tại Lục Xuyên trước mặt như thế hèn mọn, thậm chí ngữ khí cùng thần thái ở giữa đều tràn ngập vẻ lấy lòng. Lục Xuyên tiểu tử này thật đúng là thay đổi, trở nên thâm bất khả trắc, thần bí khó lường. Lục Xuyên tự nhiên không để ý đến đám người chấn kinh, mà là nhẹ gật đầu nói, "Đi, đã Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng đều như thế bảo đảm, vậy ta tự nhiên là tưởng tin năng lực của các ngươi. Nhưng là sự tình này đã kéo 2-3 ngày, ta hy nhìn các ngươi có thể mau chóng cho lão sư ta bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Vương Ngọc Hành lập tức liên tục gật đầu, "Được được được, không có vấn đề, không có vấn đề. Ngươi yên tâm đi Tiểu Xuyên, cho ta nửa ngày, ta nhất định đem mọi chuyện cần thiết tra cái tra ra manh mối. Chỉ cần là cùng chuyện này có liên quan người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này một hạt tức chuột phá hủy chúng ta Vân ẩn huyện thanh danh. Chỉ cần chuyện này sẽ không dính dấp đến trên đầu của bọn hắn, chỉ cần Lục Xuyên tiếp xuống không tìm bọn hắn gây phiền phức, vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là kết quả tốt nhất." Chương 327, thần bí khó lường Lục Xuyên. Chương 327, thần bí khó lường Lục Xuyên. Đã Vương Ngọc Hành đều nói như vậy, kia Lục Xuyên cũng tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Bất kể nói thế nào, người ta đều là một cái huyện ủy thư ký, nếu là quá mức hùng hổ dọa người thật cũng không tất yếu, chủ yếu là Lục Xuyên trước kia cũng chưa từng làm loại chuyện này, có chút không quá quen thuộc. Mà lại cái này tục ngữ nói tốt, chó gấp còn muốn mẹ tưởng, con thỏ gấp còn cắn người đâu. "Tốt, Vương ca, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý. Nói ta vừa rồi cũng đã nói rất rõ ràng, chúng ta cũng không có quá nhiều tố cầu, chỉ hy vọng đạt được một cái công bằng công chính kết quả xử lý. Còn có một chuyện chính là chúng ta Vân ẩn huyện phát triển ly không ra các vị đại lãnh đạo cùng quản lý, cho nên ta cảm thấy một chút ngồi không ăn bám người, có thể xử lý liền xử lý đi. Dù sao chiếm hầm cầu không gậy phân đối với bất kỳ người nào đều không có gì tốt chỗ." Lục Xuyên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt còn liếc qua Phùng Tuấn Sinh. Gia hỏa này trải qua sự tình hôm nay khẳng định là đem mình ghi hận ở trong lòng, cho nên tuyệt đối không thể cho hắn có bất kỳ trả thù cơ hội. Trực tiếp để Vương thư ký đem bọn hắn cho kéo xuống ngựa, những năm này bọn hắn làm chuyện như vậy đoán chừng cũng tạo không ít địch nhân, một khi sau khi xuống ngựa, xem chừng bọn hắn cũng liền không có thời gian đến nhắm vào mình. Vương thư ký cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, "Đúng đúng đúng, Tiểu Xuyên ngươi nói một chút cũng không sai. Chuyện này ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng đang nghe Lục Xuyên đối Vương thư ký vừa rồi xưng hô về sau, cũng biết Lục Xuyên không so đo chuyện này, hiện tại chỉ cần đem cái này vụ án tra tra ra manh mối, đến lúc đó lại xử lý một nhóm người, như vậy chuyện này liền có thể đạt được viên mãn giải quyết. Mà lúc này Phùng Tuấn Sinh cùng Bách đội trưởng trên mặt của bọn hắn đều là viết đầy hoảng sợ. Nhất là mới vừa rồi còn kiệt ngạo bất tuần Phùng Tuấn Sinh, giờ phút này đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy. Những năm này hắn tại trên vị trí này đích thật là đắc tội không ít người, nếu như bây giờ bị kéo xuống ngựa, kia đến lúc đó hạ chẳng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Quách đội trưởng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Nhớ ngày đó hắn từ tốt nghiệp trường cảnh sát, thành vì nhân dân cây cao lương thời điểm, hắn cũng là có rộng lớn khát vọng, nghĩ đến vì nhân dân phục vụ. Thế nhưng là thời gian dài loại này, lý tưởng cùng khát vọng liền bị hiện thực chậm rãi san bằng. Đúng lúc này, phòng giải phẫu đèn đột nhiên dập tắt, mấy người mặc y phục giải phẫu mang theo khẩu trang bác sĩ cũng từ trong phòng giải phẫu đi ra. Cầm đầu là một cái nhìn xem niên kỷ tương đối lớn trung niên bác sĩ. Tựa hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng, chính là đội vàng chạy tới cung kính chào hỏi. Vương thư ký, Lý huyện trưởng, các ngươi tại sao cũng tới? Kia cái trung niên bác sĩ vội vàng lấy xuống khẩu trang, sau đó mặt mũi tràn đầy cung kính mà hỏi. Bên trong bệnh nhân tình huống như thế nào? Hai chúng ta đều xem như bên trong thân nhân của bệnh nhân. Vương thư ký cũng là ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Kỳ thật nói lời như vậy rất rõ ràng chính là cho Lục Xuyên mặt mũi. Mà nghe được câu này về sau, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Liền ngay cả Triệu lão sư đều là một mặt ngượng ngùng, hắn là thật không nghĩ tới Đường Đường bí thư sẽ nói ra lời như vậy, phải biết trước kia bọn hắn thế nhưng là không hề có quen biết gì. Xem ra hiện tại Lục Xuyên đích thật là lấy được phi thường không tầm thường thành tựu. Đồng thời bọn hắn cũng đặc biệt tốt kỳ bên trong phòng bệnh tình huống đến cùng thế nào. Giải phẫu tiến triển có thuận lợi hay không? Trung niên bác sĩ nghe nói như thế về sau cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, "Vương thư ký, giải phẫu hết thảy đều thuận lợi, tình huống cũng so với chúng ta trước đó dự đoán phải tốt hơn nhiều. Lại tiến hành hai trận giải phẫu, tình huống hẳn là có thể ổn định lại." Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng cũng là rốt cục để xuống. Xem ra có tiền thực sự có thể mà xui quỷ khiến. Trước đó đều bị phán định làm chuẩn người thực vật, nhưng là bây giờ tình huống thế mà ổn định lại. Vậy là tốt rồi. Bọn hắn đều là người nhà của ta, có gì tốt dược vật nhất định phải cho bọn hắn dùng tới. Nhất định phải tận lớn nhất lực để bọn hắn khôi phục tới, hiểu chưa? Vương thư ký lần nữa một mặt nghiêm túc nói. Minh bạch, minh bạch. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Trung niên bác sĩ cũng là liền đội vàng gật đầu. Ngay sau đó Lục Xuyên lại cùng Vương thư ký bọn hắn trò chuyện trong chốc lát trời, một đoàn người cái này mới rời khỏi. Chờ Lục Xuyên đưa tiễn Vương thư ký bọn hắn trở lại bên trong phòng bệnh thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem nét mặt của hắn, cảm giác tựa như là thấy quỷ. Ngụy Minh Xuất không nhìn được trước mở miệng hỏi, "Lục Xuyên, ngươi bây giờ đến tuột cùng là cái thân phận gì nha? Vừa rồi vị kia Vương thư ký có phải hay không chúng ta Vân ẩn huyện ủy thư ký?" Nương theo lấy Ngụy Minh thoại âm rơi xuống, ánh mắt mọi người cũng là đồng loạt nhìn về phía Lục Xuyên chờ đợi câu trả lời của hắn, hiển nhiên đều đối với vấn đề này tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, liền ngay cả Triệu lão sư cũng không ngoại lệ. Lục Xuyên thì là sờ lên cái hốc, vừa cười vừa nói, "Ta chính là một cái phổ thông ngư dân thôi, còn có thể có cái gì thân phận đặc thù? Chẳng qua là trước kia cùng Vương thư ký từng có vài lần duyên phận, coi là nhận biết, cho nên mới tìm hắn tới giúp đỡ chút." Lục Xuyên giải thích rất qua loa, mọi người cũng đều có thể nghe được hắn cũng không muốn nói minh thực tế tình huống, bọn hắn đương nhiên cũng là phi thường thông minh không có truy vấn ngọn nguồn truy vấn. Dù sao chuyện bây giờ phát triển đến một bước này chính là kết quả tốt nhất. "Lục Xuyên a, chúng ta trước kia đều là 3 năm đồng học, ngươi bây giờ lẫn vào tốt như vậy, về sau nhưng không thể quên chúng ta ngưỡng bạn học cũ này nha." "Đúng đấy, về sau nếu là có cái gì kiếm tiền đường đi nhưng phải nghĩ đến chúng ta." Tất cả đồng học ngươi một lời ta một câu cười ha hả nói. Đương nhiên nói đùa thành phần lớn hơn. Dù sao bọn hắn đều rõ ràng muốn trở nên nổi bật, còn phải là muốn dựa vào chính mình có thực học mới được. Mà lại bọn hắn cũng chỉ bất quá xem như phổ thông đồng học mà thôi, cũng không tính là bạn tốt, cho nên người ta liền xem như có cái năng lực kia cũng không có giúp nghĩa vụ của bọn hắn. "Tốt, nếu là có kiếm tiền đường đi, ta khẳng định sẽ xuất trước tiền nghị các ngươi đều là bạn học cũ của ta." Lục Xuyên chăm chú nhẹ gật đầu. Triệu lão sư có đến vài lần đều muốn làm mặt quỳ xuống đến cho Lục Xuyên nói lời cảm tạ. Nếu như nói trước đó Lục Xuyên cho bọn hắn giao tiền giải phẫu để bọn hắn giải quyết khẩn cấp, như vậy Lục Xuyên vừa rồi sở tác sở vi là giúp bọn hắn tìm về bị người khác hung hăng giẫm tại dưới chân trả đạp tự tôn. Làm một tư tưởng quan niệm tương đối truyền thống lão sư, lòng tự tôn của hắn cũng là rất mạnh. Bất quá đều bị Lục Xuyên dùng ánh mắt ra hiệu ngăn trở. Tất cả đồng học lại cùng một chỗ hàn huyên nói chuyện phiếm, lôi kéo việc nhà về sau, đám người cũng là nhao nhao rời đi. Rời đi thời điểm tâm tình của mọi người đều rất không tệ, dù sao sự tình hôm nay đã được đến hoàn mỹ giải quyết. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn nhận thức lại Lục Xuyên, cái này thần bí khó lường đồng học. Ngay tại Lý Hổ cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, Lục Xuyên lại gọi hắn lại, "Hổ ca, ngươi trước chờ một chút, đợi lát nữa ta có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng." "Được." "Tốt." Lý Hổ trong nháy mắt thụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu. Trong phòng bệnh cũng rất nhanh liền chỉ còn lại mấy người bọn hắn. "Phù phù." Triệu lão sư lúc này lại bịch nhất thanh quỷ gối Lục Xuyên trước mặt, trong hai mắt lóe ra đục ngầu nước mắt. "Triệu lão sư làm như vậy không được, ngài mau dậy đi. Ta đã nói rồi ngài thật không thể dạng này, nào có lão sư quỷ học sinh." Lục Xuyên cũng là vội vàng đi nâng Triệu lão sư, Lý Hổ cũng là đuổi bước lên phía trước đi hỗ trợ. Bọn họ cũng đều biết Lục Xuyên là thật tâm nghĩ muốn trợ giúp Triệu lão sư, lại không phải là vì đạt được hắn cảm tạ. Triệu lão sư ánh mắt kiên định nói, "Tiểu Xuyên, chúng ta đều rõ ràng ngươi có thể nhận được lên ta cái quỷ này. ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng, chúng ta cả nhà mệnh đều là ngươi cứu trở về. Nếu là không có Tiểu Xuyên, lão bà của mình cùng nữ nhi không biết có thể hay không cứu lại được, mà mình có thể hay không còn sống cũng là ẩn số. Cho nên Lục Xuyên hôm nay cứu chính là bọn hắn người cả nhà tính mệnh. Đừng nói là chỉ là quỳ xuống, liền xem như Lục Xuyên muốn hắn mệnh kia hắn thấy cũng là hợp tình lý. Triệu lão sư, ngài nói quá lời. Lục Xuyên đỡ lên Triệu Quân Cường, chân thành nói. Triệu lão sư lại là toàn vẹn mặc kệ Lục Xuyên nói cái gì, nắm thật chặt Lục Xuyên cánh tay nói nói, Tiểu Xuyên, về sau chúng ta toàn gia mệnh đều là ngươi. Mặc kệ là ngươi để chúng ta lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, chúng ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Chương 328, lấy giúp người làm niềm vui thành tựu, Tử Kim đồng thế mà thăng cấp rồi. Chương 328, lấy giúp người làm niềm vui thành tựu, Tử Kim đồng thế mà thăng cấp rồi. Nhìn thấy Triệu lão sư kiên quyết như thế khẩn thiết ánh mắt, Lục Xuyên cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Bởi vì hắn biết Triệu lão sư chính là như thế một tính cách, thời cấp 3 cũng thường xuyên dạy bảo bọn hắn tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo đạo lý, mà sự tình đến trên người hắn về sau, hắn khẳng định cũng có thể đem đạo lý này diễn dịch càng thêm hoàn mỹ. Đúng lúc này, y sĩ trưởng cùng y tá bọn hắn toàn bộ đều đi đến. Sau đó mặt mũi tràn đầy cung kính cười tủm tỉm đối Lục Xuyên cùng Triệu lão sư bọn hắn nói nói, Triệu tiên sinh chuyện lúc trước thực sự là có lỗi với, là vấn đề của chúng ta. Còn hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn đem chuyện này để ở trong lòng. Vương thư ký trước đó liền đã nói với chúng ta qua, tiếp xuống ngài thê nữ tất cả tiền chữa bệnh dùng toàn bộ từ Vương thư ký đến gánh chịu. Chúng ta lần nữa thành khẩn hướng ngài xin lỗi. Nói tất cả bác sĩ cùng y tá đều là đồng loạt cùng Triệu lão sư túi mình bái chào. Không sao, từ bác sĩ sự tình đã qua chúng ta sẽ không để ý. Ta biết các ngươi cũng là theo quy củ làm việc, có một số việc các ngươi xác thực không làm chủ được. Triệu lão sư liền vội vàng cười nói, chuyện bây giờ phát triển đến một bước này đã so hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Có thể nói chuyện này đã vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, hắn cũng không muốn lại đi truy trách hay là đi trách cứ bất luận kẻ nào. Chuyện này hãy để cho nó qua đi. Giờ phút này trong lòng của hắn cảm kích nhất người tự nhiên là Lục Xuyên, nếu như hôm nay không có Lục Xuyên ra tay trợ giúp, đoán chừng hiện tại lão bà cùng nữ nhi còn nằm tại trên giường bệnh thoi thóp. Căn bản cũng không khả năng có tiền giải phẫu tiến hành trị liệu, muốn một cái công bằng công chính kết quả xử lý, kia càng là khó càng thêm khó. Được rồi tốt. Cảm ơn ngài, Triệu tiên sinh. Cảm ơn ngài khoan dung độ lượng. Từ bác sĩ cũng là vội vàng hổ thẹn gật đầu. Bất quá thế giới này bản chính là như vậy. Rất nhiều chuyện đều muốn dựa theo quy củ đến xử lý, bệnh viện có bệnh viện quy củ, bọn hắn làm bác sĩ cũng chỉ có thể tuân theo loại quy củ này. Thật giống như hiện tại người bình thường thích nhất nói một câu nói, bệnh viện có thể sẽ cứu một cái người xấu, nhưng là tuyệt đối sẽ không cứu một cái người nghèo. Kỳ thật một số thời khắc ngồi xuống ngẫm lại, hắn đều cảm thấy câu nói này rất có đạo lý. Như vậy Triệu tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài trước, không ảnh hưởng bệnh nhân bọn hắn nghỉ ngơi. Từ bác sĩ nói một tiếng về sau liền đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm lại là bệnh viện viện trưởng cùng các loại chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ tới xem xét tình huống. Đương nhiên trong lời nói cũng tất cả đều là ý lấy lòng. Phải biết Vương thư ký đều chính miệng nói cái phòng bệnh này bệnh nhân là người nhà của hắn, bọn hắn những người này tự nhiên là phải chiếu cố thật tốt, hảo hảo lấy tốt. Nếu là đem nhà này người đắc tội, đến lúc đó cuộc sống của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Triệu lão sư cũng là phi thường khách khí nói chuyện với bọn họ chào hỏi, thật giống như hoàn toàn không có để ý chuyện lúc trước. Chờ tất cả mọi người đi về sau, Lục Xuyên cùng Lý Hổ cũng chuẩn bị rời đi. Triệu lão sư tiến lên lôi kéo Lục Xuyên tay, tình chân ý thiết lần nữa cảm kích, "Tiểu Xuyên, chuyện lần này thật là cảm ơn ngươi. Cũng tạ ơn vừa rồi tất cả các bạn học, còn nhớ rõ ta như thế một cái lão sư. Muốn là lúc sau có làm được cái gì đến lấy ta địa phương nhất định phải cứ mở miệng, liền xem như đánh bạc đầu này mà giả, ta cũng nhất định sẽ hỗ trợ đi làm." "Được rồi Triệu lão sư, nếu như về sau thật sự có cần dùng tới ngươi địa phương, ta chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi." Lục Xuyên cũng là cười miệng đầy đáp ứng xuống. Chờ sau này mình dân túc xê sau khi thức dậy, khẳng định là cần rất nhiều tay sai. Mà Triệu lão sư nhân phẩm hắn hoàn toàn tin được, đến lúc đó cũng có thể để Triệu lão sư bọn hắn một nhà tử đi qua hỗ trợ. Bái biệt Triệu lão sư về sau hai người liền rời đi bệnh viện. Mới vừa đi ra bệnh viện, Lục Xuyên trước mắt thế mà xuất hiện nhắc nhở tin tức. Cái kia quen thuộc màu lam giả lập đồ khung, trên đó viết một nhóm màu lam chữ nhỏ. "Chúc mừng giải tỏa giúp người làm niềm vui thành tựu, giải tỏa ban thưởng, khế ước sủng vật số lượng 1, sinh vật biển phân tích do năng lực 1. Sinh vật biển phân tích do năng lực, có thể giúp túc chủ tốt hơn phân biệt trong hải dương một chút hi hữu động vật cùng thực vật. Có thể ước định tác dụng cùng hiệu quả." Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện giả lập đồ khung cùng chữ về sau, Lục Xuyên trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Trợ giúp Triệu lão sư hoàn toàn chính là thuận tay sự tình, kỳ thật hắn cũng không có nghĩ tới trợ giúp để lão sư về sau muốn được cái gì dạng thù lao. Bây giờ lại đột nhiên giải tỏa giúp người làm niềm vui thành tựu, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, dạng này niềm vui ngoài ý muốn cũng làm cho Lục Xuyên vui vẻ không thôi. Xem ra người tốt có hả báo, câu nói này vẫn là có độ có thể tin. Hiện tại mình có thể nhiều khế ước một đầu sủng vật, càng quan trọng hơn là còn có sinh vật biển phân tích do năng lực, về sau có thể trợ giúp mình phân biệt một chút hi hữu hải dương động thực vật, đây tuyệt đối là đặc biệt tốt dùng năng lực. Chờ có thời gian liền muốn đi thí nghiệm một chút. Mà lúc này một bên Lý Hổ nhìn thấy Lục Xuyên đột nhiên dừng bước, chính toét miệng cười ngây ngô, chính là hỏi dò, "Tiểu Xuyên, ngươi không sao chứ? Làm sao đột nhiên bắt đầu cười ngây ngô?" Nghe được Lý Hổ về sau, Lục Xuyên cũng là trong nháy mắt hoàn hồn. Sau đó cười lắc đầu nói, "Không có việc gì, chính là đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện vui." Lý Hổ hiển nhiên cũng không để ý gì tới giải Lục Xuyên nói tới chuyện vui là cái gì. Cũng là theo chân vừa cười vừa nói, "Hôm nay có thể rất hoàn mỹ giải quyết Triệu lão sư sự tình, đích thật là một kiện đáng giá chuyện vui. Nói đến ngươi tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ, thế mà cùng huyện ủy chúng ta bí thư đều có thể dính líu quan hệ, hơn nữa nhìn huyện ủy thư ký cùng huyện trưởng bọn hắn thái độ đối với ngươi, ngươi tiểu tử này thân phận thế nhưng là tương đương thần bí nha. Hiển nhiên cho dù là Lý Hổ không có gọn gàng dứt khoát hỏi, nhưng là cũng rất muốn biết Lục Xuyên thân phận bây giờ đến tột cùng là cái gì, lại có thể để một cái huyện ủy thư ký cùng huyện trưởng đem tư thái thả thấp như vậy. Phòng đoán cẩn thận một chút, thân phận này chí ít cũng là thị cấp lãnh đạo. Lục Xuyên lại mở miệng giải thích, thân phận của ta không có các ngươi trong tưởng tượng phức tạp như vậy, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng thần bí như vậy, ta nói qua ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông ngư dân mà thôi. Hôm nay Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng bọn hắn sở dĩ đối ta như vậy khách khí, chủ yếu vẫn là bởi vì đoạn thời gian trước phát sinh một việc. Vương thư ký gia tiểu hài gặp một chút khó khăn, ta đưa cho có chút trợ giúp, cho nên Vương thư ký bọn hắn nợ ta một món nợ ân tình, lần này sự tình cũng coi là trả ta nhân tình kia, về sau liền không có dùng. Rất nhiều chuyện hắn cũng không tiện cùng những bạn học này gọn gàng dứt khoát nói ra, liền xem như là trong lòng mình bí mật đi. Đương nhiên hắn còn có một số cố kỵ, đó chính là sợ bọn họ biết mình át chủ bài sau về sau việc lớn việc nhỏ đều tìm mình hỗ trợ, như vậy nói thật quá phiền toái. A nha, thì ra là thế. Lý Hổ lập tức nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tin tưởng Lục Xuyên lời mới vừa nói, nếu là như vậy, Vương thư ký kia đích thật là thiếu ngươi một cái nhân tình. Đúng rồi, chúng ta đợi lát nữa cùng đi ăn một bữa cơm đi, ta mời khách. Được a. Dù sao không sai biệt lắm cũng đến giờ cơm. Lục Xuyên gật đầu cười. Rất nhanh hai người đã tìm được một nhà trang trí phong cách coi như không tệ nhà hàng nhỏ, sau đó điểm mấy cái rau xào đồ ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện, quan hệ của hai người cũng kéo gần thêm không ít. Đúng rồi Hồ ca, ngươi là làm trang trí, đoạn thời gian trước ta đúng lúc là mua mấy phòng nhỏ, nếu không ngươi giúp ta nhìn trang trí a. Dù sao giao cho người khác ta cũng không yên lòng, ngươi là bạn học cũ của ta lại là ta anh em tốt, đem phòng ở giao cho ngươi trong lòng ta an tâm. Đã là bạn học cũ hảo bằng hữu, Lục Xuyên tự nhiên cũng nghĩ tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp một chút bọn hắn. Mà lại phòng ở tóm lại là muốn giả tu, như vậy cũng coi là cả hai cùng có lợi cục diện. Ngoa tào. Lý Hổ sổ một câu nói tục, sau đó mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lục Xuyên hỏi nói, tiểu tử ngươi thế mà mua mấy phòng nhỏ. Ngươi bây giờ thật là phát tài nha. Phải biết người bình thường cả một đời mua một phòng nhỏ đều rất khó khăn, thậm chí có thể muốn dựng cả cuộc đời trước đi còn phòng bay. Mà tiểu tử này một hơi thế mà có thể mua mấy phòng nhỏ, mà lại cũng mới 23-24 tuổi. Đây tuyệt đối là phát đại tài nha. Lục Xuyên không có giải thích, mà là vừa cười vừa nói, sự chú ý của ngươi điểm có phải hay không có chút đi chạy rồi. Cái này sống có tiếp hay không? Cho câu thông khoái nói. Phòng ở cũng không phải ta tự mình một người, cũng có ta nhị ca cùng huynh đệ của ta chỉ là cho ngươi tìm việc để hoạt động mà thôi. Tiếp, đương nhiên tiếp. Nếu là đón thêm không đến sống. Ta thật là muốn uống gió Tây Bắc đi. Lý Hổ cũng là lập tức vui sướng hài lòng đáp ứng xuống. Chương 329, tiên nhiên, ta chưa ăn no làm sao bây giờ. Chương 329, tiên nhiên, ta chưa ăn no làm sao bây giờ. Lúc ăn cơm, hai người cũng là đem trang trí sự tình cho quyết định xuống tới, sau đó cũng là trực tiếp cái chìa khóa cùng gác cổng thẻ những này toàn bộ đều giao cho Lý Hổ đảm bảo, đến lúc đó nhìn thời gian của hắn, có thời gian liền trực tiếp đi qua trang trí. Về phần tiền ngược lại cũng dễ nói, dù sao đến lúc đó chỉ cần Lý Hổ muốn không phải quá phận liền có thể tiếp nhận. Ăn cơm xong về sau, Lục Xuyên cũng về tới quán rượu. Nhìn thấy Lục Xuyên trở về sau, Tần Yên Nhiên liền vội vàng tiến lên hỏi nói, thế nào? Người lão sư sự tình giải quyết sao? Đến tột cùng là chuyện gì nha? Hiển nhiên Tần Yên Nhiên đối với Lục Xuyên hiện tại sự tình cũng là vô cùng quan tâm. Chủ nếu là bởi vì nếu như Lục Xuyên có một số việc không giải quyết được, nàng cũng có thể giúp Lục Xuyên ra mặt giải quyết. Bạn trai của mình nha, đương nhiên muốn mình che chở. Ừ, sự tình xem như hoàn mỹ giải quyết. Nói đến chuyện này có thể giải quyết nhanh như vậy, vẫn là nắm ngươi phúc. Lục Xuyên giắt Tần Yên Nhiên tay vừa cười vừa nói, cái gì đồ chơi nắm phúc của ta? Chúng ta đều không có đi qua, cùng ta có cái quan hệ thế nào nha? Tần Yên Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lục Xuyên hỏi. Bởi vì hôm nay vận dụng Vương thư ký cùng Lý huyện trưởng bọn hắn quan hệ, mà bọn hắn sở dĩ như thế cho ta mặt mũi, cái này không tất cả đều là tại kiêng kỵ người trong nghề lực lượng sao? Cho nên nói đây đương nhiên là nắm ngươi phúc nha. Nếu là không có ngươi cái này bá đạo bạn gái, loại chuyện này ta nhưng không giải quyết được, liền xem như cuối cùng có thể giải quyết vậy cũng phiền phức vô cùng. Lục Xuyên cười sau khi nói xong, một tay lấy Tần Yên Nhiên kéo vào trong ngực của mình. Tần Yên Nhiên trong nháy mắt đỏ mặt nói, thử. Ta nơi đó liền bá đạo. Ta rõ ràng rất biết điều, ý như là chim non nép vào người loại hình tốt ta. Đúng, nhà chúng ta Yên Nhiên chính là ý như là chim non nép vào người cấp bậc. Bất quá nói đến ta có chút đói bụng, ta nghĩ ăn cái gì. Lục Xuyên vội vàng cười, sau đó lại một mặt sắc mị mị nhìn chằm chằm Tần Yên Nhiên nói. Thân thể của mình tựa như là bởi vì trải qua linh lệ gột rửa nguyên nhân, cho nên hiện tại cảm giác tố chất thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói, cho nên trên nhiều khía cạnh nhu cầu giống như cũng so trước đó càng thêm quá trương. Cho dù là đêm qua vừa ăn no mê mẩy, bây giờ lại vô cùng đói khát. Ngươi không có chính hình. Tần Yên Nhiên trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cái này tiểu xuyên thể trạng nhìn xem không phải đặc biệt tráng kiện cái chủng loại kia, nhưng là thể lực làm sao lại tốt như vậy lắm. Được rồi, bạn trai của mình cũng không thể bạc đãi, đã hắn đói bụng, vậy liền để hắn ăn no. Thời gian nhoáng một cái, ván giường lại nhoáng một cái, liền trực tiếp lắc đến xuống buổi trưa hơn 7 điểm. Lục Xuyên cũng là hài lòng rời đi quán rượu, sau đó về tới trong thôn. Đầu tiên chính là đi trên công trường tra xét một phen biệt thự tiến độ. Theo lý mà nói các công nhân tại 6 giờ chiều liền tan việc, thế nhưng là giờ phút này lớn nhà thế mà vẫn tại trên công trường bận rộn, làm đầu đầy mồ hôi. Hà Kiến Quân cùng Dì Nhỏ Bằng cũng tại trên công trường bận bịu quên cả trời đất. Nhìn thấy Lục Xuyên sau khi đến, Tiết Cương cũng là vội vàng cười hì hì hướng phía bên này chạy tới. Lục Xuyên lại là sụ mặt hỏi nói, chúng ta ước định làm việc thời gian không phải 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều sao? Các ngươi đây là có chuyện gì, hiện tại cũng đã hơn 7 giờ còn đang làm việc? Xuyên ca, cái này không phải chúng ta nhìn xem thời gian còn sớm, cho nên lại tiếp tục làm một hồi nha. Dù sao mọi người sau khi trở về cũng không có chuyện gì làm, mà lại mọi người từ khi cầm ngươi đồ vật cùng hồng bao về sau, làm việc kích tình đều vô cùng tăng bọn. Thiết Cương lập tức vừa cười vừa nói, gặp được một cái tốt lão bản, các công nhân làm việc tính tích cực đều là hoàn toàn không giống. Lục Xuyên lại tiếp tục nói, cái gì gọi là sau khi về nhà không có sự tình làm? Không có sự tình làm không thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi sao? Trời nóng bức này đều làm một ngày công việc, cái giờ này liền nhanh đi về đi. Dù sao bọn hắn mỗi ngày cũng cầm nhiều như vậy tiền lương, không cần thiết để mọi người làm nhiều như vậy sống. Có lẽ là trước kia bản thân mình chính là 996 châu ngựa người, thường xuyên bị lão bản yêu cầu tăng ca, cho nên thật sự là hắn có chút phản cảm tăng ca chuyện này. À cái này, Tiết Cương có chút khó tin nhìn xem Lục Xuyên, vốn cho là Lục Xuyên nhìn đến mọi người tại tăng ca giúp hắn lúc làm việc sẽ rất vui vẻ, lại không nghĩ rằng hắn giống như có chút tức giận. Sau đó chính là vội vàng ngồi vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, ta hiện tại liền để mọi người đi nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng trong lòng nghĩ đến dạng này tốt lão bản đi nơi nào tìm a? Ừm. À đúng rồi. Lục Xuyên lời nói xoay chuyển, nói, ta biết những công nhân này đại đa số gia đình tình huống cũng không quá tốt, khả năng muốn kiếm tiền nhiều hơn. Nếu như các ngươi phải thêm bàn cũng được, bất quá 6 điểm về sau tăng ca phí tổn muốn cái khác kết toán. Về sau tăng ca sinh ra phí tổn cứ dựa theo mọi người tiền lương đến kết toán, 1 giờ nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Loại tình huống này, nếu như mọi người nghĩ tăng ca như vậy tùy ý, bất quá tăng ca chuyện này toàn bằng mọi người tự nguyện, nghĩ thêm liền thêm không muốn thêm coi như xong. Lục Xuyên tự nhiên biết có thể chạy đến kiến trúc trên công trường ban công nhân đại đa số gia đình tình huống khẳng định cũng không giàu có, thậm chí khả năng rất khó khăn. Cho nên cho bọn hắn hơn một cái thêm tăng ca liền có thể nhiều cơ hội kiếm tiền, bọn hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Dạng này khả năng mọi người sẽ rất mệt mỏi, nhưng là Lục Xuyên trong lòng sẽ an tâm rất nhiều. Được. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, Xuyên ca. Thiết Cương cũng là vội vàng kích động nhẹ gật đầu. Để mọi người bạch bạch tăng ca, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Nhưng nếu như là có lương tăng ca, kia chắc hẳn tất cả công nhân đều là phi thường nguyện ý cảm giác liền xem như để bọn hắn làm đến 10 giờ tối, cũng không có bất kỳ người nào sẽ có lời oán giận. Ừm, đợi lát nữa ngươi liền cho bọn hắn nói một tiếng. Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó hướng phía Hà Kiến Quân cùng Dì Nhỏ Bằng hai ông cháu đi tới. Hà gia gia, ngươi làm sao cũng tới trên công trường hỗ trợ. Tuổi của ngài lớn như vậy, kiến trúc bên trên sống có chút không quá thích hợp, ngài về sau liền đợi trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, dù sao hơn 70 tuổi cao linh, kiến trúc bên trên sống thật đúng là có điểm không quá phù hợp. Hạ, Tiểu Xuyên a, ta cũng là đi biển bắt hải sản sau khi trở về đợi trong nhà không có chuyện làm, cho nên liền suy nghĩ đến bên này nhìn xem có hay không ta tài giỏi sống. Nhỏ Bằng không có bất kỳ cái gì làm việc kinh nghiệm, hai người chúng ta cùng nhau làm nói luôn có thể sánh được một cái tiểu công, dạng này cũng không tính lấy không ngươi mỗi ngày 200 khối tiền. Hà Kiến Quân vừa cười vừa nói, cháu của mình đích thật là không thế nào biết làm việc, không có hắn chạy tới hỗ trợ, hai người đỉnh một người, dạng này trong lòng mới sẽ không cảm thấy áy náy. Ai? Nghe xong Lục Xuyên thở dài một hơi. Sau đó một mặt trịnh trọng nói, như vậy đi Hà gia gia, ngươi về sau đi biển bắt hải sản về nhà nếu là muốn tới đây trên công trường hỗ trợ làm việc cũng có thể. Ta sẽ để cho Tiết Cương dựa theo mỗi giờ 20 đồng tiền tiền lương đưa cho ngài, như vậy cũng không tính ta chiếm tiện nghi của ngươi. Về phần Nhỏ Bằng ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta vừa rồi nhìn hắn làm việc rất ra sức, hai ngày trước có chút sống sẽ không làm cái này rất bình thường, chậm rãi cũng liền thích ứng. Đối với cái này đáng thương hai ông cháu, Lục Xuyên tự nhiên là suy nghĩ nhiều giúp đỡ giúp đỡ. Cái này, đây tuyệt đối không được, Tiểu Xuyên, ta chính là tới giúp đỡ chút mà thôi, ta không muốn tiền lương. Ngươi cũng tuyệt đối không nên cho ta tiền công, bằng không mà nói vậy ta thành người nào? Ta chính là tùy tiện giúp mọi người đưa đồ vật, cũng coi là nhàn rỗi không chuyện gì làm, đuổi giết thời gian. Ngươi nếu là thật sự cho ta tiền, vậy ta về sau nhưng cũng không dám đến đây. Hà Kiến Quân liền vội vàng lắc đầu nói. Tiểu Xuyên có thể cho bằng bay công việc, hắn đã cảm kích và phần. Nếu như mình kiếm lại phần này tiền, vậy coi như rất xin lỗi Tiểu Xuyên, cho nên tiền này hắn là tuyệt đối không thể muốn. À cái này. Được thôi. Nhìn thấy Hà Kiến Quân cố chấp như vậy, Lục Xuyên cũng không có tiếp tục miễn cưỡng. Chờ sau này lại từ phương diện khác giúp một chút bọn hắn đi. Thuận tiện cũng có thể nhìn xem Hà Bành Phi làm việc thái độ như thế nào, nếu là làm việc thái độ tốt lại nhận thực sự, về sau nói không chừng cũng có thể mang theo hắn đi ra biển, đương nhiên đây là nói sau. Ngay tại Lục Xuyên chuẩn bị khi về nhà, Tiết Cương giống như đem vừa rồi Lục Xuyên toàn bộ truyền đạt cho các công nhân. Tất cả các công nhân cũng là nhao nhao chạy tới cảm tạ Lục Xuyên. Tốt như vậy lão bản, bọn hắn đời này đều chưa bao giờ gặp. Nhất là những năm kia kỷ lớn một chút đại thúc, giờ phút này ánh mắt bên trong càng là hiện ra cảm kích nước mắt. Tăng ca cho tiền làm thêm giờ, mà lại cùng tiền lương giá vị, một ngày này liền có thể để bọn hắn bạch bạch kiếm rất nhiều tiền. Nếu là một ngày thêm cái 5 tiếng đồng hồ bàn, nhưng thì tương đương với mỗi ngày nhiều một nửa tiền lương. Lục Xuyên cùng mọi người khách sáo vài câu về sau liền về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay ngược lại là đem hắn dậy vào đủ mệt mỏi, hiện tại cảm giác eo đều có chút ế ẩm, sau khi trở về phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi. Chương 330, Lục Lưu chủ động xin lỗi, không có ý tốt. Chương 330, Lục Lưu chủ động xin lỗi, không có ý tốt. Về đến nhà về sau, Lục Xuyên ngã đầu liền ngủ, hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu, ngay tại mông lung nghe được đến tiếng đập cửa. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, vừa lúc là 5 điểm, mà lại nhị ca cùng tiểu hào bọn hắn đã cho mình phát qua tin tức, xem ra bọn hắn là muốn hỏi hỏi mình hôm nay ra không ra biển. Đơn giản mặc quần áo xong về sau, Lục Xuyên vội vàng đi mở cửa, sau đó liền thấy nhị ca cùng tiểu hào ba người bọn họ cũng sớm đã chờ xuất phát. Trên mặt của mỗi người đều mang chờ mong, hiện tại đối ở hôm nay thu hoạch đều là vô cùng vô cùng hiếu kỳ. Nhị ca dẫn đầu cười tủm tỉm mở miệng hỏi, "Lão Tam, hôm nay chúng ta muốn hay không ra biển nha?" Nhìn thời tiết này rất không tệ bộ dáng, mà lại buổi sáng thời điểm ta đã nhìn qua dự báo thời tiết, mấy ngày nay thời tiết đều phi thường không tệ, vô cùng thích hợp ra biển. Đi ra ngoài trước đó hảo hảo nhìn nhìn dự báo thời tiết, đây đối với mỗi cái ngư dân tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì ở trên biển kiếm ăn nhất định phải coi trọng thời tiết tình huống. Tốt. Vậy chúng ta hôm nay liền ra biển, luôn cảm giác lần này ra ngoài sẽ phát sinh một chút đặc biệt làm cho người mong đợi sự tình. Lục Xuyên gật đầu cười. Mặc dù đã hơn một lần ra biển, nhưng là mang theo tẩu tử cùng Yên Nhiên luôn luôn không quá tận hứng. Lần này ra ngoài ngược lại là có thể ở trên biển nhiều đợi một thời gian ngắn, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trực giác nói cho hắn biết, lần này ra biển có thể sẽ có không tệ thu hoạch. Được rồi. Vậy ngươi chuẩn bị lần này ra ngoài mấy ngày, chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay đồ vật. Nhiên liệu cùng đồ ăn nhất định phải chuẩn bị sung túc một chút. Nhị ca Lục Hải cũng là liền đội vàng cười nói. Chuẩn bị một tuần đồ vật đi. Lục Xuyên tùy ý nói một tiếng, sau đó liền đi rửa mặt ăn điểm tâm. Bữa sáng là nhị ca cùng tiểu hào hai người mang tới, trong hộp cơm bữa sáng đều vô cùng phong phú. Đương nhiên tẩu tử cùng thím còn chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều cơm hộp, đoán chừng là nghĩ để bọn hắn tại ra biển thời điểm ăn. Tất cả mọi thứ thu thập xong về sau, thời gian đã đi tới 6 giờ sáng. Mấy người đi vào bến tàu thời điểm, nhìn thấy quê nhà hàng xóm cũng là vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Trong khoảng thời gian này các bạn hàng xóm nhìn thấy Lục Xuyên bọn hắn cảm giác thái độ đều hiền lành không ít. Mà Lục Lưu cùng Dương Tiểu Cầm bọn hắn giờ phút này cũng tại bến tàu bận rộn, tựa hồ cũng là chuẩn bị muốn ra biển. Nhìn thấy Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn họ chạy tới về sau, Lục Lưu do dự một lát, cuối cùng vẫn liếm láp mặt tới chào hỏi. Lục Hải nhìn thấy người đại ca này về sau thì là nhíu mày. Trong khoảng thời gian này huynh đệ bọn họ ở giữa cảm giác tựa như là hoàn toàn đoạn mất tình huynh đệ, nhìn thấy về sau lẫn nhau cũng không nói chuyện, thậm chí tựa như là giống như cửu nhân. Cũng không biết gia hỏa này hiện tại làm sao đột nhiên hướng bọn họ đi tới. Lục Xuyên thì là biểu lộ vô cùng bình thản. Đã sớm liền đã nói qua, về sau cùng người đại ca này không có bất kỳ quan hệ gì, vậy liền không thể để cho hắn ảnh hưởng tâm tình của mình. Lão nhị, lão tam, các ngươi cũng muốn ra biển sao? Lục Lưu cười tủm tỉm nhìn xem Lục Xuyên hỏi. Ừm, phải. Xem ra các ngươi cũng là chuẩn bị muốn ra biển nha. Lục Xuyên chỉ là nhàn nhạt cười một cái nói. Bởi vì Dương Tiểu Cầm kia hai cái huynh đệ cũng đi cùng với bọn họ, lại thêm bọn hắn thuyền đánh cá ngay tại bến tàu, xem chừng cũng là muốn ra biển. Đúng vậy a, chúng ta cũng chuẩn bị ra biển. Lục Lưu lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lao Tam lúc này thế mà còn nói chuyện với mình. Nguyên vốn cho là mình lần này tới đồng dạng sẽ nhiệt tình mà bị hờ hững, xem ra lão Tam tiểu tử này vẫn là mềm lòng, quấy rầy đòi hỏi mấy lần lời nói không chừng trước kia đã nói liền quên đi. Không giống Lao Nhị cái này chụp bức. Nhìn thấy mình về sau luôn luôn bày biện một tấm mặt thối, giống như là mình đoạt lao bà hắn đồng dạng. Lục Xuyên vẫn như cũng là nhàn nhạt cười nói, nếu nói như vậy liền chúc các ngươi thắng lợi trở về. Tốt, chúng ta cũng muốn ra biển, cũng không muốn nói nhiều. Nói Lục Xuyên liền chuẩn bị lên thuyền. Chờ một chút, Lao Tam. Lục Lưu đội vàng gọi lại Lục Xuyên. Đây chính là thật vất vả cơ hội, nhất định phải hảo hảo sửa đổi một chút cùng Lao Tam quan hệ trong đó. Nếu là lúc trước rất không cần phải. Liền xem như biết Lao Tam trong khoảng thời gian này kiếm không ít tiền, bọn hắn ngành nghề đỏ hắn cũng sẽ không chịu thua cúi đầu. Nhưng vấn đề là gần nhất trong khoảng thời gian này, Lao Tam cùng hiệu trưởng cùng huyện ủy thư ký quan hệ bọn hắn rất tốt, sự tình huyên náo xôn xao. Loại quan hệ này cũng không phải có tiền liền có thể trèo lấy bên trên. Nói không chừng về sau nhà mình tiểu hài đi học loại hình sự tình đều phải phiền phức Lao Tam, cho nên hiện tại nhất định phải định bỡ tốt Lao Tam, để hắn từ bỏ trước kia khúc mắc. Còn có chuyện gì sao? Lục Xuyên quay đầu, ngữ khí bình tĩnh, trên mặt thủy chung là treo nụ cười nhàn nhạt. Lục Lưu nhìn một chút Lục Hải cùng Lý Tử Hào mấy người bọn hắn, là, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Ý kia hiển nhiên là rất rõ ràng, nói đúng là hắn đơn độc có lời muốn cùng Lục Xuyên nói, không tiện vài người khác nghe. Lục Xuyên lại nghiêm sắc mặt, nói, ngươi có lời gì là ta có thể nghe, như vậy mấy người bọn hắn đều có thể nghe. Bởi vì bọn hắn đều là ta huynh đệ tốt nhất, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lời này vừa nói ra, Lục Lưu sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, trong lòng càng là mắng thầm, tiểu vương bắt đản, bọn hắn là hảo huynh đệ của ngươi kia chính mình, cái này đường đường chính chính đại ca tính là gì? Bất quá nghĩ thì nghĩ, loại lời này hiện tại hiển nhiên là không thích hợp nói ra được. Tiếp lấy chính là vừa cười vừa nói, đúng, đều là chúng ta nhà mình huynh đệ. Là như vậy, Lao Tam, trong khoảng thời gian này ta và ngươi đại tẩu đều khắc sâu tỉnh lại vấn đề của chúng ta. Trước kia chúng ta đối ngươi thật sự là có chút quá hà khắc rồi. Chúng ta cũng từ đấy lòng nhận thức được chúng ta sai lầm của mình, hy vọng ngươi có thể lại cho chúng ta một cơ hội, không muốn sinh chúng ta khí, thu hồi trước ngươi nói qua những cái kia nói nhảm. Dù sao chúng ta đều là thân huynh đệ, cái này có câu nói rất hay, đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân đâu. Nói xong câu đó về sau, Lục Lưu mặt trong nháy mắt trở nên rất đỏ, tựa như là bị người cho hung hăng rút mấy cái lớn bức túi đồng dạng. Hiển nhiên nói ra những lời này, ngay cả chính hắn đều cảm giác được có chút thẹn thùng. A, Lục Hải trực tiếp nhịn không được nhào bật cười. Lão nhị, ngươi cười cái gì? Lục Lưu lập tức trừng mắt hỏi. Lục Hải đuổi đội vàng che miệng của mình nói, không có ý tứ a lão đại, con người của ta nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường thời điểm là tuyệt đối sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Vừa mới nghe được ngươi lần này chân tình thực ý về sau, ta thật sự là nhịn không được, mà lại ta thật sự là không nghĩ ra thế gian vì sao lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Ngươi, Vương Bát Đản, ta là đại ca ngươi, thân. Lục Lưu khí mặt càng đỏ hơn. Ừ, vậy cũng không nhất định. Nói không chừng ngươi là cha mẹ từ phân châu bên trong nhặt trở về đâu. Lục Hải chẳng thèm ngó tới nói. Hắn cảm giác tính cách của mình ngược lại là cùng Lão Tam vẫn rất tương tự, nhưng là cùng Lão Đại nhưng không có nửa phân chỗ tương tự. Nói không chừng Lão Đại gia hỏa này thật là cha mẹ từ bên ngoài nhặt về. Lục Lưu cảm giác chính mình cũng muốn bị tức nổ tung, bất quá vẫn là nhịn được mình hòa khí, trừng mắt liếc Lục Hải nói, ta lười nhắc cùng ngươi nhau nhau. Dù sao hắn lần này đi tới cũng không phải chuyên môn tìm Lão Nhị cùng Lão Tam cãi nhau, là vì chuyện trọng yếu hơn mà tới. Mà chuyện này cũng cùng Lão Nhị không có quan hệ gì, chủ yếu còn phải muốn giải quyết Lão Tam mới được. Quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên thời điểm, trong nháy mắt lộ ra cười tủm tỉm biểu lộ, Lão Tam à. Sự tình trước kia đích thật là đại ca cùng đại tẩu làm sai, chúng ta thực sự là ý thức được sai lầm của chúng ta. Cho nên ngươi có thể cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời sao? Chúng ta cũng là lần đầu tiên đương đại ca đại tẩu, cho nên khi không địa phương tốt còn xin các ngươi nhiều hơn đảm đương, về sau chúng ta sẽ tận lực hợp lý một cái hợp cách đại ca đại tẩu. Đương nhiên thời gian sẽ chứng minh ta hiện tại nói tới mỗi một câu đều là thật. Chương 331, ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là biết sợ. Chương 331, ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ là biết sợ. Nhìn xem đại ca Lục Lưu kia tình chân ý thiết biểu lộ cùng giọng nói chuyện, Lục Xuyên biểu hiện vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Chỉ là ngữ khí đạm mạc mở miệng nói ra, không cần, các ngươi không cần hướng ta chứng minh cái gì, thời gian càng không cần hướng ta chứng minh cái gì. Các ngươi tại trong lòng ta là hạng người gì ta nhất thanh nhị sở, ngươi căn bản cũng không cần bất kỳ chứng minh. Chúng ta cũng sớm đã phân rõ giới hạn, cho nên về sau xin đừng nên tới quấy rầy ta. Lục Xuyên từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một cái chân lý, đó chính là làm ngươi nghèo rất mùng tơi thời điểm trợ giúp ngươi người đầy tuyệt đối là thật lòng, nhưng khi ngươi lên như diều gặp gió thời điểm dệt hoa trên gấm, đối ngươi liền không nhất định là thật lòng. Mà hắn cái này đại tẩu cùng đại ca làm người hắn thật sự là lại biết rõ rành, cũng là bởi vì quá mức rõ ràng, cho nên hắn căn bản cũng không cần cái gì chứng minh, cũng sẽ không đối bọn hắn ôm có bất kỳ mong đợi. Từ nay về sau đường ai người ấy đi là được. Một bên Lục Hải cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra, lão đại, ngươi liền đừng ở chỗ này hư tình giả ý. Vợ chồng các ngươi hai cái trong lòng so bất luận kẻ nào rõ ràng, các ngươi không phải biết sai, mà là cảm thấy hiện tại Lao Tam phát đạt, chỗ lấy các ngươi chẳng qua là cảm thấy sợ mà thôi. Lục Hải nói lời, Lục Xuyên cũng là vô cùng đồng ý, trên thế giới này căn bản cũng không có sai nói chuyện, bọn hắn cảm thấy sai, kia chỉ là bởi vì bọn hắn sợ, cũng không phải là thật cảm thấy mình sai. Nếu là ngày nào mình lần nữa không có gì cả, bọn hắn sẽ còn không chút do dự đem mình làm một đống rác rưởi, đá một cái bay ra ngoài, không chừng sẽ còn hướng mình ói một hớp nước miếng. Hai người các ngươi phía trước hai cái tiểu vương bát đản. Ta thế nhưng là đại ca của các ngươi, thân đại ca, máu mủ tình thâm nha, các ngươi làm sao cùng đại ca nói chuyện? Ta hảo ý nghĩ cùng các ngươi quay về tại tốt, các ngươi như thế nào là bộ dáng này? Trong lòng của các ngươi còn có thân tình quan niệm sao? Lục Lưu lập tức quát lớn. Mẹ nó, bị mình hai cái đệ đệ như thế đối đãi, trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Không có, cho nên mời ngươi tự tiện, về sau đừng lại tới quấy rầy chúng ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các qua các không tốt sao? Đương nhiên ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi cùng lão bà ngươi hiện tại ly hôn, có lẽ chúng ta còn có quay về tại cơ hội tốt. Ngươi biết sao? Ngươi sẽ không. Lục Xuyên cười lắc đầu về sau chính là trực tiếp đi tới trên thuyền. Lục Hải cũng là lạnh lùng trừng mắt liếc Lục Lưu, sau đó quay đầu đi theo. Chỉ để lại Lục Lưu một người trong gió lộn xộn. Xem ra muốn cùng hai cái này để quay về tại tốt là không thể nào. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bức bỏ lão bà của mình. Được rồi, cùng lắm thì thời gian trôi qua kém một chút liền kém một chút đi. Dù sao tại hiện nay xã hội này cũng không nói chết. Rất nhanh Lục Xuyên bọn hắn thuyền đánh cá liền biến mất ở bến tàu. Lúc này Dương Tiểu Cầm mang theo hai cái đệ chạy tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lục Lưu hỏi nói, thế nào, cùng kia hai cái tiểu vương bắt đản nói chuyện vui sướng sao? Đừng nói nữa, bọn hắn rõ ràng là ăn quả cân, quyết tâm không nhận ta người đại ca này, xem ra chúng ta về sau không có quay về tại cơ hội tốt. Lục Lưu có chút thất lạc lắc đầu. Dương Tiểu Cầm lại là tức miệng mắng to, không có có đồ vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ta làm sao lại tìm ngươi như thế một cái phế vật vô dụng? Còn có ngươi kia hai cái đệ thật sự cho rằng leo lên một chút quan hệ liền bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng sao? Gà đất chính là gà đất, mãi mãi cũng biến không thành vượng hoàng. Đừng cảm thấy hiện tại rất là uy phong, đứng cao như vậy lại như vậy đắc ý, nói không chừng ngày nào liền ngã xuống té chết. Mắng xong sau, Dương Tiểu Cầm liền là hướng về phía hai cái đệ quay đầu rời đi. Thời khắc này Lục Xuyên cảm giác càng thêm lộn xộn. Rõ ràng cùng hai cái đệ quan hệ viên náo như thế cường, liền là bởi vì chính mình bà lão này. Nhưng là bây giờ nàng thế mà không có chút nào lý giải, không thông cảm mình, mà lại động một chút thì là đối với mình các loại nhục nhã. Ai? Chẳng lẽ mình thật làm sai sao? Trên biển, hai chiếc thuyền đánh cá một trước một sau nhanh chóng rong ruổi. Lúc này Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn đứng ở đầu thuyền thổi ấm áp gió biển, trong nháy mắt cảm giác tiêu dao lại tự tại. Nhị ca, kỳ thật ngươi chuyến này không ra cũng không có quan hệ. Hẳn là hảo hảo ở tại gia chiếu cố tẩu tử, mấy tháng trước đối với người phụ nữ có thai tới nói còn là vô cùng trọng yếu, mà lại cảm xúc khả năng không quá ổn định. Nếu như ngươi ở đây sẽ chiếu cố càng tốt hơn. Lục Xuyên quay đầu nhìn một chút nhị ca Lục Hải nói. Dù sao bọn hắn tất cả mọi người rất rõ ràng đứa bé này đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào. Lục Hải đồng dạng là nhìn thoáng qua, Lục Xuyên nói nói, kỳ thật ta ý nghĩ giống như ngươi, ta cũng muốn lưu lại chiếu cố thật tốt tẩu tử ngươi. Thế nhưng là tẩu tử ngươi kiên trì để cho ta cùng theo đến, nói là các ngươi ra biển kinh nghiệm khả năng không đủ khả năng, cùng theo tới nhưng để bù đắp cái này trống chỗ. Mà lại ra cũng có dượng di nương bọn hắn chiếu cố, cũng không sẽ chuyện gì phát sinh. Được thôi. Hoàn toàn chính xác, đây chính là một cặp tốt nhạc phụ nhạc mẫu chỗ tốt. Lục Xuyên gật đầu cười. Di nương chiếu cố chị dâu, khẳng định có thể chiếu cố càng tốt hơn. Lục Hải lúc này cũng là đổi đề tài, đúng rồi, lão tam, chúng ta lần này đi cái nào phiến hải vực? Phu cận hải vực chúng ta giống như đã đi không sai biệt lắm. Trải qua mấy tháng này ra hải bộ cá, phụ cận đại đa số hải vực toàn bộ đều đi qua. Mặc dù những này hải vực khẳng định còn có đại lượng tôm cá, nhưng là đại đa số chủng loại bọn hắn đều đã thấy qua, cho nên hứng thú cùng chờ mong cũng liền không có mãnh liệt như vậy. Xem chừng lão tam trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Lục Xuyên nhìn xem bốn phía hải vực, cười lắc đầu nói nói, ta cũng không xác định chúng ta hẳn là đi nơi nào. Chúng ta liền nước chảy bèo trôi đi, chạy đến đâu bên trong tính chỗ nào, dù sao chỉ cần có thể có thu hoạch là được. Trong lòng của hắn thật đúng là không có mục tiêu rõ rệt, dù sao chỉ cần có tử kim đồng tại, ở đâu phiến hải vực phát hiện lớn hàng trực tiếp dừng lại là được. Cũng đúng. Dù sao tiểu tử ngươi vận khí tốt như vậy, ta cảm thấy mặc kệ đi đến cái nào phiến hải vực đều sẽ có rất không tệ thu hoạch. Chính là hy vọng lần này có thể có càng thêm không tưởng tượng được thu hoạch, tốt nhất là đến một chút chúng ta chưa hề chưa thấy qua những cái kia nam cực kim thương ngư loại hình. Cứ như vậy nói không chừng có thể bán ra giá tiền cao hơn. Lục Hải đắc ý thầm nghĩ. Lục Xuyên sắc thực liếc qua hắn vừa cười vừa nói, nhị ca, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng sẽ mơ mộng hão huyền. Chúng ta vùng biển này lúc nào có lam vây cá kim thương ngư bùi. Ta nhưng chưa hề chưa nghe nói qua chúng ta bên này ngư dân bắt được qua lam vây cá kim thương ngư, nói rõ vùng biển này căn bản cũng không có loại kia hải sản, chúng ta vẫn là thiết thực một điểm đi. Ta cảm thấy liền xem như có thể bắt được mấy tấn hải lang cá cũng không tệ. Hắc hắc. Ta đây cũng không phải là nghĩ một hồi nha. Ta cái này tục ngữ nói tốt, mộng tưởng vẫn là phải có, bạn nhất thực hiện đâu. Chương 332, thành tinh cự hình rùa biển. Chương 332, thành tinh cự hình rùa biển. Một đoàn người lại là ở trên biển phiêu bạt gần 3 ngày, mặc dù trong đoạn thời gian này mặt thỉnh thoảng sẽ có thu hoạch, nhưng là lần này thu hoạch phổ biến đều rất bình thường. Xem chừng hai cái trong thuyền tất cả hàng hóa cộng lại cũng liền bán cái 4-5 vạn khối tiền. Nếu là đối tại phổ thông ngư dân tới nói, đây nhất định xem như một bút tương đương khả quan thu nhập, nhưng là đối với Lục Xuyên bọn hắn tới nói, cái này là còn thiếu rất nhiều. Dù sao lần này ra thời gian đều đã 3 ngày, nếu như lại thêm trở về địa điểm xuất phát thời gian, kia liền cần một tuần tả hữu. Đến bây giờ còn không có gặp được thứ gì đáng tiền, ngay tại Lục Xuyên trong lòng đều cảm giác có chút vắng vẻ, chẳng lẽ lại lần này mình cảm giác sai lầm. Đúng lúc này, nhị ca Lục Hải đột nhiên đi tới Lục Xuyên trước mặt, sau đó nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cười an ủi lên, không sao, lão tam liền xem như không có thu hoạch gì cũng không có gì không được. Chúng ta trong khoảng thời gian này tiền kiếm được đã đủ nhiều, liền xem như lần này thu hoạch cũng rất tốt à, đều hết mấy vạn khối tiền. Cho nên ngươi không cần đem những chuyện này để ở trong lòng, cũng không cần thiết thất lạc. Nhân sinh mà chính là như vậy, chỉ có trải qua thất lạc về sau, mới có thể tốt hơn cảm giác được kích thích, không phải sao? Nghe được nhị ca an ủi về sau, Lục Xuyên cũng là ngẩng đầu cười một cái nói, nhị ca ngươi không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là đang tự hỏi sự tình mà thôi, thu hoạch nhiều ít đối với ta mà nói kỳ thật cũng không tính quá trọng yếu. Mà lại lần này thu hoạch cũng hoàn toàn chính xác rất không tệ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn sợ tiểu tử ngươi bởi vì thu hoạch không tốt mà bị đả kích không gượng dậy nổi đâu. Lục Hải nói đùa nói, làm sao lại thế? Lục Xuyên cười cười, sau đó đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Vừa khi xuất phát, hắn còn liên hệ đến Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch hai con sùng vật, để bọn chúng hào hào giúp mình dò xét tra một chút trong biển tình huống. Tốt nhất là có thể tìm tới một chút hiếm có đồ vật. Thế nhưng là hai cái này đồ chơi nhỏ lần này bề ngoài như có chút không đáng tin cậy a. Từ khi trước đó rời đi về sau, thế mà không còn có liên lạc qua mình, đến bây giờ không tin tức. Sẽ không phải là lại gặp được những cái kia ghê tởm hổ kình đoàn đội đi. Gặp được những cái kia hải dương đường phố máng, liền xem như hiện tại Tiểu Bạch thân thể đạt được cường hóa, sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Đây mới là để Lục Xuyên chân chính lo lắng sự tình. Lục Hải lúc này tiếp tục mở miệng nói ra, vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là lúc nào trở về địa điểm xuất phát? Lần này chúng ta vật tư mặc dù mang rất nhiều, nhưng là không sai biệt lắm cũng liền đủ nửa tháng tiêu hao. Sớm một chút trở về cũng là lo trước khỏi họa. Mặc dù vật liệu của bọn họ đủ để kiên trì thời gian nửa tháng, nhưng vấn đề là trên biển cả ai cũng không biết gặp được dạng gì đột phát tình huống. Cho nên sớm làm một chút phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện quyết sách khẳng định là chưa làm gì sai. Chờ một chút đi. Nói không chừng hôm nay liền sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hôm nay chúng ta ngay tại thăm dò, nếu như thực sự tìm không thấy đồ tốt, chúng ta ngày mai liền trở về địa điểm xuất phát. Lục Xuyên suy tư sau một lát nói. Bởi vì đến bây giờ Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch hai con tiểu sủng vật còn không có bất kỳ cái gì manh mối, chờ có tung tích của bọn nó về sau lại trở về cũng không muộn, nếu không Lục Xuyên trong lòng thật đúng là có điểm không yên lòng. Vậy được, nghe ngươi. Đã ngươi tiểu tử bảo hôm nay có thể sẽ có đồ tốt, kia tuyệt đối chưa làm gì sai. Lục Hải cũng là lập tức gật đầu cười. Bởi vì câu nói này hắn tại Lao Tam miệng bên trong đã nghe qua rất rất nhiều lần, mà mỗi một lần Lao Tam nói xong câu đó thời điểm, trên cơ bản đều sẽ có rất không tệ thu hoạch. Như quả không ngoài đại ngoài ý muốn, hôm nay hẳn là cũng sẽ là như thế này. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh liền khi đêm đến, trời chiều rơi về phía tây ánh chiều tà đem mặt biển đều nhuộm thành kim sắc, sóng nước lấp loáng, hết sức ưu mỹ. Lao đại, ngài ở đây sao? Têu gọi Lao đại, chúng ta có trọng đại phát hiện, hướng ngài bẩm báo. Ngay tại ăn xong cơm tối, Lục Xuyên đứng ở đầu thuyền ngẩn người thời điểm, trong đầu lại đột nhiên vang lên Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát thanh âm. Lục Xuyên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Hai cái này vật nhỏ cuối cùng là sống trở về, mới vừa rồi còn thật sợ chúng nó sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, mà lại nghe bọn hắn kích động như thế khẩu khí, tựa như là có rất không tệ phát hiện. Cũng không biết là cái gì, Lục Xuyên trong lòng trong nháy mắt cảm giác đến vô cùng hiếu kỳ. Sau đó chính là đuổi bận bịu mở miệng hỏi, các ngươi phát hiện cái gì? Không muốn thừa nước đục thả câu, mau nói. Hai người các ngươi ba ngày này đều bận vô âm tín, nếu là không có phát hiện vật gì tốt, cẩn thận ta quất các ngươi à. Đương nhiên Lục Xuyên câu nói này khẳng định là nói đùa. Hai con tiểu sủng vật tại trong lòng của hắn đã chiếm cứ lấy tương đối vị trí trọng yếu, hắn tự nhiên là không nỡ, nếu không cũng không thể là vì bọn chúng cảm giác được lo lắng. Được rồi, lão đại, chúng ta tại biển sâu phát hiện một con to lớn rùa biển. Tiểu Bạch kích động mở miệng nói ra. Rùa biển, cái này có cái gì hiếm lạ? Tại trong biển rộng gặp được rùa biển, đây không phải tại tầm thường bất quá sự tình sao? Mà lại hai ngày này chúng ta dùng lưới đánh cá cũng bắt được mấy cái rùa biển, toàn bộ đều thả về biển rộng. Lục Xuyên nghe nói như thế về sau trong nháy mắt liền đã mất đi hứng thú. Bởi vì cái này ba ngày bọn hắn cũng bắt được mấy cái rùa biển, ở trong đó cũng có một chút là cái đầu tương đối lớn, cuối cùng toàn bộ đều bị bọn hắn thả về biển cả. Hai cái này vật nhỏ vừa đi ra ngoài chính là ba ngày, thế mà chỉ cho mình mang về như thế một tin tức. Lão đại, ngài trước không muốn như thế thất vọng, hảo hảo nghe chúng ta cho ngài tinh tế nói tới. Lần này chúng ta gặp phải rùa biển cũng không phải phổ thông rùa biển, mà là một con to lớn rùa biển. Nhìn xem chí ít cũng là lớn 200-300 năm đại hải quy. Tiểu Bát lúc này vội vàng cướp hồi đáp. Nha, kia đến tột cùng lớn bao nhiêu? Lục Xuyên cũng là trong nháy mắt bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Rùa biển bình quân tuổi thọ tại 50 năm đến 100 năm ở giữa, mà có thể đạt tới năm 150 rùa biển đã coi như là trường thọ. Hiện tại cái này hai con vật nhỏ lại còn nói đụng phải con kia rùa biển có 200-300 tuổi lớn như vậy, cái này xác thực để Lục Xuyên cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Như thế đại rùa biển nói không chừng đều sắp thành tinh. Ừm, dù sao rất lớn, ta cảm giác thân dài có cái khoảng 4 mét. Tiểu Bạch lập tức bổ sung, bởi vì chia sẻ Lục Xuyên bộ phận ký ức, cho nên bọn hắn đối với những này đơn vị vẫn là có nhất định rõ ràng nhận biết. Ngoa tạo, dài 4 mét rùa biển. Vậy thật là được xưng tụng là cự hình rùa biển, ta đây trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Giống như trên thế giới hình thể lớn nhất lăng ra rùa dài nhất cũng chính là khoảng 3 mét, không có khả năng đạt tới 4 mét à. Lục Xuyên trong lòng đống cảm giác hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Đương nhiên hắn cũng biết mình hai con tiểu sủng vật là tuyệt đối không có khả năng lừa gạt mình. Xem ra biển cả hoàn toàn chính xác quá mức thần bí khó lường, nhân loại đối với biển cả thăm dò còn dừng lại tại cực kỳ nông cạn mặt ngoài. Bất quá, lão đại, ta cảm giác cái này lão hải rùa lập tức liền muốn chết mất, bởi vì trên thân thể hắn mọc đầy dây leo ấm, hiện tại đã chìm ở đáy biển, không có cách nào nổi lên mặt nước mặt, liền ngay cả hoạt động thân thể cao lớn tựa hồ cũng rất phí sức. Tiểu Bạch lúc này lại tiếp tục nói, mặc dù nó là một con ăn thịt hải thú, nhưng là từ khi bị lão đại cho khế ước về sau, hắn tựa hồ cũng kế thừa một chút lão đại quan niệm, cho nên nhìn thấy con kia lão hải rùa thời điểm, thế mà lại đản sinh ra một loại đau lòng tình cảm. Dây leo ấm, Lục Xuyên biểu lộ đột nhiên siết chặt. Thứ này nhưng được xưng là trong hải dương đỉnh cấp ác ma, là vô số du lịch nhanh chậm rãi sinh vật biển ác ngộng. Nhất là rùa biển, một khi bị dây leo ấm ký sinh về sau, kia trên cơ bản thì tương đương với bị tử thần sớm cho hạ đạt tử vong thông điệp. Chương 333, khi còn bé mộng tưởng cụ hiện, cưỡi cá mập trắng khổng lồ rong ruổi biển cả. Chương 333, khi còn bé mộng tưởng cụ hiện, cưỡi cá mập trắng khổng lồ rong ruổi biển cả. Sau đó Lục Xuyên cũng là ở trong lòng bắt đầu tính toán, mình bây giờ còn có một lần có thể khế ước sùng vật cơ hội, nghĩ đến muốn hay không đem cái này đại hải quy cho khế ước. Dù sao như thế đại đại gia hỏa, nếu quả như thật sống mấy trăm năm, kia thật là thành tinh, nói không chừng đối với vùng biển này cùng phụ cận hải vực đều vô cùng hiểu rõ. Đến lúc đó khẳng định có thể trợ giúp mình kiếm được tiền nhiều hơn. Ngay tại Lục Xuyên trong lòng như vậy suy nghĩ thời điểm, nhị ca Lục Hải đột nhiên đi tới phía sau hắn, sau đó vô bờ vai của hắn nói, nhìn cái gì đấy? Nhìn nhập thần như vậy, không phải là lại phát hiện giá trị gì tương đối cao tôm cá đi. Lục Xuyên quay đầu cười một cái nói, ngược lại là không có phát hiện cái gì tốt tôm cá. Bất quá ta luôn cảm giác vùng biển này có thể sẽ có một ít vật ly kỳ cổ quái, ta nghĩ tiếp lặn biển nhìn xem tình huống, nói không chừng sẽ có một ít không tưởng tượng được thu hoạch. Kỳ thật ngay tại vừa rồi hắn đã hạ quyết tâm đem đáy biển con kia đại hải quy khế ước thành sủng vật của mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem con kia đại hải quy trước cứu sống. Được a, nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Như vậy, hai người chúng ta cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Hải cũng là vội vàng nhẹ gật đầu đáp ứng nói. Kỳ thật ba ngày không có gì quá tốt thu hoạch, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút điểm nóng này. Nếu như bây giờ xuống biển có thể bắt được một chút đồ tốt, như vậy tự nhiên là phi thường không tệ. Đương nhiên hắn nghĩ muốn đi theo lão Tam cùng một chỗ xuống biển còn có một nguyên nhân, đó chính là hảo hảo giám sát lão Tam. Mấy lần trước tiểu tử này một khi xuống biển về sau tựa như là ngựa hoang mất cương, căn bản cũng không thụ khống chế của mình. Động một chút thì là dưới đáy biển đợi cái hơn một giờ. Phải biết đây đối với chuyên nghiệp lặn xuống nước vận động viên tới nói đều là tương đối cật lực sự tình, huống chi lão Tam không phải chuyên nghiệp. Cho nên loại thời điểm này hắn nhất định phải giám sát một chút. Không cần nhị ca, lần này ta một người trước đi xuống xem một chút tình huống. Nếu như là có thể phát hiện đồ gì tốt đến lúc đó sẽ cùng nhau xuống dưới. Mà lại ngươi cũng không cần đến lo lắng như vậy, ta đều là người trưởng thành rồi, chắc chắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói. Hắn tự nhiên biết mình cái này nhị ca khẳng định là không yên lòng tự mình một người xuống dưới, sợ mình ở trong biển trì hoãn thời gian dài, cho nên nghĩ muốn cùng theo đi giám sát giám sát. Đây là có hảo ý, hắn tự nhiên cũng là minh bạch. Nhưng nếu như nhị ca ở đây, rất nhiều chuyện đều không có cách nào buông tay buông chân đi làm, mà lại lấy trên thuyền những này lặn xuống nước trang bị căn bản cũng không nhưng có thể đi vào biển sâu. Cho nên hắn không thể để cho nhị ca cùng theo xuống dưới. Được thôi, đã ngươi nói như vậy, kia chỉ một mình ngươi xuống dưới. Bất quá chúng ta cần phải sớm nói xong, ngươi không thể ở trong biển mặt đợi thời gian quá dài, dạng này ta sẽ lo lắng. Mà lại vạn nhất ngươi nếu là ra điểm cái gì chuyện, ta sau khi trở về nhưng không cách nào cùng Yên Nhiên bàn giao. Lục Hải cũng là lập tức ánh mắt kiên định nói. Hắn sở dĩ nói ra Tần Yên Nhiên, mặc dù là vì để cho chính Lục Xuyên trong lòng có cái ngọn nguồn. Hắn hiện tại cũng không phải một thân một mình, lẻ loi một mình, là có bạn gái người, cho nên suy nghĩ chuyện thời điểm khẳng định cũng sẽ suy nghĩ nhiều thì một chút. Ừm, ta biết nhị ca, yên tâm đi. Lục Xuyên cũng là hết sức chăm chú nhẹ gật đầu, ngay sau đó từ trong khoang thuyền lấy ra dụng cụ lặn, sau đó còn nói, liền xem như vì các ngươi những này quan tâm ta người, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép mình xảy ra chuyện. Nhị ca sau khi nghe xong chăm chú nhẹ gật đầu. Ngay sau đó Lục Xuyên chính là hạ biển. Rất nhanh đã tìm được Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát hai con sủng vật. Lúc này Lục Xuyên cũng kinh ngạc phát hiện, Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát hai con sủng vật hình thể thế mà so trước đó trở nên lớn nhiều. Nhất là Tiểu Bạch, hiện tại thân dài nhìn xem khoảng chừng 5m, đã là đường đường chính chính trưởng thành cá mập trắng khổng lồ. Nói không chừng so đại đa số trưởng thành cá mập trắng khổng lồ hình thể còn muốn càng thêm khôi ngô. Còn có kia đầy miệng sắc bén răng, liền như là từng trôi lưỡi dao tản ra tùm hàn quang. Cái này muốn là bình thường lặn xuống nước người tại trong hải dương gặp được loại này quái vật khổng lồ, đoán chừng nước tiểu không ẩm ướt đều sẽ bị dọa đến nước tiểu ẩm ướt. Mà đợi tại Tiểu Bạch đỉnh đầu Tiểu Bát giờ phút này cũng phát sinh so sánh biến hóa lớn. Nguyên bản liền chỉ lớn bằng bàn tay như vậy một nhỏ chỉ, hiện tại ra ngoài đều có cái 20-30 cm, loại này sinh trưởng tốc độ hoàn toàn chính xác xem như rất nhanh. Bất quá nghĩ muốn trưởng thành cự hình bạch tuộc, xem ra vẫn là gánh nặng đường xa. Đương nhiên ngoại trừ hình thể biến hóa bên ngoài, cái này hai nhỏ chỉ hiện tại tạo hình cũng là nhìn Lục Xuyên kem chút cười ra tiếng. Tiểu Bát liền như thế an tĩnh ghé vào Tiểu Bạch trên đầu, liền như là Tony lão sư cho thiết kế tỉ mỉ nhất trào lưu tiểu tóc đồng dạng. Lão đại, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, ngươi thật giống như so với lần trước lúc gặp mặt càng thêm anh tuấn xuất khí, bá khí bên cạnh để lọt đá. Tiểu Bạch lúc này lập tức đập lên mông ngựa. A đúng đúng đúng, Tiểu Bạch nói rất đúng. Tiểu Bát cũng là vội vàng không ngừng điểm mình mềm cộc cộc cái đầu nhỏ. Không sai không sai, xem ra hai người các ngươi từ khi theo ta về sau liền ngay cả thẩm mỹ đều đề cao. Nếu không lại nhiều khen ta một cái. Lục Xuyên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hai con tiểu sủng vật, bắt đầu dùng ý niệm cùng bọn hắn trao đổi. Tốt đát tốt đát. Lão đại ngài oai hùng bất phàm, mặt mày tỏa sáng, phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, xuất khí tiền nhiều, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh xe, mê đảo ngàn vạn tiểu nữ, cải biến xã hội tập tụ. Thỏa thỏa thập đại kiệt xuất thanh niên đứng đầu. Tiểu Bạch vội vàng nhẹ gật đầu, trong nháy mắt định hót thân trên. Mẹ. Một bên Tiểu Bát lại là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Tiểu Bạch. Vật nhỏ này công phu định hót thật đúng là nhất lưu, cũng không biết là lúc nào học. Mà thấy cảnh này về sau, Lục Xuyên lập tức trừng mắt liếc Tiểu Bạch, "Vật nhỏ, ta đột nhiên nhớ tới ta rất lâu chưa từng ăn qua thịt kho tàu bạch tuộc. Nếu không hôm nay ta mở một chút ăn mặn." "Lão đại tha mạng, ta thật là bị ngươi xuất khí cho mê choáng, cho nên nhịn không được nổ một ngụm." Tiểu Bát vội vàng cái chạy cái cối. "Lão đại, ngài liền không nên làm khó ta nhị ca. Ta cảm thấy chúng ta nếu là lại đi muộn một chút, con kia lão hải rủa sợ là muốn có một chút chết dáng vẻ." Tiểu Bạch lúc này cũng là lập tức mở miệng nói ra. Lục Xuyên lại là một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm hai con sủng vật, thứ quỷ gì? Tiểu Bát lại là ngươi nhị ca. Cái này hình thể nhìn xem tựa như là tổ tông cùng mình 18 bối hậu đại đồng dạng. Hại, không có cách, ai bảo nó nhập môn so ta sớm đâu. Tiểu Bạch phi thường có tính người thở dài một hơi. Mà Tiểu Bát thì là một mặt cao ngạo dương lên mình biên tiết như là bánh ngọt hoàn mềm cộc cộc đầu lâu. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh đi nhìn xem con kia lão hải rùa đi. Đây chính là sống mấy trăm năm lão hải rùa như là chết quái đáng tiếc. Lục Xuyên nói nghiêm túc. Đối với này loại sống mấy trăm năm lão hải rùa nó còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Chủ yếu là vì khế ước con kia lão hải rùa, cái gọi là người già thành tinh, rùa biển cũng là như thế, tại niên kỷ cùng thuế nguyệt lắng động phía dưới biết đến đồ vật khẳng định sẽ càng nhiều. Nói không chừng có thể mang chính ngươi tìm tới càng nhiều hàng tốt, chính là loại kia biển sâu thuyền đắm cũng có khả năng. Được rồi, lão đại, ngài muốn hay không cưới tại trên lưng của ta? Hiện tại cảm giác tốc độ của ta nhanh không hợp thói thường, đơn giản chính là một đầu như gió cá mập con cá mập. Tiểu Bạch lập tức vui sướng hài lòng nói, đi. Tuổi nhỏ thời điểm ta đã từng huyễn tưởng qua thuần phục một đầu cá mập lớn làm sủng vật của ta, sau đó cưỡi cá mập lớn tại trong hải dương rong ruổi. Vạn bạn không có nghĩ được như vậy lúc mộng tưởng lại có thể biến thành sự thật. Lục Xuyên cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Hiện tại Tiểu Bạch thân thể dáng dấp phi thường khôi ngô, ngồi tại trên lưng của hắn hẳn là sẽ không cấn cái mông của mình. Chương 334, bị cực hạn cường hóa thân thể chương 334, bị cực hạn cường hóa thân thể leo đến Tiểu Bạch trên lưng về sau, Tiểu Bạch cũng là trong nháy mắt bắn ra cất bước, tốc độ nhanh kinh người. Bởi vì cá mập trắng khổng lồ ở trong biển mặt tốc độ vốn là rất nhanh, lại thêm Tiểu Bạch trải qua linh lệ cường hóa về sau, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ sớm đã siêu việt phổ thông cá mập trắng khổng lồ, cho nên loại tốc độ này ngược lại cũng bình thường. Chỉ là Lục Xuyên trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được tốc độ nhanh như vậy, vừa ngồi lên thời điểm có chút lảo đảo. Bất quá hơi qua sau một khoảng thời gian chính là rất nhanh thích ứng tới. Dù sao hắn hiện tại có lực lượng cùng tính ổn định cũng viễn siêu thường nhân. Thời gian bắt đầu nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua nửa giờ. Đúng lúc này, tiểu Bạch thanh âm lần nữa tại Lục Xuyên trong óc vang lên. "Lão đại, chúng ta đã đến. Chỉ bất quá con kia lão hải rùa tại biển sâu khu vực, tiếp xuống chúng ta phải nhanh chóng lặn xuống, sức chịu nén có thể sẽ tương đối lớn, để ngài không phải rất thích ứng." Tiểu Bạch cũng là tốt bụng nhắc nhở. Mặc dù nó biết lão đại khẳng định so với bọn hắn càng thêm mạnh, càng thêm thần bí, nhưng vấn đề là nơi này là biển cả, là bọn chúng những đại dương này sinh vật sân nhà, nhất là làm cá mập trắng khổng lồ nó, hải dương áp lực năng lực muốn so với nhân loại cường đại hơn rất nhiều. Cho dù là 1-2 ngàn gạo biển sâu khu vực, sức chịu nén đối với cá mập trắng khổng lồ tới nói cũng không phải là không thể nào tiếp thu được, nhất là thân thể được cường hóa qua về sau, hoàn toàn có thể tại 2000 mét biển sâu khu vực tự do xuyên thẳng qua. Lục Xuyên cắn răng, theo sau nói nói, "Không sao, ngươi thả chậm tốc độ dần dần lặn xuống là được. Ta cũng muốn khiêu chiến ta uy hiếp. Nếu như đến lúc đó thực sự không cách nào đến biển sâu khu vực coi như xong, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở ngươi." Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình bị linh lệ tẩm bổ về sau trở nên vô cùng mạnh, vượt xa người bình thường cái chủng loại kia cứng hãn. Hắn cảm giác liền xem như toàn cầu đứng đầu nhất đại lực sĩ ở trước mặt mình cũng chỉ thường thôi. Thế nhưng là thân thể của mình cứu có thể tiếp nhận biển sâu bao nhiêu mét sức chịu nén chuyện này hắn cũng không biết rõ lắm. Lần này chính dễ dàng thử một chút cực hạn của mình. "Được rồi lão đại, ta sẽ đem tốc độ của ta thả rất chậm. Ngài nếu là cảm nhận được bất kỳ không thích ứng, liền lập tức nói với ta nhất thành, sau đó ta đem ngài cũng trở về." Tiểu Bạch cũng là đội vàng nói. "Được." Lục Xuyên lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó Tiểu Bạch bắt đầu từ từ lặn xuống, Lục Xuyên cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu. Hải dương chiều sâu cũng là tại một chút xíu tăng cường. 50m, 80m, 100m, 200m. Thẳng đến biển sâu 200m vị trí lúc, Lục Xuyên vẫn không có cảm nhận được thân thể có bất kỳ không thích ứng, thậm chí cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Giống như cùng biển cạn vực không có quá lớn khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là cái này độ sâu tia sáng đã vô cùng yếu đi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từ trên mặt biển chết xạ xuống tới một chút sáng ngời. Ngẫu nhiên cũng sẽ thấy 1-2 con tự mang phát sáng khí quan sinh vật biển từ trước mặt mình bơi qua. Tê ta hiện tại cường độ thân thể thế mà mạnh như vậy sao? Biển sâu 200m sức chịu nén đủ để đạt tới kinh khủng 23, cho dù là có loại này giản dị lặn xuống nước trang bị bảo hộ người bình thường cũng đủ để mất mạng. Thế nhưng là ta hiện tại thế mà không có cảm giác được bất kỳ khó chịu, xem ra ta hiện tại tố chất thân thể thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Lục Xuyên trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ. Cái này khiến hắn đối thân thể của mình cường độ lại một lần nữa có nhận thức mới cùng định nghĩa. Càng quan trọng hơn là hắn hiện tại xuống biển thời gian giống như đã vượt qua nửa giờ, giờ phút này vẫn như cũ không có cảm giác được bất kỳ không thích ứng. Xem ra trong khoảng thời gian này thân thể của mình trở nên mạnh hơn. Rất nhanh Tiểu Bạch liền mang theo Lục Xuyên đi tới biển sâu 400m vị trí, giờ phút này hắn rốt cục cảm nhận được một chút áp lực, thân thể bị đè ép có như vậy ném một cái rất nhỏ khó chịu, liền hô hấp tựa hồ đều hứng chịu tới một chút trở ngại, nhưng là hoàn toàn tại trong giới hạn chịu đựng. Xem ra biển sâu 600m không sai biệt lắm chính là ta hiện tại mức cực hạn, tiến bộ không gian còn rất lớn. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Xuyên mở miệng hỏi Tiểu Bạch, khoảng cách kia cự hình rùa biển vẫn còn rất xa khoảng cách. Ta cảm giác hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận cực hạn của ta. Lập tức tới ngay, lão đại. Ngài nhìn trước mặt kia một mảnh ám hắc sắc đá ngầm, con kia lão hải rùa ngay tại đá ngầm mặt sau trốn tránh đâu? Tiểu Bạch ngay cả vội mở miệng hồi đáp. Lục Xuyên không có tiếp tục mở miệng, mà là trong nháy mắt mở ra mình tử kim đồng tra xét một phen. Tử sắc quang mang tại trong mắt chợt lóe lên, ánh mắt trong nháy mắt ỉu xuyên thấu đá ngầm, con kia cự hình rùa biển cũng trong nháy mắt rơi vào Lục Xuyên trong tầm mắt. Ngoa tạo, quả nhiên thật lớn, đơn giản tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Như thế đại rùa biển nhìn xem chí ít có cái nặng 2-3 tấn đi. Thật không nghĩ tới trên thế giới thế mà lại tồn tại khổng lồ như thế rùa biển. Nhìn thấy con kia cự hình rùa biển trong nháy mắt, Lục Xuyên cũng là bị chấn kinh. Cái đồ chơi này nếu là bị những cái kia nghiên cứu hải dương nhân viên nghiên cứu khoa học phát hiện, xem chừng muốn so mình bây giờ hưng phấn vô số lần. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, Lục Xuyên cũng là cảm thụ một chút con kia lão hải rùa sinh mệnh trạng thái, giờ phút này lão hải rùa sinh mệnh trạng thái tựa hồ vô cùng không tốt. Mặc dù thân thể còn tại từ từ chập trùng, hiển nhiên là có hô hấp, nhưng là hô hấp lại tương đương yếu ớt, cho người cảm giác tựa như là kiên nến tàn trong gió, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Hiu. Một giây sau Lục Xuyên thân thể lóe lên, trong chốc lát liền đã xuất hiện ở lão hải rùa trước mặt. Nhìn thấy trước mắt hai cước thú về sau, lão hải rùa tựa hồ là bị giật nảy mình, bịch lấy tứ chi của mình nghĩ phải nhanh chóng thoát đi. Thế nhưng là bụng của nó đồng dạng ký sinh vô số dây leo ấm, làm bụng của nó cao cao hở ra, đúng lúc là điên tại trên đá ngầm, dẫn đến nó vùng vẫy nửa ngày lại nguyên địa bất động, tựa như là một con bốn chảo chiêu thiên con rùa đồng dạng. Lục Xuyên thì là nhẹ nhàng sờ lên lão hải rùa đầu nói, đừng lại lãng phí sức lực vùng vẫy, lấy tình trạng của ngươi bây giờ càng dễ rùa chết càng nhanh. Nếu là không muốn chết liền ngoan ngoãn đợi, chúng ta không có nghĩ qua sẽ thương tổn ngươi. Hy vọng ngươi có thể nghe hiểu ta đi. Lục Xuyên tự nhiên không xác định cái này lão hải rùa có thể hay không nghe hiểu mình miêu tả ý tứ. Chỉ là nghe xong Lục Xuyên về sau, cái này lão hải rùa quả nhiên là đình chỉ vô dụng dãy rùa, mà là một đôi tròn căng con mắt liền như thế nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Lục Xuyên luôn cảm giác cái này lão hải rùa ánh mắt rất đáng thương, con mắt ướt sũng, cũng có thể là nước biển. Lão đại, cái này lão hải rùa giống như có thể nghe hiểu ngươi hải. Nghe được ngươi về sau, hắn thế mà an tĩnh lại, xem ra đích thật là một con vô cùng thông minh rùa biển. Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát lập tức kích động nói, ừ, ta cũng có cảm giác như vậy. Rùa biển vốn chính là một loại tương đối thông minh, chính là sinh vật biển, mà cái này rùa biển sống mấy trăm năm, tự nhiên so cái khác rùa biển càng thêm thông minh. có thể đọc hiểu ánh mắt của ta hay là đọc hiểu ta ý tứ, cái này cũng không phải là không thể nào hiểu được. Lục Xuyên gật đầu nói. Chương 335, cái thứ ba sủng vật, Huyền Vũ. Chương 335, cái thứ ba sủng vật, Huyền Vũ. Lúc này Lục Xuyên cũng nhạy cảm phát giác được cái này lão hải rùa ánh mắt bên trong tràn đầy bi ai cùng tuyệt vọng, giống như là đã bắt đầu đang nên tiếp tử vong đến, loại này cảm giác thống khổ ngay tại Lục Xuyên đều có thể cảm động lây. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Tốt tốt, ngươi cũng không cần một mực dùng loại này tội nghiệp ánh mắt nhìn ta, đã chúng ta gặp nhau đó chính là một loại duyên phận, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Gặp được ta về sau, ngươi liền có thể còn sống sót, ta cam đoan. Lục Xuyên vừa cười sờ lên rùa biển đầu. Lão hải rùa giờ phút này giống là hoàn toàn nghe hiểu Lục Xuyên, thế mà biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí đem đầu của mình hướng áp lực thấp một chút. Cái này khiến Lục Xuyên trong nháy mắt cảm thấy cái này lão hải rùa thật là thông minh đến cực điểm, có lẽ cho dù là động vật cũng có thể cảm giác được mình cái này nồng đậm thiện ý đi. Bất quá như thế một mảng lớn dây leo ấm muốn thanh lý cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ bằng ta một lực lượng cá nhân không cách nào hoàn thành, đợi lát nữa ta sẽ trước đơn giản giúp ngươi dọn dẹp một chút, ảnh hưởng ngươi tốc độ đi tới dây leo ấm, đến lúc đó ngươi liền cùng ta cùng đi trên thuyền. Chúng ta sẽ cùng một chỗ giúp ngươi thanh lý. Lục Xuyên tiếp tục mở miệng nói ra, cũng mặc kệ cái này lão hải rùa có thể hay không hoàn toàn nghe hiểu. Nghĩ nghĩ Lục Xuyên vẫn là quyết định trước cho cái này lão hải rùa cho ăn một chút linh lệ, ổn định tình huống của nó. Bởi vì giờ khắc này lão hải rùa tình huống vô cùng nguy hiểm, cảm giác đều có chút hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, cảm giác đến lúc nào cũng có thể sẽ ở ra dám. Mặc dù linh lệ vô cùng chất quý, vậy nếu như là dùng tại người một nhà hay là sủng vật của mình trên người lời nói, kia Lục Xuyên không chút nào cảm thấy lãng phí, ngược lại cảm thấy đây là vật tận kỳ dụng. Lão hải rùa chỉ là ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Đến, đem miệng của ngươi mở ra. Lục Xuyên thăm dò tính nói, sau khi nói xong lại sờ lên lão hải rùa miệng. Lão hải rùa hiển nhiên là minh bạch Lục Xuyên ý tứ, lập tức nối rộng ra miệng của mình, bất quá động tác này lại có vẻ mười phần chậm chạp, có lẽ cùng nó thời khắc này trạng thái có quan hệ. Tiếp lấy Lục Xuyên lập tức ý niệm thôi động, cho nó cho ăn hai giọt linh lệ. Khi lấy được linh lệ tới nhuần về sau, lão hải rùa hiển nhiên là bắt đầu dần dần tản mát ra sức sống, kia một đôi tội nghiệp chỗ chống hai mắt cũng dần dần trở nên có thần. Nguyên bản cơ hồ không cách nào động đậy thân thể cũng bắt đầu chậm rãi di động. Liên liên hô hấp cũng biến thành so vừa rồi càng thêm chặt chẽ, hiển nhiên là có thể tự chủ hít thở. Không tệ, xem ra linh lệ đích thật là có hiệu quả. Bất quá ta vừa rồi cho ngươi cho ăn đồ vật đây chính là ta giá trị liên thành bảo bối, cho nên ngươi cũng không thể ăn không. Tiếp xuống ta sẽ đem ngươi khế ước thành sủng vật của ta, không nên phản kháng nhà. Lục Xuyên cười hì hì sau khi nói xong lại lập tức tâm niệm thúc bắt đầu chuyển động. Đồng thời trước mắt cũng lần nữa hiện lên giao diện ảo phía trên xuất hiện màu lam tiểu chữ. Phải chăng khế ước cự hình rùa biển vì sủng vật của ngài? Là. Lục Xuyên tự nhiên là không chút do dự lựa chọn khế ước, dù sao mình lần này xuống tới chính là vì chuyện này. Khế ước cơ hồ ở trong chớp mắt liền hoàn thành, lão hải rùa nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một đạo hùng hậu thanh âm giàn mua cũng tại Lục Xuyên trong óc vang lên, "Chủ nhân, cảm tạ chủ nhân ân cứu mạng, ngài chính là ta tái tạo phụ mẫu. Ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại để báo đáp chủ nhân ân tình." Nghe tiếp như là lão gia tử, Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói, "Rất tốt, về sau ngươi liền trở thành ta cái thứ ba sủng vật. Ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân, dạng này lộ ra có chút xa lạ, về sau ngươi liền gọi lão đại ta đi. Ngươi tại trong đoàn đội mặt thuộc về lão tứ. Hai vị này chính là của ngươi nhị ca cùng tam ca." Nói ra câu nói này thời điểm, liền ngay cả chính Lục Xuyên đều cảm giác đặc biệt buồn cười, sống mấy trăm năm lão hải rùa hình thể khổng lồ như vậy, thế mà muốn xưng hô một cái nho nhỏ bạch tuộc vì nhị ca. Đơn giản tựa như là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà đồng dạng. "Được rồi lão đại." Lão hải rùa đội vàng kích động điểm một cái đầu lâu của mình, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch, cũng là rất cung kính bắt đầu hô nói, "Nhị ca, tam ca." "Ngoan." Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch cũng là trong nháy mắt tạo ra bộ dáng, nhất là Tiểu Bạch lộ ra phá lệ hưng phấn, tựa như là rốt cục có hạng chót tồn tại, về sau tựa hồ có thể diêu võ dương ai. "Tốt, hai người các ngươi về sau nhưng phải thật tốt chiếu cố lão tứ." Lục Xuyên nhìn trước mắt buồn cười một màn, vừa cười vừa nói, đến lúc đó cũng không biết là ai muốn chiếu cố ai. "Lão đại, ngài không phải là đang nói đùa chứ? Ta nhỏ như vậy một con cho hai người bọn hắn cái nhét không đủ để nhét kẻ răng, nơi nào còn có chiếu cố đạo lý của bọn hắn. Xem chừng về sau còn muốn bọn hắn tới chiếu cố ta đây. Bất quá cũng không có cách, ai bảo ta là lão nhị lặng." Tiểu Bát lúc này tiện hề hề nói. Lục Xuyên sau khi nghe xong cũng là cười cười, đương nhiên, cái này đích xác là thật. Liên Tiểu Bát dạng này hình thể cùng sức chiến đấu, còn hoàn toàn chính xác cần Tiểu Bạch cùng lão hải rùa trợ giúp. "Đúng rồi, Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch đều có mình chuyên môn danh tự, tiếp xuống ta cũng cho ngươi lấy cái danh tự đi." Lục Xuyên nhìn xem lão hải rùa nghĩ nghĩ, sau đó một cái tên cũng là thốt ra, "Về sau tên của ngươi liền gọi Huyền Vũ đi, bởi vì ngươi vốn chính là một con cự hình rùa biển, cho nên Huyền Vũ cái tên này ngược lại là rất dán vào ngươi." Chủ yếu là Lục Xuyên đối với lấy tên phương diện này cũng không muốn hao tổn nhiều tâm trí, dù sao càng đơn giản càng tốt, có thể phân biệt bọn hắn là được. "Được rồi, Huyền Vũ cảm tạ lão đại ban tên." Lão hải rùa cũng là lập tức kích động nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn hưng phấn, tựa hồ hắn cũng minh bạch Huyền Vũ cái tên này ý vị như thế nào. Mà một bên Tiểu Bạch cùng Tiểu Bát trong nháy mắt liền không làm. "Lão đại, ngài đây cũng quá bất công đi. Vì cái gì hai chúng ta đều là hàng tiểu bối, mà lão tứ danh tự như thế bá khí?" Tiểu Bạch lẩm bẩm nói, "Mình tốt xấu đều là một con cá mập trắng khổng lồ, có thể xưng trong hải dương bá chủ. Nhất là sau trưởng thành càng là sức chiến đấu đột nhiên một nhóm. thế mà bị lão đại ban cho tiểu bạch như thế cột danh tự. Thế nhưng là cái này nhìn như sắp sửa cũ một lão hải rùa, thế mà đạt được huyền vũ như thế bá khí danh tự, tưởng tượng phía dưới thật sự là không công bằng. Được rồi ngươi, tiểu bạch cái tên này nghe vào nhiều thân thiết nha. Ngươi nếu là không thích lời nói, vậy sau này ta gọi ngươi cậu thẳng hay là cậu đàn, chính ngươi tuyển đi. Lục Xuyên tức giận nói với tiểu bạch. Tiểu bạch trong nháy mắt chán tối đen, lập tức một mặt ủy khuất ba ba nói nói, chủ nhân, đừng như vậy, ta còn là gọi tiểu bạch đi. So với cậu thẳng cùng cậu đàn danh tự như vậy, đột nhiên cảm thấy tiểu bạch cái tên này cũng có thể tiếp nhận, mà lại mi thanh mục tú. Đơn giản cái cọ vài câu về sau, Lục Xuyên cũng là chuẩn bị bắt đầu cho Huyền Vũ thanh lý trên người dây leo ấm. Nếu như những ngày dây leo ấm không chiếm được thanh lý, tiếp xuống Huyền Vũ vẫn là không có cách nào khiên qua cửa ải này. Cũng may bởi vì Huyền Vũ hình thể đầy đủ khổng lồ, cho nên ký sinh dây leo ấm đều là một khối lớn, thanh lý ngược lại là tương đối đơn giản. Trước mắt việc cần phải làm chính là trước tiên đem hắn phần bụng dây leo ấm toàn bộ thanh lý mất, còn có bốn cái móng nuốt bên trên dây leo ấm cũng toàn bộ dọn dẹp. Đến lúc đó xem chừng mình liền có thể tiến hành du động, đi theo mình trở lại trên thuyền. Sau đó có nhị ca cùng tiểu hào trợ giúp của bọn hắn về sau, đem tất cả dây leo ấm toàn bộ thanh lý xong hẳn không phải là vấn đề. Chương 336, sắp điên nhị ca ba người. Chương 336, sắp điên nhị ca ba người. Chờ Huyền Vũ trạng thái dần dần có chút chuyển biến tốt đẹp về sau, Lục Xuyên cũng là bắt đầu chăm chú nghiên cứu dây leo ấm ký sinh tình huống. Trên cơ bản toàn bộ phần lưng, phần bụng đều bò đầy dây leo ấm, nhất là phần lưng đã căn bản là nhìn không ra rùa biển mai rùa dáng dấp ban đầu. Huyền Vũ, tiếp xuống ta muốn đơn giản giúp ngươi dọn dẹp một chút trên người ngươi dây leo ấm, có thể sẽ có đau một chút, ngươi chịu đựng một chút. Ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn, chỉ có đem trên thân ký sinh những này dây leo ấm toàn bộ đều thanh lý mất về sau, ngươi mới có thể có cơ hội sống sót. Lục Xuyên nhẹ nhàng sờ lấy Huyền Vũ đầu, sau đó ngựa khí tận khả năng an ủi nói: "Được rồi, lão đại, ngài cứ tới đi. Loại này so chết còn muốn thống khổ cảm giác đau đớn ta đã không nhớ rõ tiếp nhận bao lâu, cho nên hiện tại bất luận cái gì đau đớn đối với ta mà nói đều có thể tiếp nhận." Huyền Vũ cũng là lập tức mở miệng nói ra, bởi vì hắn cũng sớm đã trải qua tuyệt vọng, cũng tại biên giới tử vong dãy rủa qua. Thậm chí vừa rồi nếu không phải gặp đến lão đại, hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Cho nên so với tử vong cùng tuyệt vọng, nó cảm giác hiện tại bất luận cái gì đau đớn đều có thể tiếp nhận. "Được, vậy ta liền bắt đầu động thủ." Lục Xuyên trịnh trọng nhẹ gật đầu về sau, sau đó lấy ra mình sớm chuẩn bị tốt thanh lý dây leo ấm công cụ. Sau đó nhắm ngay một cái có khe hở vị trí dùng sức niết lên. Nương theo lấy răng rắc nhất thanh nặng nề tiếng vang, một khối lớn dây leo ấm trực tiếp bị cạy xuống, Lục Xuyên trong nháy mắt cảm giác vô cùng giải ép, loại cảm giác này đơn giản cực kỳ thoải mái. Tựa như là cắt xuống một khối lớn móng tay đồng dạng cảm giác. Bởi vì những này dây leo ấm còn không có tiếp xúc đến Huyền Vũ làn da, cho nên hiện tại không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Tiếp lấy Lục Xuyên bắt đầu bắt chước làm theo, bắt đầu nhanh chóng thanh lý còn lại dây leo ấm. Một khối lại một khối dây leo ấm bị giam lại, Lục Xuyên cả người đều cảm thấy sảng khoái. Giải ép thật sự là quá giải để ép. Rất nhanh phần bụng dây leo ấm liền bị thanh lý không sai biệt lắm, còn lại một chút toàn bộ đều bám vào tại trên da mặt, loại này hấp thụ đặc biệt gấp. Có chút tại thanh lý thời điểm có thể sẽ tổn thương đến rùa biển thân thể. Tiếp xuống mới là trọng đầu hí, ngàn bạn phải nhẫn ở cũng không nên một cái nhịn không được đem ta một bàn tay đánh bay. Lục Xuyên cười mở cái trò đùa, cũng là vì làm dịu Huyền Vũ cảm xúc. "Lão đại ngài cứ yên tâm đi, liền xem như ta đem lưỡi của ta cắn xuống đến, cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương đến ngài." Huyền Vũ lập tức chăm chú nhẹ gật đầu. "Lão đại là ân nhân cứu mạng của mình, là mình tái sinh phụ mẫu. Liền xem như nó chết đi cũng tuyệt đối không thể có thể làm ra tổn thương lão đại sự tình." "Tốt." Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau không do dự. Sau đó nhắm ngay một mảng lớn dây leo ấm, vậy lên đao trực tiếp từ làn da cùng dây leo ấm trong khe hở nhét đi vào. Sau đó dùng lực nhét lên. Xoẹt một tiếng, lại là một mảng lớn dây leo ấm bị cạy xuống, phía trên còn kề cận một tầng Huyền Vũ làn da. Huyền Vũ lập tức bị đau, thân thể cũng là đung đưa kịch liệt một chút, bất quá động tĩnh này cũng không tính lớn, cho nên không có chạm đến Lục Xuyên. Một màn này nhìn Lục Xuyên đều có chút đau lòng, giống như là tại kéo chết ra thời điểm, không cẩn thận kéo tới thịt, lại giống là nổ gai ngược thời điểm nã nổ, cho dù là thân thể không cảm giác được đau đớn, nhưng là trong lòng lại cảm giác được đặc biệt khó chịu. "Thế nào? Có thể gánh vác sao?" Lục Xuyên tiếp tục mở miệng hỏi. "Tê." Huyền Vũ rõ ràng là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó mạnh miệng mà tỏ vẻ, "Lão đại ngài yên tâm, chỉ là một hai tấc sự tình hoàn toàn không có gì đáng ngại." Nghe được Huyền Vũ thế mà cứng như vậy khí về sau, Lục Xuyên cũng là tiếp tục bắt đầu hỗ trợ thanh lý. Thời gian cứ như vậy trong lúc vô tình lặng yên trôi qua. Huyền Vũ cũng là thỉnh thoảng sẽ phát ra bị đau tiếng hừ. Rất nhanh, nửa giờ lại qua, Huyền Vũ trên bụng dây leo ấm đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Mặc dù còn có một số nhỏ bé bám vào phía trên, nhưng là lúc này đã không cách nào ảnh hưởng đến Huyền Vũ bình thường du động. "Hô, rốt cục thanh lý không sai biệt lắm, Huyền Vũ ngươi bây giờ thử một chút ngươi có thể hay không du lịch. Nếu như có thể du lịch lên, vậy chúng ta lập tức trở về trên thuyền đi." Lục Xuyên thật dài hô thở ra một hơi nói. Lúc này hắn cũng phi thường kinh ngạc phát hiện mình giống như ở trong biển đợi thời gian càng ngày càng dài, mà lại không có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Cho dù là bình dưỡng khí tiêu hao hoàn tất về sau, đối với hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Xem bộ dáng là linh lệ năng lượng triệt để cải thiện thể chất của mình, để cho mình trở nên không giống bình thường. "Được rồi lão đại, ta thử một chút." Huyền Vũ nhẹ gật đầu về sau, lập tức thử nghiệm huy động mình chân trước. Một giây sau thế mà từ nguyên địa du lịch. Mặc dù nhìn qua vẫn còn tương đối phí sức, tốc độ tương đối chậm, nhưng là đã có thể du lịch đến động. "Ta đã không thành vấn đề, lão đại." Huyền Vũ lập tức gương mặt vui sướng nói. Phải biết tại một giờ trước đó hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ mình còn có thể có một lần nữa du lịch lên một khắc. Mà hết thể này toàn bộ đều là lão đại sở ban tặng. Lão đại giao phó hắn tân sinh. Được, đã không có vấn đề, vậy liền cùng ta cùng đi. Sau khi nói xong, Lục Xuyên chính là thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới Tiểu Bạch trên lưng, Huyền Vũ cũng là theo sát phía sau. Mang lên Huyền Vũ về sau, tốc độ tự nhiên là chậm rất nhiều, xem chừng một bộ này xuống tới không sai biệt lắm có cái 3 giờ. Ai? Xem ra sau khi trở về lại muốn chịu nhị ca phê bình. Lục Xuyên thầm nghĩ đến. Mà lúc này trên thuyền nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng sớm đã lo lắng và phần. Nhất là nhị ca giờ phút này trên bong thuyền không ngừng bồi hồi, đầu thuyền đuôi thuyền không ngừng tiến hành quan sát, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không gặp được Lục Xuyên cái bóng. Cái này khiến trong lòng của hắn lo nghĩ cùng bất an càng phát dày đặc. Ta thật là đáng chết ta. Ta liền không nên để lão tam một người xuống dưới. Lục Hải mặt mũi tràn đầy hối hận thời gian cho mình hai cái thai phá tử. Khác trên một con thuyền Trương Thụy cùng Lý Tử Hào cũng là lo lắng và phần. Bởi vì Tiểu Xuyên ca đã xuống biển khoảng chừng hơn 3 giờ, đến bây giờ còn bật vô âm tín, hoàn toàn không gặp được bóng người của hắn. Bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí dự trữ lượng đoán chừng đều đã không đủ dùng, nói không chừng tại bên trong biển sâu gặp cái gì đại phiền toái. Dù sao tại trong biển rộng vẫn là có rất nhiều hung mãnh hải thú, những này hải thú đều rất thích công kích nhân loại. Nhất là một chút cỡ lớn hải thú, căn bản cũng không phải là nhân loại đủ khả năng đánh đồng. Lúc này hai người không nói một lời, một người nhìn chằm chằm đầu thuyền, một người nhìn chằm chằm đuôi thuyền. Nếu là Tiểu Xuyên ca thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn thật không dám tưởng tượng. Ngay tại trong lòng ba người đều vô cùng thấp thỏm cùng lo lắng thời điểm, đứng ở đầu thuyền lo lắng ngắm nhìn Lý Tử Hào đột nhiên thần sắc một bộ. Một giây sau bịch nhất thanh Lục Xuyên đầu liền dò xét ra khỏi biển mặt. "Ca!" Lý Tử Hào lập tức ngạc nhiên hô lên. Một tiếng này cũng là trong nháy mắt để Lục Hải cùng Trương Thụy đều lấy lại tinh thần, chạy đến đầu thuyền xem xét. Liền thấy tóc rớt xuống Lục Xuyên, giờ phút này chính mang theo một mặt nụ cười thật thà. Thế nhưng là nụ cười này Lục Hải thấy thế nào làm sao tới khí? Tên tiểu tử khốn kiếp này đơn giản có thể đem người hồn dọa cho ném đi. Chờ hắn xuống tới không phải phải thật tốt đào một lớp ra, nhìn hắn về sau có dám hay không làm mạo hiểm như vậy sự tình. Chương 337, cây bao lớn rùa biển. Khoác Lắc chương 337, cây bao lớn rùa biển. Khoác Lắc mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Lục Hải vẫn là nhanh lên đem thang dây cho buông xuống, sau đó đem hết toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất đem Lục Xuyên kéo lên thuyền. Hắc hắc, tạ tạ nhị ca, vẫn là nhị ca tốt. Lục Xuyên vội vàng cười tủm tỉm nói. Hắn tự nhiên biết vừa rồi mình dưới đáy biển thời gian quá dài, nhị ca bọn hắn khẳng định là lo lắng hỏng. 3. Bất quá một giây sau, nhị ca lại trùng điệp tại cánh tay hắn đi lên một bàn tay. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm sao xuống dưới thời gian lâu như vậy? Ngươi có biết hay không ở trong biển mặt đợi thời gian dài như vậy nguy hiểm cỡ nào? Ngươi có biết hay không ba người chúng ta vừa rồi có lo lắng nhiều? Lục Hải trong nháy mắt đỏ mặt chất vấn, hiển nhiên vừa rồi hắn thật là lo lắng cực kỳ. Dưới đáy biển đợi 3 giờ, đây tuyệt đối không phải nghiệp dư nhân viên có thể làm được, mà lại bọn hắn dụng cụ lặn cũng không phải nhất chuyên nghiệp loại kia, bình dưỡng khí bên trong dưỡng khí cũng không có như vậy sung túc. Sinh khí đồng thời trong lòng của hắn cũng cảm giác được chấn kinh, tiểu tử thúi này đến tuột cùng là làm được bằng cách nào? Nhìn dáng vẻ của hắn giống như lông tóc không thương, mà lại tinh thần đấu rất tốt, thật sự là kỳ quái. Sai sai, lần này thật là ta sai rồi, nhị ca không nên tức giận nha. Ngươi nhìn ngươi cái này tuổi quá trẻ, cái trán nếp nhăn đều có thể kẹp con rồi chết, cũng không dám lại tức giận. Ta đây không phải ở trong biển mặt phát hiện đồ tốt, cho nên trong lúc nhất thời có chút quên ghi thời gian. Lục Xuyên tự nhiên không có sinh khí, vội vàng cười tủm tỉm giải thích. Nhị ca vẫn như cũng là sụ mặt, không nói gì. Nếu như là bình thường nghe được đồ tốt, hắn khẳng định sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức hỏi thăm đến tuột cùng là vật gì tốt. Nhưng là giờ phút này hắn giống như đối Lục Xuyên trô nói rất hay đồ vật một chút hứng thú đều không có. Bởi vì trong lòng hắn tất cả đồ tốt cùng trước mắt cái này đệ so ra đều là không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem nhị ca vẫn tại sinh khí bộ dáng, Lục Xuyên lại vừa cười vừa nói, chẳng lẽ nhị ca ngươi liền không hiếu kỳ ta vừa rồi nói đồ tốt là cái gì không? Không hiếu kỳ. Ta không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại quan tâm nhất chính là ngươi tiểu tử túi này làm sao như thế không nghe lời. Bảo ngươi mau một chút đi lên, mà lại ngươi cũng hứa hẹn ta nhiều nhất nửa giờ liền sẽ đi lên, thế nhưng là ngươi biết người dưới đáy biển chờ đợi bao lâu thời gian sao? Hầu như đều nhanh 4 giờ. Chúng ta ra biển là đến kiếm tiền, là để ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng đến đánh vỡ thế giới Guinness ghi chép, ngươi hiểu chưa? Nhị ca vẫn như cũng là mất mặt, thanh âm bên trong tràn đầy sinh khí. Vâng vâng vâng, nhị ca dạy phải. Lần này ngay cả chính ta đều cảm thấy chính ta quá phận. Lần sau lặn biển thời điểm, ta cam đoan sẽ ở trong vòng nửa giờ đi lên. Lục Xuyên chỉ có thể bất đắc dĩ liên tục cười khổ. Hừ, loại chuyện này không có lần sau. Lần sau ngươi còn muốn lặn biển, ta nhất định sẽ đi theo ngươi, tuyệt đối không cho phép ngươi lại làm mạo hiểm như vậy sự tình. Nhị ca một mặt kiên định nói. Lục Xuyên cũng là lập tức gật đầu liên tục phụ họa. Lúc này nhị ca nhìn xem tựa như là một cái bị ủy khuất tiểu nữ tử, Lục Xuyên cũng chỉ có thể vừa dỗ vừa lừa trấn an tâm tình của hắn. Trọn vẹn thời gian nửa tiếng, nhị ca cảm xúc rốt cục ổn định một chút, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy bọn hắn cũng đi tới chiếc này lớn cá trên thuyền. Lục Hải nhìn một chút Lục Xuyên, lúc này tựa hồ mới nhớ tới Lục Xuyên mới vừa nói qua tại đáy biển gặp đồ tốt, sau đó hỏi nói, tiểu tử ngươi mới vừa nói ngươi tại đáy biển bị vật gì tốt hấp dẫn, bây giờ nói là vật gì tốt đi, ta đột nhiên đến hứng thú. Được. Lục Xuyên lập tức nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút bình tĩnh mặt biển, đối mấy người nói, kỳ thật ta nói đồ tốt chính là một con đại hải quy. Rùa biển. Ba người đều là hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc. Bởi vì rùa biển bọn hắn lần này ra đều đánh bắt đi lên mấy, chỉ bất quá toàn bộ đều thả lại biển rộng. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, đã Lục Xuyên nói là đồ tốt, vậy liền tuyệt đối không phải thật đơn giản rùa biển mà thôi. Đã không có tiếp tục nói chuyện, mà là chờ đợi Lục Xuyên lời kế tiếp. Lục Xuyên cũng không có thừa nước đục thả câu, kia là một con sống 3-400 năm cự hình rùa biển, thể nặng không sai biệt lắm có cái 1-2 tấn, thân dài có cái khoảng 4 mét. Ta phát hiện con kia đại hải quy thời điểm, hắn đã tại đáy biển bị dây leo ấm thoi thoát, nhìn thấy loại tràng cảnh đó ta cũng không đành lòng, cho nên cũng chỉ phải giúp rùa biển thanh sửa lại một chút dây leo ấm, muốn hắn có năng lực du động. Bởi vì con kia rùa biển hình thể đặc biệt lớn, lại thêm dây leo ấm số lượng rất nhiều, cho nên trong lúc nhất thời ta mới không có chú ý tới thời gian qua lâu như vậy. Đương nhiên hắn lời nói này có một bộ phận đích thật là thật, đó chính là giúp rùa biển thanh lý dây leo ấm đích thật là hao tốn hắn không ít thời gian. Ta trời, tiểu tử ngươi nói là thật hay giả? Trên thế giới làm sao lại có lớn như vậy rùa biển? Lục Hải lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên. Hiển nhiên hắn cũng không tin trên thế giới thật tồn tại lớn như vậy rùa biển. Ra biển vài chục năm, hắn gặp qua lớn nhất rùa biển cũng liền 400-500 cân mà thôi. 2 tấn nặng rùa biển, đồ chơi kia tựa hồ chỉ tồn tại ở một ít thần thoại kịch bên trong đi. Tự nhiên là thật, loại chuyện này ta lừa các ngươi làm gì? Lục Xuyên vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Ca, lớn như vậy rùa biển sẽ không phải là thành tinh a? Nếu như không có thành tinh, rùa biển giống như sống không được mấy trăm năm. Lý Tử Hào lúc này cũng là phát ra nghi vấn. Mặc dù rùa đen cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác sống thật lâu, cho nên mới sẽ có ngàn năm con rùa vạn năm 33 loại thuyết pháp này. Nhưng cái này kỳ thật chính là một loại cách nói quyết đại, là một loại trưởng thọ biểu tượng mà thôi. Nhưng mà trên thực tế, cho dù là tuổi thọ dài nhất rùa cũng rất khó vượt qua 300 năm. Về phần rùa biển, vậy thì càng thêm không thể nào. Nhị ca cùng Trương Thụy cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên thì là chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy con kia rùa biển giống như thật thành tinh, bởi vì rùa biển có thể sống năm 150 đều là cực thiểu số, 300-400 tuổi kia càng là hảo không khả năng. Cho nên con kia kịch bản rất đắt, hoàn toàn chính xác có đã từng khả năng. Ta sở dĩ nói như vậy còn có một cái căn cứ, kia chính là ta phát hiện con kia rùa biển giống như có thể nghe hiểu ta nói gì, chí ít có thể nghe hiểu ta miêu tả đại khái ý tứ, hẳn là ra đời linh trí. Ngoa tạo. Cái gì? Có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. Ca, ngươi nói là sự thật sao? Má ơi, trên thế giới này thật là có động vật có thể thành tinh không thành. Lục Xuyên để ba người trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Xuyên. Trên thế giới này hoàn toàn chính xác có một ít động vật đặc biệt thông minh, trong đó liền bao quát rùa biển. Nhưng là cái đồ chơi này tuyệt đối sẽ không thông minh có thể nghe hiểu người miêu tả nói trình độ. Như vậy hiện ở loại tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại khả năng tính chính là Lục Xuyên tại cùng bọn hắn nói đùa, vì đùa bọn hắn vui vẻ. Khác một loại khả năng tính chính là con kia rùa biển thật thành tinh. Một lát sau khi khiếp sợ, Lục Hải lắc đầu nói, không không không, mặc dù lời này là Lao Tam nói, nhưng ta vẫn là chưa tin. Ta không tin một con rùa biển có thể sống 300-400 năm, cũng không tin một con rùa biển có thể hình thể đạt tới hơn 2 tấn. Càng thêm không tin một con sinh vật biển có thể đản sinh ra linh trí, nghe hiểu người nói lời. Nói thật, hắn đối Lao Tam trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm. Duy chỉ có chuyện này hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị, bởi vì hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đủ khả năng lý giải phạm chủ. Chương 338, ngoa tạo. Cứ như vậy tơ lùa quỳ xuống. Chương 338 Ngoa tạo. Cứ như vậy tơ lùa quỳ xuống. Kỳ thật ở giữa tâm tới nói, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là không tin loại chuyện như vậy, bởi vì vừa rồi Lục Xuyên lời nói nghe đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, như là nghe chuyện thần thoại xưa đồng dạng. Nhưng là bởi vì bọn hắn đối Lục Xuyên tuyệt đối tín nhiệm, để bọn hắn cảm thấy chuyện này có thể là thật. Lục Xuyên nhìn một chút ba người biểu lộ liền biết bọn hắn khẳng định là không tin. Dù sao đợi lát nữa chụp dây leo ấm thời điểm còn cần bọn hắn trợ giúp, nếu nói như vậy, vậy liền đem sự thật bày ở trước mặt bọn họ, đoán chừng bọn hắn liền sẽ tin tưởng. Lập tức Lục Xuyên mở miệng nói ra, xem ra ba người các ngươi giống như cũng không tin tưởng ta vừa rồi nói. Nếu nói như vậy, ta liền đem con kia lão hải rùa cho gọi đi lên, đến lúc đó để các ngươi mở mang tầm mắt. Lời này vừa nói ra ba người càng thêm mộng bức, trong lòng càng là nghĩ đến A Xuyên, ngươi đến thật nhà. Còn không đợi ba người từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần, Lục Xuyên cũng đã bắt đầu dùng ý niệm liên hệ lên lão hải rùa để nó nổi lên mặt nước. Một lát thời gian, một tòa giống như núi nhỏ đổ vật trong nháy mắt từ mặt biển chậm rãi dâng lên, mới nhìn tựa như là một khối nô ra nhỏ đáng ẩm, bởi vì phía trên mọc đầy lít nha lít nhít dây leo ấm, trừ cái đó ra còn có một số nhan sắc tương đối tiên diễm tạo biển. Thẳng đến lão hải rùa tứ chi cùng đầu lộ ra mặt nước thời điểm, ba người mới nhịn không được che miệng lại, trong lòng gọi thẳng ngoa tạo. Ngoa tạo, lại là thật. Thế mà thật sự có như thế đại rùa biển. Cái đồ chơi này sợ là không chỉ 2 tấn đi. Nhìn xem kia như là nhỏ đá ngầm quái vật khổng lồ, Lục Hải trong nháy mắt khiếp sợ tự lẩm bẩm. Cái này lão hải rùa cảm giác cùng bọn hắn trước kia thấy qua rùa biển hoàn toàn không giống, tựa như là một cái loại sản phẩm mới thần bí sinh vật đồng dạng. Má ơi, ta nhỏ má ơi, trên thế giới thế mà thật tồn tại như thế đại rùa biển sao? Xem ra thật là chúng ta cô lậu quả văn. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy trong lòng đồng dạng là quần quật lấy kinh đảo hải lãng. Nhị ca, ngươi xem đi, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác rất thông minh. Ta liền nói hắn đã đản sinh ra linh trí. Ngươi nhìn nó hiện tại toàn thân đều mọc đầy dây leo ấm, đáng thương biết bao nhà. Nếu không chúng ta mau cứu nó. Lục Xuyên lúc này vừa cười vừa nói, hắn cũng thành công đánh gãy trong lúc khiếp sợ Lục Hải cùng Lý Tử Hào mấy người. Lục Hải vội vàng nhẹ gật đầu, cứu, cái này đương nhiên muốn cứu. Đây chính là ra đời linh trí sinh vật biển. Nói không chừng đây chính là biển cả người mang tin tức, nếu như chúng ta thật sự có thể cứu vớt nó, đây tuyệt đối là công đức vô lượng sự tình. Lúc này ở Lục Hải cùng Lý Tử Hào trong mắt của bọn hắn, cái này lão hải rùa đã không phải là thuần túy hải thú hay là rùa biển, mà là thuộc về trong biển rộng đã khai phát ra linh trí hải dương người mang tin tức, nói không chừng đã trở thành tiên phàm y. Nhất là bọn hắn tại lúc nhỏ liền nghe nói qua rất nhiều tràn ngập thần kỳ sắc thái cố sự. Cho nên đối với trong hải dương những này to lớn hình thể sinh vật, nhất là loại này có đại biểu cùng tượng trưng ý nghĩa hải thú, trời sinh có một loại kính sợ cảm giác. Cho nên để bọn hắn cảm thấy có thể cứu vớt như thế một con đạn sinh ra linh trí sinh vật biển, đây tuyệt đối là một chuyện công đức vô lượng. Nói không chừng đây chính là mẹ tổ nương nương ban cho cơ duyên của bọn hắn. Tốt, đã đều đồng ý, vậy chúng ta liền lập tức dùng cần cầu đem cái này đại hải quy kéo đến bong tàu phía trên. Ngươi nhìn hắn phía trên dây leo ấm thật sự là nhiều lắm, liền xem như bốn người chúng ta người cùng một chỗ động thủ thanh lý, đoán chừng cũng phải muốn hơn nửa ngày thời gian. Lục Xuyên lập tức cười đối ba người nói. Nhị ca cũng không do dự, lập tức bắt đầu khởi động cần cầu cùng lưới đánh cá, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng đội vàng chạy đi qua hỗ trợ. Huyền Vũ lúc này tự nhiên là không có bất kỳ cái gì kháng cự, bởi vì lão đại đã sớm cùng hắn đã thông báo. Rất nhanh Huyền Vũ liền bị kéo đến bong tàu phía trên. Khoảng cách gần nhìn thời điểm, chỉ cảm thấy cái đồ chơi này so vừa rồi tại trong nước thời điểm càng thêm khổng lồ. Mấy người vây quanh rùa biển đứng ở một bên, trong nháy mắt cảm giác đến bọn hắn đặc biệt nhỏ bé. Chơi ạ! Những người kia đơn giản tựa như là kỳ tích đồng dạng. Lão Tam, ngươi nói chúng ta muốn hay không trước quỳ xuống đến cho nó đập một cái? Lục Hải nghiêm túc nhìn một chút lão hải rùa, sau đó quay đầu chững chạc đàng hoàng nói với Lục Xuyên. Đương nhiên câu nói này cũng là tại hỏi thăm Lục Xuyên ý kiến. Cái kia, không có cần thiết này đi. Dù sao chỉ là một con rùa biển mà thôi, quỳ xuống cảm giác có chút quá bở rồi. Lục Xuyên lập tức cười cười xấu hổ. Cái đồ chơi này hiện tại chẳng qua là tiểu đệ của mình mà thôi, nào có làm đại ca cho tiểu đệ của mình quỳ xuống đạo lý. Hạ, cái gì mê tín, đây là khoa học, là tín ngưỡng. Ngươi không quỳ ta quỳ. Lục Hải sau khi nói xong bịch nhất thanh trực tiếp quỳ gối lão hải rùa trước mặt bắt đầu thành kính cầu nguyện. Miệng lẩm bẩm, cũng không biết có phải hay không là thừa cơ hội này vụng trộm cho phép cái nguyện vọng. Ca, kia. Vậy ta cũng quỳ một cái đi. Dù sao cũng không mất mát gì. Lý Tử Hào sau khi nói xong cũng là quỳ xuống đến thành kính cầu nguyện. Một màn này nhìn Lục Xuyên sửng sốt một chút. Cả đám đều điên rồi đi. Bình thường cũng không có gặp bọn họ như thế mê tín nha. Hảo Hảo Miếu Long Vương cùng mẹ tổ miếu đều ở nơi đó đứng sừng sững lấy, bình thường cũng không có gặp bọn họ đi dâng hương, bây giờ thấy một con lão hải rùa thế mà biểu hiện như thế thành kính. Huyền Vũ một đôi tròn căng con mắt mê mang nhìn xem Lục Xuyên. Lão đại, ta đột nhiên cảm thấy tốt xấu hổ a. Ngài để bọn hắn được hay không? Ha ha. Lục Xuyên tức giận cười, đối ba người nói, được rồi được rồi, lão hải rùa đoán chừng đã cảm nhận được cầu nguyện của các ngươi cùng thành tâm, mau dậy đi. Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải bọn hắn mới đứng lên. Như vậy các ngươi quỷ cũng quỷ qua, tiếp xuống liền hảo hảo giúp hắn thanh trừ dây leo ấm, giúp hắn vượt qua nan con đi. Cái này nhưng so với các ngươi động một chút lại quỳ xuống muốn bây giờ tới hơn nhiều. Lục Xuyên vừa cười đối ba người nói. Lục Hải chỉ là lúng túng gãi đầu một cái, cười theo cười, sau đó lập tức đi trong khoang thuyền lấy ra công cụ. Đồng thời cũng nhìn xem Lục Xuyên đưa ra một cái cùng Lục Xuyên trước đó giống nhau nghi vấn. Lão Tam, bộ phận này dây leo ấm đã vững vàng sinh trưởng ở cái này rùa biển thân thể ra, muốn toàn bộ thanh lý mất, khẳng định phải tiếp nhận một phen thống khổ. Có thể hay không đợi lát nữa lão hải rùa cảm giác được bị đau về sau một bàn tay đem chúng ta đập tới trong biển. Nghe nói lời ấy, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, nói thật bọn hắn cũng có giống nhau nghi hoặc. Dù sao có đôi khi gặp được một con chó truy đều sợ không muốn không muốn, huống chi là như thế một cái đại gia hỏa. Cái này nếu là một bàn tay đi xuống, bọn hắn nửa cái mạng sợ là muốn nằm tại chỗ này. Lục Xuyên lại tự tin lắc đầu, cái này lão hải rùa thông linh tính, chúng ta vừa rồi nói, nó trên cơ bản đều có thể lý giải tới, đối loại chuyện này sẽ không phát sinh, mà lại trước đó ta liền đã thí nghiệm qua. Không tin các ngươi nhìn xem ha. Sau khi nói xong, Lục Xuyên lại đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Vũ, túi đầu ngẩng đầu duỗi tay trái duỗi tay phải. Lục Xuyên mỗi một cái chỉ thị hạ đạt về sau, Huyền Vũ đều sẽ làm theo, mà lại tốc độ cùng lực phản ứng đều cực nhanh. Một màn này thấy Lục Hải bọn hắn lần nữa sửng sốt một chút, đồng thời cũng đúng tin cái này não hải rùa thật là thông nhân tính mà lại có thể nghe hiểu được bọn hắn lời nói. Lần này trong lòng tất cả kiên kỵ cùng sợ hãi toàn bộ đều tiêu tán. Chương 339, Huyền Vũ, bao tố sắp xảy ra. Chương 339, Huyền Vũ, bao tố sắp xảy ra. Tốt, hiện tại mọi người hẳn là còn không sợ đi, cũng bắt đầu làm việc đi. Hôm nay lượng công việc này thật là lớn đến không hợp thói thường. Lục Xuyên cười cùng nhị ca bọn hắn nói một tiếng, sau đó lập tức cầm lấy nại ra đao bắt đầu làm việc. Bởi vì lúc trước tại đáy biển liền đã có chút kinh nghiệm, cho nên trên đầu cùng trên mặt một chút dây leo ấm từ hắn đến phụ trách thanh lý, mà nhị ca cùng tiểu hảo bọn hắn thì là phụ trách thanh lý trên lưng những cái kia khối lớn, cũng để bọn hắn hảo hảo cảm thụ cảm giác loại này giải ép quá trình. Công việc này quá trình nên nói như thế nào đâu? Giải ép đích thật là rất giải ép, nhưng cùng lúc một lúc sau cũng là một hạng phi thường buồn kẻ nhàm chán công việc. Nhất là làm ba sau 5 tiếng, mấy người cũng sớm đã mệt cánh tay có chút ế ẩm. Cũng may bọn hắn vẫn là có thu hoạch, bởi vì cái này lão hải rùa trên người dây leo ấm dáng dấp vô cùng tới nhuần, đến mức cái đầu rất lớn. Loại này cái đầu lớn dây leo ấm kỳ thật cũng là khó được mỹ vị, chỉ cần đơn giản nước nấu một chút liền có thể ăn, tư vị kia cũng không thể so với sinh hào trên lệnh. Ca, ngươi mau nhìn ta ở chỗ này phát hiện cái gì? Là như thế đại Phật thủ xoắn ốc gài. Lúc này Lý Tử Hào đột nhiên hưng phấn mở miệng nói ra. Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn cũng là chạy tới nhìn một chút, liền phát hiện tại Huyền Vũ cái mông vị trí, hoàn toàn chính xác có một mảng lớn Phật thủ xoắn ốc. Vừa mới có thể là bị cái khác dây leo ấm chặt lại, cho nên nhìn không rõ ràng lắm. Thật đúng là đồ tốt nha. Nhìn xem thật tươi, đợi lát nữa lấy ra nấu lấy ăn đi. Lục Xuyên cười một cái nói. Vừa vặn mới vừa rồi còn góp nhặt một chút cái đầu tương đối lớn dây leo ấm, lúc buổi tối cũng cùng nhau có thể đem ra nấu lấy ăn. Ừ mừng. Lý Tử Hào ngay cả bận bịu gật đầu cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới hơn 6 giờ chiều. Lúc này rõ ràng còn chưa tới mặt trời xuống núi thời gian, thế nhưng là giờ phút này trời lại có chút tối tăm mờ mịt, đỉnh đầu ánh nắng cũng bị mây đen chỗ che đậy. Tê tình huống gì đây là? Này làm sao thời tiết đột nhiên liền biến âm? Khi xuất phát nhìn dự báo thời tiết, mấy ngày kế tiếp không đều là sáng sủa thời tiết sao? Lục Hải đứng người lên nhìn một chút trên đỉnh đầu đen ngịt mây đen, lập tức nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Mỗi lần ra biển đều sẽ xem nhìn dự báo thời tiết, đây là mỗi cái ngư dân thường ngày quen thuộc. Rõ ràng tại trước khi lên đường, dự báo thời tiết biểu hiện mấy ngày nay đều là sáng sủa thời tiết, bây giờ lại đột nhiên mây đen thế nhật, nhìn xem tựa hồ có trời mưa dấu hiệu. Đây đối với ra biển ngư dân tới nói tuyệt đúng không là một chuyện tốt, bởi vì nhiều khi thời tiết âm trầm, sắp trời mưa, thường thường nương theo lấy gió lớn, đến lúc đó gió lớn cuốn lên sóng lớn, vẫn là một kiện tương đối chuyện nguy hiểm. Hạ, thời tiết không chính là như vậy âm tình bất định sao? Quen thuộc liền tốt, mà lại mặc dù trời âm, nhưng là không có gió bắt đầu thổi, đây cũng là cái dấu hiệu tốt. Lục Xuyên đứng người lên hoạt động một chút thân thể của mình, cười an ủi nhị ca. Chỉ cần không dậy nổi gió, liền xem như hạ điểm mưa cũng không có vấn đề gì lớn. Nhị ca quay đầu nhìn một chút Lục Xuyên, thanh âm nhưng như cũ có chút trầm thấp, lời tuy như thế, nhưng trong lòng luôn cảm giác có chút không thích hợp à. Thời tiết này thay đổi bất thường, luôn luôn làm cho lòng người bên trong cảm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì 4 giờ hơn thời điểm vẫn là tinh không vật lý, bầu trời xanh thẳm bên trong không nhìn thấy nửa mảnh đám mây, lúc này mới 2 giờ không đến thời gian, thời tiết liền hoàn toàn âm trầm xuống, luôn cảm thấy nếu như hạ mưa, đồng thời không phải một cơn mưa nhỏ. Đừng lo lắng nhị ca, chúng ta cái này thuyền đánh cá nhưng rắn chắc nhịn tạo đây. Chỉ cần không phải đặc biệt lớn sóng gió là sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Xuyên tự tin nói. Dù sao đây chính là mấy trăm vạn thuyền đánh cá, tự nhiên là so với cái kia một tạo truyền thống thuyền đánh cá muốn nhịn tạo hơn nhiều. Ừm, ngươi nói cũng đúng, có thể là ta quá khẩn trương. Lục Hải chỉ có thể nhẹ gật đầu nói. Cũng may lúc này rùa biển trên người dây leo ấm cũng bị thanh lý không sai biệt lắm. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy hai cá biệt vừa rồi trộm xuống tới những cái kia vật thủ xoắn ốc cùng dây leo ấm cầm đi xử lý. Lục Xuyên cùng Lục Hải thì là đứng ở đầu thuyền nhìn lên trời khí. Nay lại thời tiết tựa hồ so vừa rồi càng thêm âm trầm. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, giờ phút này cũng tại gió nhẹ nhẹ phẩy phía dưới xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Mặc dù cái này gợn sóng tình thế không lớn, nhưng lại để sắc mặt hai người đều khó coi. Lão Tam, nếu không chúng ta nắm chặt đuổi, được thôi. Luôn cảm giác trong lòng có chút mao mao, đêm nay thời tiết này sợ là có chút không thích hợp. Nhị ca ngay cả bận bịu quay đầu nói với Lục Xuyên. Thời tiết càng ngày càng đen, mây đen cách bọn họ giống như càng ngày càng gần, cái này khiến trong lòng của hắn cũng càng ngày càng run rẩy. Nếu như bây giờ nắm chặt trở về địa điểm xuất phát, có lẽ còn có thể tránh né tiếp xuống bão tố. Được. Lục Xuyên không chút do dự đáp ứng xuống, bởi vì giờ khắc này cũng có một loại tâm tình bất an bắt đầu trong lòng của hắn quanh quẩn. Nhưng vào đúng lúc này, Huyền Vũ tiếng lòng lại tại Lục Xuyên trong đầu vang lên. Lão đại, bão tố sẽ phải tiến đến. Hiện tại trở về địa điểm xuất phát có chút không quá hiện thực, ta có thể cảm nhận được lần này bão tố vô cùng mãnh liệt. Nếu như trở về địa điểm xuất phát, có lẽ sẽ có càng lớn nguy cơ. Cái gì? Lục Xuyên nghe được Huyền Vũ về sau trong nháy mắt lông mày siết chặt. Huyền Vũ tại mảnh này trong biển rộng sinh sống mấy trăm năm, đối với thời tiết biến hóa tự nhiên so mấy người bọn hắn khẳng định phải quen thuộc nhiều. Một lát sau khi khiếp sợ, Lục Xuyên cũng là đội vàng trong đầu mặc niệm nói, vậy ngươi có thể dự đoán được báo tố còn bao lâu sẽ đến sao? Chúng ta cái này thuyền đánh cá có thể hay không kiên qua được? Mặc dù hắn cũng không rõ ràng lão Hải rùa biết không biết những chuyện này, bất quá thử thăm dò hỏi cũng không sao. Lão đại, căn cứ kinh nghiệm của ta để phán đoán, báo tố xem chừng còn có tầm 10 phút liền sẽ mưa như chút nước mà xuống. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ nương theo lấy cuồng phong sóng lớn. Các ngươi thuyền đánh cá rất có thể trải qua chịu nổi khảo nghiệm, nhưng tốt nhất là không nên tùy tiện mạo hiểm. Lão Hải rùa biểu lộ phi thường nghiêm túc nói, mười mấy phút. Nhanh như vậy sao? Nghe nói như thế về sau, Lục Xuyên trong nháy mắt căng thẳng trong lòng. Mười mấy phút nói căn bản là không cách nào rời đi vùng biển này. Đến lúc đó nếu như vừa đi tới mưa to gió lớn vị trí trung ương, tình huống kia tựa hồ liền trở nên càng khủng bố hơn. Mẹ nó. Rõ ràng khi xuất phát luôn cảm giác chuyến này sẽ có vật gì tốt xuất hiện, hiện tại không chỉ có chưa từng xuất hiện vật gì tốt, hơn nữa còn muốn đối mặt nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ là sai lầm sao? Huyền Vũ, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Lục Xuyên lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Vũ hỏi. Dù sao Huyền Vũ tại vùng biển này đã sinh sống thời gian dài như vậy, đối với bên này thời tiết tình trạng cùng hoàn cảnh địa lý vô cùng hiểu rõ, cho nên hắn có thể sẽ cho ra một chút phi thường đề nghị hữu dụng. Đúng vậy lão đại, ta đích xác có một cái biện pháp có thể tránh né lần này bão tố, có thể bảo hộ mọi người an toàn, nhưng là thuyền đánh cá an toàn liền không cách nào đạt được bảo đảm. Huyền Vũ nghiêm túc nói, ta biết tại cách đó không xa có một tòa độ cao so với mặt biển tương đối cao đảo nhỏ, chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến về kia phiến đảo nhỏ, chỉ cần lên đảo liền sẽ không có nguy hiểm gì. Có thể, để chúng ta lập tức xuất phát. Lục Xuyên không chút do dự nói, thuyền đánh cá mất liền mất, về sau còn có thể lại mua, nhưng là người tuyệt đối không thể lấy xảy ra chuyện. Đúng lúc này, nhị ca đột nhiên mở miệng hỏi, lão Tam, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chủ yếu là thời tiết này càng ngày càng âm trầm, giống như có lẽ đã có giọt mưa bắt đầu rơi ở trên mặt, hiện tại căn bản cũng không có cho bọn hắn phát dạo chơi một thời gian.
Nhị ca, trở về địa điểm xuất phát chúng ta khả năng đã không còn kịp rồi. Cây bên này hẳn là có đảo nhỏ, chúng ta đi trước trên đảo nhỏ tránh một chút. Chờ bão tố trôi qua về sau chúng ta lại tính toán sau. Lục Xuyên Lý Ca mở miệng nói ra. Đảo nhỏ? Sẽ có sao? Lục Xuyên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Bởi vì vùng biển này bọn hắn tuyệt đối là lần đầu tiên đến, Lão Tam khẳng định không biết mảnh này hải đảo vị trí cụ thể. Có, buổi sáng ta lặn biển thời điểm liền phát hiện, cách khoảng cách chúng ta không tính quá xa. Chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất quá khứ hẳn là tới kịp. Lục Xuyên sau khi nói xong liền để Huyền Vũ lập tức xuống dưới dẫn đường. Huyền Vũ bịch nhất thanh liền hạ xuống biển, lúc này không có dây leo ấm trói buộc, tốc độ hiển nhiên nhanh nhiều hơn. Nhị ca nhanh đi lái thuyền, đi theo lão hải rùa quá khứ. Chương 340, tận thế cực độ sợ hãi, tiểu hào rơi biển. Chương 340, tận thế cực độ sợ hãi, tiểu hào rơi biển. Tốt, ta lập tức đi. Nghe được Lục Xuyên về sau, Lục Hải không chút do dự nhẹ gật đầu, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào buồng nhỏ trên tàu. Đối với Lão Tam, hắn căn bản cũng không có một tia hoài nghi. Nhất là tại hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể nghe Lão Tam. Mà lúc này tại trên thuyền nhỏ, Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng sớm đã dọa đến run lẩy bẩy. Dù sao bọn hắn ra hải bộ cá kinh nghiệm cũng không phải là rất nhiều, mà lại số lần cũng ít, cũng chính là gần nhất trong khoảng thời gian này tương đối tấp nập mà thôi, trước kia trên cơ bản không có ra biển cơ hội. Mà trong khoảng thời gian này ra biển thời điểm lại chưa bao giờ gặp gió to sóng lớn gì thời tiết, trên cơ bản mỗi lần ra biển đều là trời trong gió nhẹ. Cho nên hiện tại đột nhiên gặp được loại khí trời này, trong lòng tự nhiên là cảm giác được khủng hoảng vô cùng. Mây đen tế nhật, đen nghịt ép lên đỉnh đầu, khiến người ta cảm thấy liền hô hấp tựa hồ cũng trở nên khó khăn. Lục Xuyên lúc này tự nhiên cũng nghĩ đến Lý Tử Hào cùng Trương Thụy khẳng định sẽ càng thêm sợ hãi. Dù sao loại tình huống này hai người bọn họ là lần đầu tiên kinh lịch, lại thêm hai người bọn họ tuổi cũng nhỏ, dưới loại tình huống này trong lòng sinh ra sợ hãi cảm xúc, cái này không thể bình thường hơn được. Sau đó Lục Xuyên lập tức xuất ra bộ đàm, sau đó ngựa khi ôn hòa đối hai người nói, Tiểu Hạo, Tiểu Thụy, các ngươi không cần phải sợ. Đây chẳng qua là phi thường bình thường thời tiết biến hóa mà thôi, một hồi có thể sẽ có một ít sóng gió, nhưng là chúng ta thuyền đánh cá vô cùng kiên cố, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, các ngươi đem tâm nới lỏng. Liền xem như thật trời sập cũng có ta khiêng đâu. Nghe được Lục Xuyên về sau, nguyên bản trong lòng còn vô cùng sợ hãi hai người trong nháy mắt giống như là ăn một viên thuốc an thần. Bởi vì bọn hắn đối với Lục Xuyên, hiện tại căn bản là vô điều kiện tin tưởng. Đã Tiểu Xuyên ca nói không có nguy hiểm, kia cũng không có cái gì nguy hiểm. Tốt, tiếp xuống chúng ta lập tức muốn đi một hòn đảo nhỏ tránh mưa. Hai người các ngươi đuổi theo sát, ngàn bạn không thể tụt lại phía sau. Lục Xuyên thoại âm rơi xuống về sau, hai chiếc thuyền đánh cá cơ hồ là một trước một sau lấy tốc độ nhanh nhất đi theo Huyền Vũ. Ầm ầm. Đột nhiên, chói mắt thiểm điện thoáng một cái đã qua. Ngay sau đó là một đạo nổ tung sấm rền từ tất cả mọi người đỉnh đầu băng lên. Vừa rồi Lục Xuyên nhìn rất rõ ràng, tia sáng tỏ thiểm điện trong nháy mắt đánh xuyên ô ép một chút tầng mây, liền như là một đầu phẫn nộ cự long đang điên cuồng gào thét gào thét. Trong nháy mắt đó liền ngay cả Lục Xuyên cũng cảm giác được vô cùng sợ hãi. Vừa rồi kia thiểm điện nếu là đánh trúng bọn hắn thuyền đánh cá, hắn cảm giác bọn hắn có thể sẽ trong nháy mắt hóa thành một miệng. Thiểm điện cùng tiếng sấm qua đi, hoa lạp lạp lạp. Trên bầu trời trong nháy mắt rơi ra như chút nước mưa to, hạt mưa từ đánh vào người, đều để Lục Xuyên cảm thấy có chút tê dại. Lớn, quá lớn. Trời ạ, đây chính là lớn uy lực tự nhiên sao? Liền trước mắt này tấm cảnh tượng đơn giản liền như là tận thế. Khó trách luôn có người cảm khái nhân loại tại thiên nhiên trước mặt nhỏ bé không bằng một hạt bụi, hiện tại rốt cục cảm nhận được loại này chênh lệch. Lục Xuyên híp mắt cảm thán nhất thanh, ngay sau đó liền lập tức trốn vào trong khoang thuyền. Lúc này nhị ca sắc mặt cũng sớm đã bị dọa đến có chút trắng bệnh. Ầm ầm. Cha, lại là xuyên qua đêm tối thiểm điện cùng như tê liệt tiếng sấm. Kia tiếng sấm, giống như một nháy mắt bầu trời đều có thể bị sóng sờ sờ chém đứt đồng dạng. Lục Hải trong nháy mắt cảm thấy trong lỗ tai ong 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 vang lên không ngừng. Tại thiểm điện chiếu dọi phía dưới, con mắt đều trong thời gian ngắn xuất hiện mơ hồ. Má ơi, đây là muốn đến ngày tận thế sao? Chúng ta hôm nay sẽ không toàn bộ đều nằm tại chỗ này a? Ta thật vất vả mới làm ba ba, còn không có nhìn thấy con của ta, tuyệt đối không thể lấy nằm tại chỗ này. Lục Hải trong lòng đang điên cuồng gào thét. Giờ này khắc này trong lòng bàn tay đã hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt. Đây cũng không phải hắn tận lực muốn đi xấu nhất phương diện nghĩ, chủ nếu là bởi vì hàng năm tại trong biển rộng gặp nạn ngư dân thật sự là rất rất nhiều. Nhất là tại loại này cực đoan thời tiết phía dưới, muốn đối kháng thiên nhiên, đơn giản không có khả năng. Nhìn ra nhị ca khẩn trương, Lục Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngựa khí tận khả năng ôn nhu nói, đừng khẩn trương như vậy, nhị ca. Ta nói chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta làm ở trên biển kiếm ăn ngư dân, cũng đã sớm nghĩ tới sớm muộn cũng có một ngày khẳng định gặp được loại tình huống này. Nhưng là ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua nan quan. Mặc dù Lục Xuyên tận khả năng tại khắc chế mình tâm tình sợ hãi, nhưng là loại tình huống này thật rất đáng sợ. Bầu trời vẫn như cũng là đen nghịt, mây đen tựa hồ ngay tại khoang thuyền của bọn họ trên đỉnh cũng muốn đè ép, để cho người ta kiềm chế đến cực điểm. 2 đến 3 giờ thời gian trước đó vẫn là một mảnh xanh thẳm biển cả, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu đen, sóng cả mãnh liệt, điên cuồng bốc lên bọt nước đang dùng lực vớt bọn hắn thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá sớm cũng đã bắt đầu lung la lung lay. Nếu là truyền thống chất gỗ thuyền đánh cá, tại loại này cực đoan sóng to gió lớn thời thế giới, sợ là cũng sớm đã bị lật ngược. Lục Hải lúc này cũng là miễn đè nén sợ hãi trong lòng, quay đầu hướng Lục Xuyên trùng điệp nhẹ gật đầu, "Ừm, tiểu tử ngươi nói lời luôn luôn đều rất linh, đã ngươi nói chúng ta sẽ không có chuyện gì, vậy liền nhất định sẽ không có chuyện gì." Lục Xuyên lúc này cũng bắt đầu cùng Huyền Vũ trao đổi. Huyền Vũ, còn bao lâu có thể tới như lời ngươi nói kia một tòa tiểu đạo? Sóng gió càng lúc càng lớn, ta sợ sóng gió lại lớn một chút sẽ đem chúng ta thuyền đánh cá cho lật tung. Lục Xuyên cau mày ở trong lòng hỏi: "Lão đại, lấy cái này tốc độ đi tới, đại khái còn cần tầm 10 phút." Huyền Vũ ngữ khí cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. "Tầm 10 phút a? Nếu là bình thường, 10 đến phút đối với bất luận kẻ nào tới nói đơn giản chính là nhoáng một cái mà qua. Nhưng giờ này khắc này, chỉ cảm thấy từng phút từng giây đối bọn hắn tới nói đều là một loại dày vò." Ba ba ba. Sóng biển đập thuyền đánh cá thanh âm càng ngày càng vang dội, thuyền đánh cá cũng bắt đầu trở nên lung la lung lay. Nguyên bản sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề buồng nhỏ trên tàu, giờ phút này vật phẩm cũng sớm đã rơi là tả trên đất, liền ngay cả băng dương đồ vật bên trong đều nhao nhao rơi trên mặt đất. "Lão Tam, ngươi đến điều khiển thuyền đánh cá, ta nhanh đi ra ngoài nhìn xem chúng ta thuyền đánh cá bên trên thoát nước trang bị, thoát nước thiệt nhất định phải mở ra." Lục Hải lúc này đột nhiên từ chỗ ngồi lái xe bên trên đứng dậy nói: "Như thế đại mưa rào tầm tã, nhất định phải mau chóng kiểm tra trên thuyền thoát nước trang bị, nếu là có vấn đề, vậy coi như không xong." "Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút." Lục Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống vị trí lái bên trên. Nhưng vào lúc này, bên hông bộ đàm bên trong đột nhiên vang lên chi 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 tạc âm. "Chi chi chi." Lục Xuyên vội vàng đem bộ đàm lấy xuống, hỏi nói: "Thế nào tiểu hảo? Hai người các ngươi không có sao chứ?" Lục Xuyên thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, liền nghe đến Trương Thụy cực độ hoảng sợ lại xen lẫn thút thít lo lắng thanh âm truyền đến. "Không xong tiểu Xuyên ca, tiểu hào hắn rơi xuống." "Ngươi nói cái gì?" Nghe được câu này trong nháy mắt, Lục Xuyên chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng. "Vừa rồi, tiểu hào đi kiểm tra thoát nước thiết bị, thuyền đánh cá lay động quá lợi hại, tiểu hào hắn rơi xuống." Trương Thụy thanh âm bên trong tràn đầy cực độ hoảng sợ. Lục Xuyên cả người cũng là ngốc trệ tốt vài giây đồng hồ. Tâm tình sợ hãi trong nháy mắt dưới đáy lòng cấp tốc lan tràn ra. Tiểu hào tuyệt đối không thể có sự tình. Nếu là ra chút ngoài ý muốn, hắn làm sao cho thím bàn giao a? Chương 341, phân tích rõ năng lực phát động, mơ hồ nhắc nhở tin tức. Chương 341, phân tích rõ năng lực phát động, mơ hồ nhắc nhở tin tức. Lục Xuyên lập tức chạy ra buồng nhỏ trên tàu, sau đó đem sự tình vừa rồi nói cho nhị ca. Nhị ca nghe xong cũng là trong nháy mắt lòng nóng như lửa đốt, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hai người tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển vội vàng tìm kiếm Lý Tử Hào thân ảnh, nhưng lại căn bản cũng không nhưng có thể tìm tới. Nếu như là vào ngày thường bên trong bình tĩnh trên mặt biển, người rơi xuống vẫn là rất nhanh liền có thể bị phát hiện, thế nhưng là tại loại này cực đoan thời tiết phía dưới, nước biển đều là màu đen, lại thêm cái này lăn lộn bằng nước, nhìn xem có thể thôn phệ hết thảy, muốn tìm được một người nói nghe thì dễ. "Nhị ca, ngươi lái thuyền đánh cá tiếp tục hướng đảo nhỏ bên kia đi, ta muốn xuống dưới đem tiểu hào dẫn tới." "Ta đã đáp ứng thím, tuyệt đối không thể để cho tiểu hào xảy ra chuyện." Lục Xuyên thoại âm rơi xuống trong nháy mắt căn bản cũng không có cho Lục Hải ngăn cản cơ hội. Bịch nhất thanh chính là trực tiếp nhảy vào sóng cả mãnh liệt biển cả. Hắn làm như vậy tự nhiên không phải đang tìm cái chết, mà là bởi vì hắn đối với mình vẫn là có lòng tin. Một phương diện thân thể trải qua linh lệ cường hóa về sau, để hắn tại trong biển rộng có thể như cá gặp nước. Một phương diện khác liền là Tiểu Bạch cùng Huyền Vũ hai con tiểu sủng vật cũng có thể đối với mình đưa đến trợ giúp rất lớn tác dụng. "Lão Tam." Một màn này trong nháy mắt đem Lục Hải dọa cho đến run rẩy. Tiểu Hào rơi vào biển cả không biết tung tích, vốn là đã để người cực độ hoảng sợ, kinh hồn tăng đảm. Hiện tại ngay cả Lão Tam đều đột nhiên nhảy xuống. Tại loại này cực đoan thiên tai phía dưới, người tại trong biển rộng đơn giản yếu có thể bỏ qua không tính. Cho dù là nhất biết bơi người, tại loại tình huống này cũng không thể cam đoan tự thân an toàn. "Mặc kệ, ta làm Lão Tam nhị ca, vô luận như thế nào ta đều không thể nhìn bọn hắn tại dưới mí mắt ta xảy ra chuyện." Nhìn xem sóng cả mãnh liệt mặt biển, Lục Hải thật chặt cắn răng, sau đó chính là lập tức lấy ra dụng cụ lặn, ngay sau đó cũng là đâm đầu thẳng vào trong biển rộng. Ngay tại Lục Xuyên vừa mới nhảy vào biển cả không bao lâu, Tiểu Bạch tiếng lòng tại Lục Xuyên trong đầu vang lên: "Lão đại, ngài không cần lo lắng, ngài tiểu đồng bọn đã được ta cứu đi lên, bây giờ đang ở thuyền đằng sau đi theo đâu. Chỉ bất quá tiểu tử này lá gan cũng thật sự là nhỏ, vừa nhìn thấy ta liền bị dọa hôn mê bất tỉnh. Ta vừa rồi cười với hắn đặc biệt thân mật hiền lành đâu." Nghe được Tiểu Bạch về sau, Lục Xuyên treo ở trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục để xuống. Sau đó tức giận nói: "Ngươi đây không phải nói nhảm mà. Ngươi thế nhưng là một con cá mập lớn, đây chính là trong hải dương hung mãnh nhất hải thú. Tại loại này thiên tai trước mặt, người bình thường cũng sớm đã sợ vỡ mật, hiện tại lại gặp được như ngươi loại này hung mãnh hải thú, nếu là không có bị dọa ngất kia mới không phải người bình thường đâu. Lão đại, ta hiện tại liền đem hảo huynh đệ của ngươi phóng tới Lao Tư trên lưng, để Lao Tư trở đi hắn đi đảo nhỏ nơi đó." Nói Tiểu Bạch liền lập tức kéo lấy Lý Tử Hào đi Huyền Vũ bên kia. Tiếp lấy nhẹ nhàng một cái đuôi bung ra, Lý Tử Hào trực tiếp bị đập tới Huyền Vũ trên lưng. Mặc dù lúc này bọt nước vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt, nhưng là Huyền Vũ tính ổn định lại khống chế rất tốt, thật khả năng để phía sau lưng của nó lộ ra mặt nước. Dạng này Lý Tử Hào cũng có thể an ổn nằm sấp ở phía trên. Lão đại, vừa rồi ngài nhị ca cũng xuống. Bất quá hai cái bọt nước đập tới đem hắn đánh cho hôn mê quá khứ." Tiểu Bạch thanh âm lại trong đầu vang lên. "Ngoa tạo." Lục Xuyên có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng có thể tưởng tượng đến nhị ca ngay lúc đó sợ hãi cùng lo lắng. Hôm nay thật đúng là chật vật đến cực điểm. Nếu như không phải là của mình cái này mấy cái tiểu sủng vật, hôm nay thật là liền có chút không xong. "Lão đại, ta lại đi đem ngài nhị ca đập tới Lao Tư trên lưng, ngài không cần lo lắng." Tiểu Bạch thoại âm rơi xuống về sau, chính là ở đây bắt chước làm theo. Đem Lục Hải đẩy lên Huyền Vũ bên cạnh về sau, sau đó một cái đuôi trực tiếp cho hắn rút được Huyền Vũ trên lưng. Mà lúc này hai người cũng sớm đã ở vào trạng thái hôn mê. Lục Xuyên cũng là vội vàng nói với Huyền Vũ: "Huyền Vũ, tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi chính là đem ta nhị ca còn có tiểu hào an toàn đưa đến trên hòn đảo nhỏ kia mặt, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ta hiện tại liền đi điều khiển thuyền đánh cá, sau đó đuổi kịp ngươi." "Được rồi lão đại, ngài yên tâm đi. Liền xem như liều lên ta cái mạng này, ta cũng nhất định sẽ đem bọn hắn bình an cong đến trên đảo nhỏ. Huyền Vũ lập tức ngữ khí kiên định nói, lão đại thế nhưng là ân nhân cứu mạng của mình. Hôm nay lão đại hai cái này thân nhân cũng đối với mình đưa cho trợ giúp rất lớn, dòng dã đem mình móc mấy giờ dây leo ấm. Cho nên phần ân tình này nó tự nhiên là cần phải trả. Thu xếp tốt nhị ca cùng tiểu hào về sau, Lục Xuyên cũng chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trên thuyền. Dạng này chính mình mới có thể lái thuyền đánh cá đuổi theo Huyền Vũ bước chân, sau đó tranh thủ thời gian leo lên kia phiến đảo nhỏ. Đến lúc đó tất cả mọi người liền an toàn. Ngay tại lúc Lục Xuyên vừa mới chuyển đầu trong nháy mắt, trước mắt của hắn thế mà xuất hiện một chút mơ hồ tin tức. Mà những này mơ hồ tin tức nơi phát ra hiển nhiên là tại biển sâu chỗ, bởi vì cách khoảng cách quá xa, cho nên cho dù là có tử kim đồng giá trị, những tin tức này vẫn như cũ lộ ra vô cùng mơ hồ, căn bản là thấy không rõ lắm cụ thể viết chữ gì. Kia đến tột cùng là cái quái gì? Những này nhắc nhở tin tức phía trên viết lại là cái gì chứ? Lục Xuyên trong lòng trong nháy mắt cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. Không hề nghi ngờ, vừa rồi đột nhiên xuất hiện những tin tức này khẳng định là kích phát tử kim đồng mới lấy được phân tích rõ năng lực. Chỉ bất quá cụ thể là cái gì, bởi vì khoảng cách căn bản là thấy không rõ lắm. Có cần thiết hay không mạo hiểm đi xem một chút? Lục Xuyên trong lòng trong nháy mắt xoắn xuýt. Nếu như ở chỗ này chỉ muốn mạo hiểm đi biển sâu tìm tòi nghiên cứu, có thể sẽ có nhất định nguy hiểm. Nhưng vấn đề là đã tử kim đồng đều có nhắc nhở, vậy khẳng định hẳn là đồ tốt, nếu như không đi sợ lại sẽ hối hận. Một lát sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lục Xuyên quả quyết leo lên thuyền đánh cá. Mặc dù hắn đối cứng mới những cái kia không biết tin tức tràn ngập tò mò, cũng rất muốn biết kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng là giờ này khắc này hắn càng quan tâm mọi người an toàn, nhất định phải đem tất cả toàn bộ đều an toàn đưa đến đảo nhỏ. Dù sao nếu như mình không có ở đây liền thiếu đi một cái chỉ huy nhân viên, đến lúc đó Huyền Vũ cùng Tiểu Bạch bọn hắn không nhất định có thể bình an đem nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn đưa đến trên đảo nhỏ. Huống hồ tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh, cũng có thể là đem tự thân đặt một chút tình cảnh nguy hiểm. Về phần những này thần bí tin tức, chờ gió êm sóng lặng về sau sẽ chậm chậm đi nghiên cứu đi. Trở lại trên thuyền về sau, Lục Xuyên lập tức điều khiển thuyền đánh cá, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Huyền Vũ. Lúc này bộ đàm bên trong cũng truyền tới Trương Thụy kia vô cùng đội vàng lấy thanh âm nức nở. Tiểu Xuyên ca, các ngươi không có sao chứ? Nhanh lên về câu nói a. Van xin ngài. Thời khắc này Trương Thụy đã hoàn toàn bị gấp khóc. Dù sao loại tình huống này hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp được, cũng sớm đã hoảng đến hoang mang lo sợ. Lục Xuyên cũng là đội vàng trả lời một câu tin tức, không cần lo lắng Tiểu Thụy, đã không sao. Tiểu Hào cũng đã được ta cứu đi lên, ngươi bây giờ ổn định tâm tình của mình, sau đó lái thuyền đánh cá theo ở phía sau. Rất nhanh chúng ta liền có thể đến ở trên đảo, đến ở trên đảo về sau chúng ta liền an toàn. Nghe được Lục Xuyên hồi phục về sau, Trương Thụy cũng là trong nháy mắt liền an tâm xuống tới. Lục Xuyên tựa như là trụ cột tinh thần của bọn hắn đồng đạo. Chỉ cần nghe được Lục Xuyên thanh âm, trong lòng liền sẽ cảm giác được không hiểu an tâm cùng an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sóng biển hoàn toàn không có ngừng dấu hiệu, giờ phút này ngược lại là càng phát mãnh liệt. Tốt vào lúc này Lục Xuyên đã thấy Huyền Vũ nói tới hòn đảo nhỏ kia, cách bọn họ cũng bất quá là một trong biển mà thôi, mấy phút liền có thể đến tới, hy vọng ngay tại gang tấc bên ngoài. Chương 342, kinh hồn táng đảm lại vô cùng kiên định. Chương 342, kinh hồn táng đảm lại vô cùng kiên định. Nương theo lấy không ngừng tiếp cận đảo nhỏ, mãnh liệt bọn nước tình thế cũng tại dần dần yếu bớt, khoảng cách đảo nhỏ còn có mấy chục mét thời điểm, Lục Xuyên cùng Trương Thụy đồng thời thả neo ổn định thuyền. Về phần cuối cùng thuyền đánh cá có thể hay không bị sóng biển cho cuốn đi, đây cũng không phải là Lục Xuyên hiện đang lo lắng vấn đề. Hắn hiện tại chỉ muốn bình an đem tất cả mọi người đưa đến trên đảo nhỏ, sau đó chờ gió êm sóng lặng về sau đem bọn hắn mang về nhà. "Tiểu Thụy, hiện tại lập tức xuống biển, ta tới tiếp ứng ngươi." Lục Xuyên lại đối bộ đàm nói một tiếng. Trương Thụy cũng là phi thường quả quyết trực tiếp một đầu nhảy vào biển cả, bởi vì hắn đối Tiểu Xuyên ca là 100 tín nhiệm. Nhìn thấy Trương Thụy nhảy vào biển cả về sau, Lục Xuyên cũng là không chút do dự nhảy vào trong biển rộng, sau đó kéo lấy Trương Thụy hướng trên bờ biển mới đi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, nhưng lại trọn vẹn dày vỏ hơn 10 phút. Chờ hai người bọn họ bình an lên bờ về sau, Nhị ca cùng Lý Tử Hào cũng sớm đã bị Huyền Vũ cho kéo tới trên bờ, giờ phút này vẫn còn trong hôn mê. "Thị phu, Tiểu Hào." Trương Thụy mặt mũi tràn đầy lo lắng đội vàng gọi tới hai người bên cạnh. Dùng sức lắc lắc thân thể của bọn hắn về sau, chính là đội vàng đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên ca, thị phu cùng Tiểu Thụy hai người bọn họ không có sao chứ?" Lục Xuyên cười lắc đầu, "Không cần lo lắng, bọn hắn không có chuyện gì, chẳng qua là bị sóng biển đánh cho hôn mê quá khứ mà thôi. Rất nhanh sẽ tỉnh lại." Đi đến hai người trước mặt về sau, Lục Xuyên cùng Trương Thụy bắt đầu cho hai người bọn hắn cái tiến hành tim phổi khôi phục. Đồng thời hắn len lén cho hai người riêng phần mình cho ăn một giọt nước mắt. Linh lệ vào bụng sau một lát, Lục Hải cùng Lý Tử Hào chính là chậm rãi mở cặp mắt ra. "Cái này, đây là thiên đường sao?" Lục Hải hít mắt, thanh âm yếu ớt nói. "Ừm, đúng, nơi này chính là mỹ lệ thiên đường. Chúng ta mấy cái đều đến thiên đường." Lục Xuyên khẽ cười nói. Sống sót sau tai nạn đương nhiên để hắn cảm giác được rất vui vẻ, chủ yếu là tất cả mọi người bình an lên nào. "A, thiên đường thế nào còn trời mưa đâu?" Một bên Trương Thụy thì là vội vàng giải thích nói, "Tỷ phu, chúng ta bị Tiểu Xuyên ca đưa đến một mảnh trên đảo nhỏ. Hiện tại chúng ta đều an toàn." Nghe nói như thế về sau, Lục Hải cùng Lý Tử Hào đổi vội vàng ngồi dậy. Chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác thân thể giống như trở nên vô cùng nhẹ nhàng, cho dù là vừa mới trong hôn mê thức tỉnh, trạng thái tinh thần cũng tốt ghê gớm. "Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào nha? Ta nhớ được ta không phải mặc vào dụng cụ lặn, sau đó đi trong biển cứu hai người các ngươi sao?" Tiếp lấy giống như một cái cự đại lời kia đem ta đập tới trên thuyền, sau đó ta liền không có ý thức. Lục Hải cố gắng hồi tưởng đến hôn mê tình huống trước, giống như chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Lý Tử Hào lúc này lại là biểu lộ đột nhiên trầm xuống, sau đó nhỏ giọng nói, ta giống như tại bị cuốn vào biển cả về sau, đối diện nhìn thấy một con cá mập trắng khổng lồ hướng ta bơi tới, hơn nữa còn mở ra huyết buồn đại khẩu. Thế nhưng là mình bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân ngay cả một điểm cảm giác đau đớn đều cảm giác không thấy. Chẳng lẽ lại đầu kia cá mập trắng khổng lồ là mình đã bị kinh hãi về sau sinh ra ảo giác sao? Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần đi suy nghĩ chuyện lúc trước. Các ngươi chỉ cần biết chúng ta hiện tại an toàn, lần này xem như tránh thoát một kiếp, nhặt về một cái mạng. Lục Xuyên lập tức cười an ủi hai người. Đúng, mặc kệ quá trình có bao nhiêu mạo hiểm, nhưng là kết quả này là tốt, chúng ta đều vô sự. Lục Hải cũng là liền vội vàng cười nói. Lúc này mưa rơi còn là rất lớn, Lục Xuyên bọn hắn cũng tranh thủ thời gian ở trên đảo tùy tiện tìm một chỗ nham thạch che đậy tiểu huyệt động. Dạng này chí ít có thể che chắn một chút mưa gió. Ai? Thời tiết này là chuyện gì xảy ra? Trước khi đi dự báo thời tiết biểu hiện rõ ràng chính là trời trong gió nhẹ thời tiết. Một tuần này bên trong cũng sẽ không trời mưa. Nhưng làm sao lại đột nhiên đụng phải loại này cực đoan thời tiết đâu? Mà lại chúng ta vị trí vùng biển này, hẳn là báo tố mãnh liệt nhất khu vực. Lục Hải thở dài một hơi, giờ phút này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù dự báo thời tiết có đôi khi cũng sẽ có sai lầm, nhưng là loại này cực đoan thời tiết hẳn là sẽ có sớm nhắc nhở. Xem ra mấy người bọn hắn vận khí thật sự là quá kém. Cái này, có thể là chúng ta lần này ý tưởng tương đối củ chối đi. Lý Tử Hào cúi đầu nói. Hiện đang hồi tưởng lại rơi vào trong biển một màn kia, hắn vẫn như cũ cảm giác đến vô cùng sợ hãi. Còn có chính là hôn mê trước đó nhìn thấy con kia cá mập trắng khổng lồ, nắm nuốt một há to mồm, lộ ra như dao sắc bén như vậy răng. Tựa hồ tại hướng về phía mình cười, nhưng là nụ cười kia cũng quá mức tại dữ tợn, quá mức khiến người. Đơn giản liền như là ác mộng, giờ phút này một mực trong đầu lặp đi lặp lại quen quẩn, vùng đi không được. Lục Xuyên giờ phút này vẻ mặt thành thật nói, chúng ta lần này ý tưởng quả thật có chút lưng, nhưng là chúng ta đều có thể bình an sống sót, ta cảm thấy đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu là vừa rồi kia phiến hải vực còn có cái khác ngư dân, hẳn là liền không có chúng ta may mắn như vậy. Lục Siêu trong lòng rõ ràng, lần này sở dĩ có thể trở về từ coi chết, hoàn toàn là hai con tiểu sủng vật giúp đại ân. Nói đơn giản một điểm, cũng chính là mình kim thủ chỉ công lao. Nếu như bốn người bọn họ chỉ là phổ thông ngư dân, giờ phút này sợ là cũng sớm đã tán thân biển rộng. Kỳ thật đây chính là đại đa số ngư dân chân thực khắc họa. Ra biển kiếm tiền nhìn như tương đối dễ dàng, nhưng cùng lúc chỗ gánh chịu phong hiểm cũng là phi thường lớn. Một khi gặp được loại này cực đoan thời tiết, cơ hồ là thập tử vô sinh. Cho nên hàng năm ở trên biển làm việc mất mạng ngư dân cũng không phải số ít. Người a, nhìn như đã nắm giữ cái tinh cầu này, nhưng là tại những này cực đoan thiên nhiên trước mặt, nhỏ bé đơn giản như là giọt nước trong biển cả. Đúng, Lão Tam nói câu nói này một chút cũng không sai. Mặc dù lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Lục Hải cũng là vội vàng nói, có thể tại vừa rồi loại kia cực đoan thiên thai trước mặt sống sót, hoàn toàn chính xác may mắn. Lục Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tử Hào cùng Trương Thụy, vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi, trải qua lần này sự tình, hai người các ngươi có phải hay không đã đối ra biển đánh cá sinh ra sợ hãi? Gặp được loại tình huống này, nếu nói trong lòng không sợ, vậy khẳng định là gạt người. Nhất là hai tiểu tử này cũng mới trưởng thành không lâu mà thôi, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói còn chỉ có thể coi là hai cái tiểu gia hỏa. Cũng không biết trải qua chuyện lần này về sau, bọn hắn về sau còn dám hay không ra biển. Lý Tử Hào chăm chú nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác đặc biệt sợ hãi, đặc biệt sợ hãi. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nhưng là chỉ cần là cùng ca đi ra biển, ta liền không sợ. Bởi vì ta biết cho dù là tại nguy hiểm, ca cũng khẳng định có biện pháp đem chúng ta bình an mang về. Một bên Trương Thụy cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Cái này hai tiểu tử hiện tại đối với Lục Xuyên tín nhiệm giống như hồ đã đạt đến một loại gần như biến thái trình độ. Nghe được hai tên tiểu tử trả lời về sau, Lục Xuyên vừa cười hỏi nói, kia hai người các ngươi về sau còn dám hay không ra biển? Dám. Chỉ cần là cùng ca cùng một chỗ, cũng không có cái gì không dám. Hai người lập tức kiên định gật gật đầu.